truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, nhẫn giả hệ thống. Mùa đông thành phố Quy Nhơn, lác đác vài hạt mưa khẽ rơi trên vai áo người đi đường bỗng dưng làm con người ta cảm thấy cô đơn giữa phố phường tấp nập. Cuộc sống hội nhập khiến kinh tế đi lên, cũng khiến con người dần trở nên vô cảm và lạnh lùng. Cũng có những con người tự nhốt mình vào trong thế giới ảo, mong tìm thấy những gì đẹp đẽ hơn, cảm thấy mình được cân bằng với mọi người hơn trong cộng đồng ảo. Trong một căn ký túc xá trường Đại học Quy Nhơn có một thanh niên đang cắm đầu vào laptop miệng lẩm bẩm. Cho mày chết, ra sẽ gặng. Tên này là Lâm Quốc Trung, vốn là sinh viên năm 3 của trường Đại học Quy Nhơn khoa kỹ thuật, mặt không đẹp trai, gia đình không giàu có, học tập không bằng ai, tài sản chỉ có vài trăm nghìn trong thẻ ATM, một cái Nokia 1202 huyền thoại và một cái laptop mua lại cũ kỹ. Bước vào cổng trường đại học với bao nhiêu hoài bão, ước mơ. Qua 3 năm, hắn chợt nhận ra một sự thật phũ phàng. Hắn bất lực. À không, là lực bất tòng tâm á, gia đình không có điều kiện khiến hắn phải chật vật làm thêm kiếm tiền đóng học phí ngày càng tăng của nhà trường và lo tiền sinh hoạt cá nhân. Vì vậy mà kết quả học tập của hắn ngày càng thua sút và không theo kịp bè bạn. Quá chán nản, Lâm Quốc Trung tự ngã mình vào thế giới game ảo, một thứ game mà hắn đặc biệt thích gọi là nạ rủ tổ đại chiến. Ở ngoài, ấy Lâm Quốc Trung không bằng ai, nhưng trong game hắn lại là cao thủ. Ở trong thế giới ảo, Lâm Quốc Trung cảm thấy mình ưu việt hơn mọi người. Hắn sẽ không còn bị những lời châm chọc khó nghe, hay tự ti về chính bản thân mình nữa. Hắn luôn mơ ước mình có thực lực như những Shinobi, Ninja, trong bộ mạn gã nạ rủ tổ của tác giả kỳ sĩ Moto Masashi, luôn ảo tưởng mình ở đỉnh cao của thế giới. Hôm nay cũng vậy, Lâm Quốc Trung lại đắm mình vào game. Ngoài kia trời bắt đầu nổi gió, mây xám kéo tới đen kịt bầu trời báo hiệu cho một cơn giông lớn sắp đến. Hắn mặc kệ, thời tiết thế nào đâu ảnh hưởng gì đến hắn. Có chăn cũng chỉ là vài bộ quần áo vẫn còn treo ngoài lan can. Nhưng cũng kệ, hắn đang chơi mà. Lỡ mưa có ướt, nắng lên lại khô, còn hắn thì đang chiến đấu cơ mà. Không thể bỏ dở giữa chừng được. Lạch tạch, mưa bắt đầu rơi đập mạnh vào khung của sổ vỡ tung tóe thành hàng trăm tia nước nhỏ. Tất cả đều yên ắng, chỉ có tiếng mưa va đập khe khẽ vào khung cửa mà thôi. Mọi sự vật dường như bất động, yên lặng một cách lạ thường như báo trước một điều không may sắp xảy ra. Trong phòng ký túc xá, Lâm Quốc Trung chợt hét lên. Sắp tháng rồi. Mẹ nó. Rớt mạng, trời ơi, chết tao rồi. Vành. Một tia sét tím sấm đánh thẳng xuống ký túc xá, các mạch điện trong khu chập chờn, lúc sáng, lúc tắt. Sẹt. Sẹt. Á. Một luồng điện cực mạnh từ cái laptop cũ chợt chuyển sang người Lâm Quốc Trung, hắn hét thảm một tiếng cuối cùng của đời mình rồi ngã xuống. Ý niệm cuối cùng của hắn là, ta vẫn còn là sử nam A. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, nhẫn giả hệ thống. 2. A. Đau đầu quá, đây là đâu vậy, âm phủ sao? Khẽ mở mắt, Lâm Quốc Trung cảm thấy choáng váng đầu óc, đây là đâu, sao lạ quá vậy, không phải là căn phòng ký túc xá 8 giường của hắn nữa, mà là một phòng ngủ có kiến trúc cổ xưa, tuy đơn sơ nhưng lại tao nhã, làm cho người ta có cảm giác thoải mái. Đây không phải là địa ngục A, đây là thiên đường. Thiếu gia tỉnh lại rồi. Chật của phòng mở ra, một thân ảnh nhanh như tia chớp lao đến giường ôm hắn gào khóc, hụ hụ, thiếu gia, ngài làm nô tài sợ quá à, lần sau xin ngài đừng hù chết nô tài nữa, trái tim yếu ớt của nô tài không chịu nổi đâu à. Cút. Ta không thích đàn ông, mẹ kiếp, ngươi đang đẻ bi của ta. Lâm Quốc Trung hét thảm một tiếng rồi tiếp tục ngất xỉu. Thực ra Lâm Quốc Trung không phải ngất xỉu vì bị đẻ bi, mà bởi vì lúc này một mảng trí nhớ hỗn độn chợt đánh ập vào đại não của hắn làm hắn không chịu được mà bất tỉnh. Tỉnh dậy tập 2, Lâm Quốc Trung đã hiểu được là hắn đã xuyên qua không gian đến một thế giới khác, ở đây gọi là Tử Lam tinh cầu, Violet Blue tợ là nét, cả tinh cầu chỉ có hai đại lục rộng lớn gọi là Lì Ổng Đại Lục và Đệ Vịu Đại Lục. Nơi hắn ở là Ả Lạ Đế Quốc nằm trên Lì Ổng Đại Lục. Tương truyền rằng Lì Ổng Đại Lục là nơi thần tạo ra để con người có thể sinh sống và chống lại lũ ác quỷ ở Đệ Vịu Đại Lục. Cứ 1000 năm ác quỷ từ Đệ Vịu sẽ lại từ thông đạo không gian xâm lược sang Lì Ổng Đại Lục, khi đó người ta gọi là quỷ triều. Mặt khác, con người ở Lì Ổng Đại Lục không phải như ở địa cầu, bọn họ biết tu luyện để đề cao thực lực của mình. Thứ mà họ tu luyện gọi là ma pháp và đấu khí, vấn đề này sẽ nói ở phần sau. Lại nói đến thân thế hiện tại của Lâm Quốc Trung, tên là Phật Bồ Nạ Bạt Tờ, là con trai của tộc trưởng gia tộc Bồ Nạ Bạt Tờ, một đại gia tộc của Ả Lạ Đế Quốc. Thế nhưng tên này khi sinh ra lại bất hạnh, a mẹ của Phật Dĩ bởi vì khó sinh nên đã mất sớm, hắn lớn lên bẩm sinh kinh mạch bị tắc nghẽn nên không thể tu luyện được đấu khí hoặc ma pháp. Sống trong một đại gia tộc ngàn năm như Bồ Nạ Bạt Tờ, Phật bị xem như là phế vật, chịu đủ mọi sự khinh bỉ. Nếu không phải có cha hắn là tộc trưởng thì có lẽ Fuzz đã bị đuổi ra khỏi gia tộc từ lâu rồi. Nhưng bất hạnh của hắn không chỉ có thế, trong mỗi gia tộc luôn có sự tranh đấu giữa các thành viên trong gia tộc với nhau. Không từ một thủ đoạn nào cả. Và kẻ phế vật như Fuzz lại chính là đích ngắm cho mọi người công kích. Theo trí nhớ của F. Giật dự, Lâm Quốc Trung hiểu được những đau thương mà tên tiểu tử này phải chịu đựng. Ngày hôm qua con trai trưởng của đại trưởng lão là Desmond đánh gãy ba cây xương sườn, thừa sống thiếu chết. Cũng may là ẻ mẩn chính là cái tên đã đẻ bi của Lâm Quốc Trung gọi người tới kịp mang Fuzz trở lại. Nhưng định mệnh là tên tiểu tử này không chịu được quất ức mà hồn lìa khỏi xác làm cho linh hồn Lâm Quốc Trung làm kẻ xuyên qua nhập vào. Còn tên Desmond lại là hạt giống của gia tộc nên dưới uy danh của đại trưởng lão mọi chuyện của đành giải quyết qua loa cho xong. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, nhẫn giả hệ thống, ảm. Tích tích tích. Hệ thống khởi động, 10%, 30, 50, 80, 100. Nhẫn giả hệ thống khởi động hoàn tất. Xác nhận ký chủ. Xác nhận hoàn tất. Xác định vị trí, Tử Lam Tinh Cầu, Ly Ổng Đại Lục, Ả Lạ Đế Quốc, Kinh Thành Mụ Trèn. Tự động quét ký chủ. Danh tính, Phấn Bố Nạ Bà Tờ. HP, 80-100. Trạ cờ giả, 0-100. Thể lực, 40-100. Tình trạng, suy yếu. Level, 0. Kinh nghiệm, 0-100. Sở kỳ hiệu, kỹ năng 0. Trang bị, 0. Bạc, 0. Xác nhận hoàn tất. Nhẫn giả hệ thống xin kính chào quý khách. Đang suy nghĩ đột nhiên trong đầu Lâm Quốc Trung vang lên liên tục một giọng nói máy móc cứng nhắc. Quay xung quanh tìm kiếm Lâm Quốc Trung hoảng hốt hỏi. Vẫn là cái giọng máy móc đó trả lời. Ta là nhẫn giả hệ thống. Lâm Quốc Trung cảm thấy choáng váng. Không phải ngươi mới nói đó sao? Ý ta là ngươi từ đâu đến, tại sao lại ở trong cơ thể ta? Dữ liệu bị mất, không thể trả lời. Thứ tiếng máy móc đó lại làm Lâm Quốc Trung đứng hình tập 2 vậy tại sao ta đến đây vậy? Không phải ta đã chết sao? Dữ liệu bị mất, không thể trả lời. Ta có thể trở lại trái đất không? Dữ liệu bị mất, không thể trả lời. Suốt cả nửa ngày mà Lâm Quốc Trung cũng không thể moi được thông tin gì từ nhẫn giả hệ thống. Hắn mệt mỏi hỏi. Ta có thể nhìn thấy ngươi sao? Ký chủ chỉ cần nghĩ ý niệm trong đầu hệ thống sẽ tự động đưa ký chủ vào không gian tinh thần, mặc khác ký chủ khi trao đổi với hệ thống cũng chỉ cần giao tiếp trực tiếp qua ý nghĩ. Khác với những lần trước, hệ thống trả lời vô cùng rõ ràng. Lâm Quốc Trung vội nhắm mắt tập trung ý nghĩ, lập tức không gian xung quanh hắn thay đổi, trở nên mơ hồ. Một ánh sáng lóe lên, khung cảnh lại thay đổi lần nữa. Lâm Quốc Trung như đang trôi nổi giữa vũ trụ, xung quanh hắn là từng đám tinh vân đủ màu sắc lửng lờ bay. Chào mừng ký chủ đi vào không gian của nhẫn giả hệ thống. Giọng nói máy móc lại vang lên, giữa hư không bỗng dưng hiện lên 4 cuộn sách lớn, trên mỗi trụ lần lượt viết, trang bị, nhẫn thuật, cửa hàng thú cưng và nhiệm vụ. Trong đó chỉ có 2 cột trang bị và nhẫn thuật là phát sáng. Hiện tại ký chủ chỉ có thể mở được 2 công năng của hệ thống là nhẫn thuật và trang bị. Các vật phẩm ký chủ mua tại hệ thống được trao đổi bằng bạc. Lâm Quốc Trung đội hỏi. Vậy ta phải lấy bạc từ đâu? Ký chủ có thể nhận được bạc khi trao đổi với hệ thống một vật phẩm nào đó có giá trị bạc tương đương hoặc khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hệ thống sẽ khen thưởng cho ký chủ một số lượng kinh nghiệm và bạc nhất định. Ký chủ khi giết các sinh vật có năng lượng khác cũng có thể nhận được kinh nghiệm. Quả nhiên A Lâm Quốc Trung thầm nghĩ. Như thế này đâu khác gì mình đánh quái thăng cấp trong game đâu, chỉ khác là ở thế giới này không giống như game, ngươi chết rồi không thể sống lại lần nữa đâu nha. Hệ thống lại tiếp tục nói. Hiện giờ ký chủ có muốn mở gói quà tân thủ? Quà tân thủ, Lâm Quốc Trung mừng rỡ vội nói. Có, mở gói quà tân thủ. Mở gói quà tân thủ thành công. Ký chủ nhận được. Sơ kỳ ảnh phân thân chi thuật một bản. Cú nải, dao găm, 10 cái. Sua dạy kèn, phi tiêu, 10 cái. Thuốc trị thương sơ cấp 3 bình. Thuốc hồi phục trả cờ dạ sơ cấp 3 bình. Thuốc khôi phục thể lực sơ cấp 3 bình. Giáp mộc diệp sơ cấp 1 bộ. Túi xí nổ bì 32 ô. Đã nhận thành công. Không tồi chút nào. Lâm Quốc Trung thầm nghĩ, với cơ thể không thể tu luyện đấu khí hay ma pháp của tên Fuzz này thì nhẫn giả hệ thống chẳng khác nào một cọng cỏ cứu mạng của Lâm Quốc Trung. Không thể tu luyện thì sao, ta giết quái thăng cấp há đâu có liên quan gì. Mở ra cửa hàng nhẫn thuật. Lâm Quốc Trung ra lệnh, hắn muốn xem thử nhẫn giả hệ thống có bao nhiêu nhẫn thuật. Liệu có giống như trong mảng gạ hắn từng đọc hay không? Cửa hàng nhẫn thuật mở. Hệ thống liền khởi động, giọng máy móc tiếp tục nói. Cửa hàng nhẫn thuật chia là 3 bộ phận. Nhẫn thuật, huyết kế giới hạn và tinh huyết. Ký chủ có thể trao đổi các vật phẩm ở đây bằng bạc thu được. Bạc ký chủ hiện tại là không. Không thể thực hiện giao dịch. Nhìn lên màn hình lập thể 3D phía trước, chia làm các ô chứa đựng các nhẫn thuật, huyết kế giới hạn hay huyết dịch đều ảm đạm. nhưng Lâm Quốc Trung có thể thấy được tên những nhận thuật quen thuộc như thế thân thuật, hỏa cầu thuật, bích tường thuật. Đối với một Shinobi mà nói, nhận thuật đóng một vai trò quan trọng quyết định thực lực của chính Shinobi. Tuy nhiên huyết kế giới hạn lại càng mạnh mẽ. Theo như mạn gạ thì huyết kế giới hạn là những khả năng được di chuyển trong một bộ tộc nhất định. Hầu hết bộ tộc đều sáng chế ra loại thuật đặc biệt liên quan đến huyết kế giới hạn của họ và thuật đó không thể được dạy hay sao chép bởi người khác, vì chúng cần đặc điểm di truyền nhất định. Khả năng huyết kế giới hạn mà hoạt động qua đôi mắt gọi lần thuật. Trong mạn gạ Lâm Quốc Trung thích nhất chính là xạ dìn gẳng, tả luân nhãn, một huyết kế giới hạn mạnh mẽ, hắn liền tìm kiếm nhưng không thấy đâu cả, bí quá Lâm Quốc Trung hỏi hệ thống. Tại sao ta không thấy xạ dìn gẳng nha? Bởi vì tả luân nhãn, xạ dìn gẳng, là một huyết kế giới hạn quá phức tạp. Có nhiều cấp độ và khả năng khác nhau nên tả luân nhãn, xạ dìn gẳng, được chia ra từng loại riêng biệt với giá trị bạc cũng khác nhau. Với tả luân nhãn cơ bản một câu ngọc ký chủ chỉ cần 1.500 điểm bạc, sẽ phải cần thêm bạc để nâng cấp lên trạng thái 2 và 3 câu ngọc, vạn hoa đồng tả luân nhãn là 50.000 điểm bạc và vĩnh hằng vạn hoa đồng tả tuân nhãn là 500.000 điểm bạc. Giọng sắc thép lạnh lùng của hệ thống làm Lâm Quốc Trung chết lặng, mẹ nó biết khi nào ta mới có thể có 50.000 điểm bạc à. Chương 2. Mở ra nhiệm vụ hệ thống. Rời khỏi không gian hệ thống, Lâm Quốc Trung thấy bên cạnh mình xuất hiện một túi Shinobi. Hắn vội cầm lấy xem xét những món đồ bên trong. Kunai, là một căn dao găm được làm từ thép tốt, là vũ khí chuyên dụng được đa số Shinobi ưa thích. Sát thương, 30-40. Độ bền, 100-100. Suzuken, là một loại ám khí được làm từ thép mỏng, là vũ khí tấn công từ xa được Shinobi hay sử dụng. Sát thương, 10-25. Độ bền, 100-100. Giáp Shinobi sơ cấp, một bộ giáp mà mỗi Shinobi sẽ được cả trao tặng khi đạt đến gần nghìn, hạ nhẫn. Phòng ngự, 10-20. Độ bền, 100-100. Thuốc hồi phục trả cờ giả sơ cấp, hồi phục 4S liên tục trong 1 phút. Thuốc hồi phục thể lực sơ cấp, hồi phục 2 điểm thể lực S liên tục trong 1 phút. Ảnh phân thân chi thuật, là sở kỳ hiệu nằm trong cấm thuật của Shinobi, nó có thể tạo ra tối đa 5 phân thân y như bản gốc. Phân thân có thể chiến đấu như bản gốc. Tác dụng phụ, sau khi giải thuật bản gốc sẽ nhận toàn bộ sự mệt mỏi của các phân thân cộng lại. Tác dụng phụ này sẽ trừ điểm thể lực. Điểm thể lực đến không, ký chủ sẽ tử vong. Trạ cờ giả, 50 phân thân. Nhìn ảnh phân thân chi thuật, Lâm Quốc Trung có cảm xúc muốn cười to. Bằng thuật này hắn có thể lợi dụng bột trong thế giới Shinobi. Tác dụng phụ của ảnh phân thân chi thuật còn có một tác dụng nữa là bản gốc sẽ nhận được toàn bộ kinh nghiệm của phân thân cộng lại. Hắn có thể phân thân thành hai. Sau đó lại để bản sao đi giết quái còn hắn lĩnh kinh nghiệm ha. Có lẽ nhẫn giả hệ thống cũng không hề giống trong game nó đã thay đổi phù hợp với cuộc sống thực tế. Trong mạn gạ không phải tên nạ rủ tổ dựa vào thuật này mới có thể luyện ra giả sẻn gẳng hủ dị kẹn sao, nhưng dù sao Lâm Quốc Trung cũng không phải là mệnh con rắn như nạ rủ tổ đánh hoài không chết mà phân thân ra cả hàng ngàn bản sao giống hắn. Nếu cơ thể bị quá tải thì tốt rồi. Người chết. Kìm nén vui mừng, Lâm Quốc Trung đội uống vào một viên thuốc trị thương và hồi phục thể lực. Dù sao muốn tu luyện cũng phải trị thương đã nha. Với lại tên Fuzz này cơ thể cũng quá yếu đi, làm sao có thể chịu được sự rèn luyện của Shinobi, xem ra từ mai phải lên phương án rèn luyện cơ thể a. Đắc ý qua đi, Lâm Quốc Trung nhìn thấy tấm gương trên bàn hắn vội cầm lấy. Dù sao thì cũng phải xem dung nhan của mình sau khi xuyên Việt như thế nào chứ, ta còn muốn đẹp trai để đi tán tỉnh hết mỹ nữ ở dị giới đây. Trong gương phản chiếu lại một gương mặt lạ lẫm, Lâm Quốc Trung chưa từng gặp bao giờ, đây là một gương mặt đậm nét phương Tây, mũi cao, đôi mắt đen sâu sắc như muốn hút sự chú ý của người vào mình, tóc cắt ngắn hơi dương, cao về phía sau. Lâm Quốc Trung đứng hình lần thứ N trong ngày. Thế này cũng quá đẹp trai đi à nha. Ta quyết định từ nay sẽ bước trên con đường cường giả. Ê, nhưng đầu tiên phải lấp đầy cái bụng đã. Ê mẩn. Lâm Quốc Trung gọi một tiếng, trong ký ức của phần Ế mẩn vốn là cô nhi do cha hắn đưa về, từ nhỏ đã theo hầu hạ Phật. Trong gia tộc ngoài cha hắn, có lẽ Ế mẩn chính là người thân thiết nhất với Phật. A, thiếu gia, ngài đã tỉnh. Cửa mở ra, Ế mẩn liền la lên một tiếng rồi lại nhào đến. Lâm Quốc Trung vội cho hắn một cước. Cút. Ta không thích nam nhân. Phải nói thật là Lâm Quốc Trung rất nghi ngờ giới tính của tiểu tử này. Hắn tỉnh dậy hai lần tên Ế mẩn này lại nhào đến. Nếu không phải Phật chơi với hắn từ nhỏ tới lớn thì Lâm Quốc Trung đã tin chắc tên tiểu tử này là ba dê a. Ân, xin lỗi thiếu gia, là ta quá xúc động. Ế mẩn tay gãi gãi cái đầu xấu hổ nói. Gia chủ cha của Phật chính là ân nhân của Ế mẩn, thiếu gia là người bên cạnh hắn cả 16 năm, vì thế hắn đối với cha con thiếu gia nhất mực trung thành. Lâm Quốc Trung nhìn kỹ Ế mẩn, đây là một thiếu niên tầm 16 tuổi, tóc đen, thân hình mảnh khảnh, trên người là một bộ quần áo vải màu xanh đã cũ. Lâm Quốc Trung biết đây là vì hắn đấy. Là phế vật trong gia tộc nên Phật Dư cũng không được gia tộc chăm lo nhiều, mặc dù cha hắn là gia chủ nhưng cũng chỉ bất lực. Là người hầu của một tên phế vật nên bản thân ẹ mẩn cũng bị khinh thị. Ẹ mẩn có quyền không hầu hạ Phật Dư nữa nhưng đây là hắn tự nguyện đấy. Thế nên mới biết sự trung thành của ẹ mẩn đối với Phật Dư là lớn như thế nào. Ẹ mẩn, ngươi nói với nhà bếp làm cho ta vài món, ta cảm thấy đói bụng. Lâm Quốc Trung đối với ẹ mẩn nói. Hắn cũng có chút cảm động đối với ẹ mẩn. Hắn thầm nghĩ sau này phải thay Phật Dư chiếu cố ẹ mẩn thật tốt. Vâng, thiếu gia. Ẹ mẩn khép túi người lui ra. Tuy biết thiếu gia xem hắn như anh em nhưng ẹ mẩn vẫn luôn giữ thân phận của mình. Ẹ mẩn biến mất sau cánh của nụ cười của Lâm Quốc Trung thu liễm lại chuyển thành vẻ mặt suy tư. Tất cả xem như đã kết thúc, sẽ không còn Lâm Quốc Trung nữa. Chỉ còn Phật Dư Bonaparte. Phật Dư, bây giờ ngươi chính là ta mà ta chính là ngươi. Những người nào mắc nợ ngươi ta sẽ thay ngươi đòi lại. Desmond Lương. Ai cản trở con đường trở thành cường giả của ta, ta sẽ loại bỏ kẻ đó. Đinh. Hệ thống nhiệm vụ mở ra. Nhiệm vụ chính tuyến, đánh bại Desmond. Thời hạn, 1 tháng. Ban thưởng, 10.000, 1.000 bạc, trung cấp thuốc chữa thương 10 bình. Trung cấp thuốc hồi phục trả cờ ra 10 bình, trung cấp thuốc khôi phục thể lực 10 bình. Nhiệm vụ thất bại, ký chủ HP giảm 50%, trừ 5.000. Nhẫn giả hệ thống đóng cửa 1 năm. Quả thật rất khó chịu a. 23 giải phân cách 58. Ngày hôm sau, Phật đứng đến lò mổ gia súc của gia tộc. Bố nạ Phật tở là một gia tộc lớn, nên hàng ngày tiêu thụ thực phẩm cũng là một con số kinh người. Tiểu thiếu gia, nơi này rất bẩn, ngài không nên đến đây a. Quản đốc của lò mổ thấy Phật lập tức chạy ra ngăn cản. Tuy nói Phật là phế vật nhưng trên người hắn vẫn là con trai của gia chủ, một quản đốc nho nhỏ như hắn vẫn không thể đắc tội đấy. Lại nói về Phật vốn còn có một chị gái tên là Lệ Ô Nạ, tuy nhiên, cô có thiên phú ma pháp cực cao nên được đưa đi học tại học viện ma pháp từ nhỏ. Đến nay Phật đã là 15 tuổi, hai chị em vẫn chỉ gặp nhau vẫn không được mấy lần. Nhưng theo ký ức của Phật thì Lệ Ổ Nạ rất thương yêu Phật. Đến nay Phật vẫn còn giữ lại một thanh dao găm do chị hắn tặng lúc sinh nhật 12 tuổi. Phật nhìn viên quản đốc nói. Ta muốn ở đây sinh hoạt một tuần, người hãy sắp xếp cho ta, không cần quá cầu kỳ, cứ đưa ta vào ở chung với mọi người là được. Tên quản đốc lại càng hoảng sợ. Không được đâu tiểu thiếu gia, đây là chỗ ở của bọn hạ nhân, tôi làm sao có thể đưa ngài vào đó ở được, xin ngài hãy về phủ đi a, nếu để gia chủ biết được thì tôi cũng không còn mạng đâu. Ở nhà phía trên tôi còn mẹ già 80 tuổi, phía dưới còn có một bầy con nhỏ đang chờ tôi nuôi dưỡng. Câm miệng, ý ta đã quyết còn không mau đi sắp xếp. Có gì ta chịu trách nhiệm. Nghe lời ta ngươi còn có cơ hội sống, ngược lại thì ngươi đừng hòng thấy ánh sáng ngày mai. Không chịu được tên quản sự lại nhải, Phấn hung ác nói. Tên quản sự hoảng sợ, đành phải đi làm theo ý hắn. Sở dĩ Phật này ra ý định đến nơi này là bởi vì hắn nghĩ đến việc đánh quái tăng kinh nghiệm. Hệ thống từng nói có thể thông qua đánh quái để lấy kinh nghiệm và bạc, chẳng lẽ heo, gà không phải là quái sao? Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, lúc hắn quét qua chuồng gia súc, gia cầm hệ thống liền cung cấp thông tin. Tên, gà. HP, 40-40. Mana, 0. Sức khỏe, 20-20. Công kích, 0. Kỹ năng, 0. Level, 1. Tên, lợn nhà. HP, 120-120. Mana, 0. Sức khỏe, 90-90. Công kích, 0. Kỹ năng, 0. Level, 2. Ha ha, lần này quả thực là phát tài rồi, heo ơi, anh tới đây. Lần đầu viết chuyện, mong các bạn góp ý, giúp đỡ nhiều hơn. Cảm ơn. Hàm ngư. Chương 3, điên cuồng luyện cấp. Thưa gia chủ. Tiểu thiếu gia đã xuống lò mổ và quyết định ở lại đó một tuần. Trong khi Phật vui sướng với cách đánh quái của mình thì tại phòng của đợt gia chủ gia tộc Bồ Nạ Phạt Tờ và cũng là cha của Phật đang nói chuyện với một bóng đen. Gia tộc Bồ Nạ Phạt Tờ là một gia tộc đã có từ lâu ở Ả Lạ Đế Quốc. Hiện giờ ở kinh thành mũ trẻ ngoại trừ hoàng tộc Nì Cổ Lộ Sở còn có 4 gia tộc lớn theo thứ tự là Carlos, Bồ Nạ Phạt Tờ, Philip và Á Mạ Lì Gia. Trong khi hai gia tộc đứng đầu là Carlos và Bồ Nạ Phạt Tờ có sự ảnh hưởng lớn về quân đội thì gia tộc Philip lại thiên về chính trị, còn gia tộc Ả Mã Lì Dạ lợi thế lớn nhất là trong thương mại. Đế quốc Ả là có 7 quân đoàn tổng cộng hơn 70 vạn người, trong đó hoàng tộc nắm lấy cấm quân và pháp sư quân đoàn ở kinh thành, gia tộc Carlos giữ quân đoàn thiên lang và thiết huyết quân phía nam Ả là đế quốc, hai quân đoàn hổ gầm và hùng ưng đóng ở phía tây bắc do gia tộc Bồ Nạ Phạt Tờ nắm giữ. Còn lại quân đoàn Thiêng Long đóng ở phía đông Ả Lạ do hai gia tộc Philip và Ả Mạ Lì Dạ chia đôi. nhìn thì có vẻ như hoàng tộc và hai gia tộc Carlos, bố nạ phạt tờ nắm giữ quân đội như nhau nhưng hoàng tộc mới là mạnh nhất. Bởi vì không kể cấm quân là lực lượng tinh nhuệ đóng giữ kinh thành thì chỉ riêng pháp sư đoàn cũng đủ so sánh với hai nhà còn lại. Ở thế giới này con người tu luyện ma pháp và đấu khí sau đó lại được chia ra nhiều loại chức nghiệp khác nhau. Cao quý nhất nhưng cũng ít nhất là ma pháp sư chính là những người có thiên phú cao về ma pháp, có thể vận dụng các năng lượng tự nhiên để tạo ra các ma pháp mạnh mẽ, tấn công trên diện rộng, nên có người nói chỉ cần 100 pháp sư có thể hủy diệt cả một quân đoàn. Tuy nhiên số lượng của ma pháp sư lại rất ít, trong pháp sư đoàn của Ạ Lạ Đế Quốc cũng chỉ có hơn 7.000 pháp sư. Cũng sử dụng ma pháp làm việc đó là luyện kim thuật sĩ, là những người có thiên phú ma pháp thấp hơn nhưng có trí tuệ cao. Công việc của luyện kim thuật sĩ đó là đưa ma pháp áp dụng vào trận pháp, các loại đạo cụ ma pháp nói như ở trái đất thì luyện kim thuật sĩ chính là kỹ sư trong ngành công nghiệp chính tông. Gia chủ, chúng ta có cần ngăn cản thiếu gia lại không? Từ khi tỉnh dậy thuộc hạ cảm thấy thiếu gia đổi khác rất nhiều. Bóng đen tiếp tục nói. Đợt trầm tư một lúc rồi thở dài. Thôi, cứ để nó làm gì nó thích đi, 15 năm qua cũng thiệt thòi cho nó nhiều, người cha như ta cũng không làm gì được cho nó. Trong lòng của Đợt cũng rất đau. Là một người cha, lại là gia chủ của một đại gia tộc, nhưng ông lại không thể lo cho đứa con của mình. Mẹ của Phật mất sớm đã làm ông thấy có lỗi với đứa con út rất nhiều. Nhưng Đợt không thể làm gì hơn được, bởi vì gia tộc này cũng không phải một mình ông quyết định mà còn có trưởng lão đoàn 6 người nữa, trong đó đại trưởng lão luôn chống đối với Đợt. Nếu ông bị đánh đổ khỏi vị trí gia chủ thì chỉ sợ đứa con của mình ông cũng không thể bảo vệ được đột là một chút. Ảnh. Sau khi qua kỳ kiểm tra của gia tộc lần này ngươi hãy đi theo chăm sóc cho thiếu gia. Có việc thì hãy báo cáo với ta. Đợt phất ta, ảnh liền biến mất như chưa bao giờ xuất hiện ở căn phòng này vậy. Còn lại một mình đợt như già thêm mấy tuổi, ông nhìn về phía xa lẩm bẩm, con trai của ta chỉ có thể làm được cho con như thế. Một tuần sau, tại lò mổ gia súc của gia tộc Bonaparte, phấn trên người mang một cái tạp dề cũ kỹ đã dính đầy máu, tay cầm một con dao găm đâm thẳng vào cổ một con lợn. Máu phun ra hắn liền rạch xuống một đường cắt luôn cái đầu con lợn xuống đất. Động tác thật dứt khoát khiến mấy tên đồ tể bên cạnh trợn mắt mà nhìn. Nếu không phải chứng kiến những ngày đầu Phật còn run rẩy cắt đầu một con gà xuống thì họ đã nghĩ tiểu thiếu gia chính là một tên chuyên giết heo đó à. Đinh, tiêu diệt lợn nhà, ký chủ nhận được 5 kinh nghiệm, một bà. Đinh, kỹ thuật dùng dao găm độ thuần thục đạt 100% ban thưởng 2.000, 100 bạc, mì rẽ mẹn 5 phần, một xì nộ bị hộ ngạch sơ cấp, thể thuật phân thân xoay tròn. Đinh, bởi vì ký chủ giết đủ 1.000 heo nhà đạt được danh hiệu sát thủ diệt heo, hệ thống ban thưởng 2.000, 500 bạc, một sơ cấp hạng liền, dây chuyền, đạt được kỹ năng nhất kích tất sát, mong ký chủ cố gắng. Nhìn vào ban thưởng Phật trợn trắng mắt trong lòng âm thầm chửi bới cái gì mà sát thủ diệt heo chứ hả, nhưng mà ban thưởng cũng không tệ nha. Mì dẻ mẹn, được làm từ lúa mì và nước xúc thịt, cộng thêm nhiều hương liệu khác tạo nên một món ăn đặc biệt thơm ngon mà nhẫn giả không thể bỏ qua. Có tác dụng hồi phục 100 điểm thể lực. Sơ cấp hộ ngạch, băng bảo vệ tráng của nhẫn giả gần nhìn. Phòng ngự, 50, hồi phục trả cờ giả 1S. Sơ cấp hạng liên, trang sức dành cho gần nhìn có tác dụng ổn định tâm thần, tăng thêm 10 điểm HP. Phân thân xoay tròn, một thể thuật đơn giản kết hợp với thuật phân thân. Khi đó phân thân sẽ tung bản thể lên cao, cả hai dùng gót chân đánh vào vai và đầu của đối thủ. Tiêu hao 50 trả cờ giả. Nhất kích tất sát, có 1% xác suất trực tiếp giết chết đối thủ. Bỏ qua bất kỳ phòng ngự nào. Sơ kỵ không thể thăng cấp. Nhìn ban thưởng Phật muốn cười lớn. Cái này giống như đưa củi sưởi ấm trong ngày tuyết nha. Đặc biệt là nhất kích tất sát đôi khi cũng là một tấm đùa giữ mạng nha. Mở ra bản thuộc tính. Danh tính, Phật bố nạ bà tờ. HP, 230-230. Trạ cơ dạ, 520-520. Thể lực, 400-400. Lẹ bèo, 6. Kinh nghiệm, 1100-1500. Sơ kỳ hiệu, kỹ năng ảnh phân thân chi thuật, phân thân xoay tròn, nhất kích tất sát. Trang bị, cú nải, su dạy kèn, giáp xì nổ bị sơ cấp hộ ngạch, sơ cấp hạng liên. Bạc, 813. Phần liễu mày, xem ra không thể thăng cấp tại đây nữa rồi. Hiện tại mới chỉ là LV6 tương đương với sơ cấp đấu sĩ trung kỳ. Trong khi tên Desmond kia đã là đấu sư hậu kỳ rồi a. Ở Tử Lam Đại Lục đấu khí chia làm 8 giai gồm, đấu sĩ, đấu sư. Đại đấu sư, đấu vương, đấu hoàng, đấu đế, đấu thánh và đấu thần. Mỗi giai lại chia làm 3 kỳ sơ, trung, hậu. Tương tự ma pháp cũng chia làm 8 giai, sơ cấp ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư, cao cấp ma pháp sư, đại ma pháp sư, ma đạo sĩ, ma đạo sư, pháp thánh và pháp thần. trên đại lục này tồn tại của đấu thánh và pháp thánh hình như là cao nhất. Được các đại đế quốc chiêu mộ và cung phụng. Còn đấu thần và pháp thần cũng chỉ là trong truyền thuyết. Chưa ai thấy sự hiện diện của họ cả. Thời điểm gia tộc kiểm tra cũng chỉ còn 3 tuần. Phải nắm chặt thời gian giết quái thăng cấp. Nếu trong đợt kiểm tra đó không đánh bại được Desmond thì cũng đủ thảm nha. 85. Thiếu gia, ta van xin ngài đừng đi mà. Ma thú xâm lâm nguy hiểm vô cùng. Thiếu gia lại. Mẩn nước mắt kèm lem ôm chân Phật trước cửa phòng ngăn cản hắn đi ma thú xâm lâm. Phật cười khổ. Tên Mẩn này cái gì cũng tốt, chỉ là đụng việc gì là lại bù lưu bù loa lên. Muốn thăng cấp nhanh cần phải giết quái cao cấp hơn. Mà có quái cao cấp hơn thì chỉ có ma thú xâm lâm thiên đường của ma thú thôi a. Mẩn, ta chỉ là tùy tiện đi dạo phía ngoài xâm lâm thôi, hơn nữa gia tộc kiểm tra sắp diễn ra rồi, ta cũng cần phải đi trải nghiệm một chút. Phấn ra sức thuyết phục Mẩn nhưng tên này sống chết cũng không chịu buông chân hắn ra. Còn phán cho một câu, nếu thiếu gia ngài muốn đi thì phải dắt ta đi cùng. Nói dẫn sao, lần này Phấn đi là để giết quái thăng cấp, bí mật của hắn hắn không muốn ai biết. Với lại thực lực Mẩn yếu kém, kéo theo hắn chỉ tổ phiền phức. Ngươi thật là... Thẹn quá hóa giận Phật tống cho Mẩn một cước rồi quay lại trong phòng đóng ẩm cửa lại. Để mặc Mẩn ngã chỏng vó giữa sân. Đêm khuya, gia tộc Bố Nạ Vạt Tở chìm trong yên lặng của màn đêm, bất chợt có một bóng đen vụt chạy trên nóc nhà không gây một tiếng động hước về ngoại phủ. Tư thế chạy của hắn cũng rất lạ, cả người nghiêng về phía trước 45 độ, hai tay buông thõng về phía sau, đôi chân tiếp đất rất ít, gọi là nhảy thì đúng hơn. Một lần chân tiếp đất thì lập tức phát lực đúng người xa về phía trước. Chết tiệt tên Mẩn. Làm ta phải dùng hết 600 bạc mua bộ thân pháp này. Nhưng cơ hồ cũng không tệ a, còn nhanh hơn cả xe máy khi trước. Bóng đen này không ai khác chính là Phật. Vì trốn tránh Mẩn ngăn cản nên hắn phải vào hệ thống mua lấy một bộ thân pháp di chuyển của nhẫn giả lựa lúc nửa đêm trốn ra khỏi gia tộc. Điều này làm hắn cay cú không thôi. Tuy loại thân pháp này di chuyển nhanh nhưng giá đến 600 bạc. Tiếc đến đứt ruột. Phải biết hắn trong lò giết mổ, tung hoành ngang dọc giữa bầy heo cũng chỉ có được hơn 800 bạc thôi. Phấn trốn đi nhưng hắn không biết ở phía xa xa có một đôi mắt luôn dõi theo hắn kể từ khi hắn lén lút ra khỏi phòng. Bóng đen thầm nói, xem ra vị thiếu gia này cũng không đơn giản như mọi người thấy a. Mong mọi người góp ý nhiều hơn. Hàm ngư. Trời vừa sáng Phấn cũng chạy tới ma thu xâm lầm, ngoài bìa rừng tụ họp đông đúc những đoàn đội lính đánh thuê, có đủ các chức nghiệp trên đại lục. Thân mặc giáp dùng đại kiếm là kiếm sĩ, mặc ma pháp bảo ma pháp sư, thân giáp sáng loáng, cưới tọa kỵ cao to là kỵ sĩ, mang mặt nạ. Thân hình mảnh khảnh u ám như muốn hòa vào bóng tối đạo tặc Phật sáng loa mắt, quả nhiên ma thú xâm lâm không chỉ là thiên đường của ma thú mà còn là thiên đường của lính đánh thuê. Trên đại lục này thế lực mạnh nhất không phải là các đế quốc, cũng không phải là thần thánh giáo hội mà chính là lính đánh thuê công hội. Đây là tổ chức phi chính trị là tập hợp toàn bộ chức nghiệp trên toàn bộ Ly Ông đại lục, lính đánh thuê công hội tiếp nhận nhiệm vụ từ các tổ chức, thế lực, cá nhân. Trên toàn đại lục, các lính đánh thuê tiếp nhận nhiệm vụ từ đây. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận phần thưởng. Đột nhiên trong đâu Phật lóe lên bước chân nhanh về phía lính đánh thuê công hội. Đây là một tòa kiến trúc tháp nhọn theo kiểu phương Tây, rộng hơn 3 sân bóng đá cộng lại, tường xây bằng đá trắng, cẩm thạch lấp lánh khảm dọc theo các đường chỉ của tường. Cả công trình kiến trúc tỏa ra một khí thế sang trọng, bệ vệ, uy nghi. Đứng trước núi này dường như tạo cho người ta cảm giác áp lực. Hầu như trên khắp mọi thành, tỉnh của các đế quốc đều có một phân hội của lính đánh thuê công hội đều thông báo và xác nhận nhiệm vụ. Bên trong công hội càng có nhiều lính đánh thuê đang nhận và giao nhiệm vụ làm cho khung cảnh có chút hỗn loạn, ồn ào. Tôi có thể giúp gì được cho ngài? Cô gái nhân viên nhuyễn miệng cười ngọt ngào với Phật. Trên mặt hắn giờ đang đeo mặt nạ với trang phục giờ nhìn nhưng cô gái vẫn không có gì tỏ vẻ ngạc nhiên. Ở thế giới lính đánh thuê này kỳ nhân dị sĩ không phải là điều hiếm thấy. Ta muốn đăng ký làm lính đánh thuê. Phật làm giọng mình trầm xuống nói. Vâng, xin ngài chờ một chút. Cô gái vẫn nở nụ cười tươi trên môi làm cho Phật thầm than. Nhân viên trong công hội quản nhiên tố chất rất cao nha. Lát sau cô gái mang ra một biểu mẫu. Xin hỏi quý danh của ngài. Ngài. Phật lựa chọn một biệt danh thay vì tên của hắn. Vẫn thái độ điềm tĩnh, cô gái đưa cho hắn biểu mẫu. Ngài ngài, mời hoàn thành biểu mẫu sau để hoàn tất đăng ký. Trong biểu mẫu cũng chỉ có vài thông tin đơn giản, quan trọng nhất là chức nghiệp. Phật lựa chọn đạo tặc. Ở thế giới này đạo tặc cũng có thể coi như là sát thủ, am hiểu ẩn thân, ám sát, tìm hiểu thông tin. Đạo tặc có sức công kích mạnh mẽ, tốc độ nhanh, hoàn toàn có thể giết người vượt cấp. Tuy nhiên đạo tặc lại không đủ lực để chiến đấu lâu dài bởi vì thể hình mỏng và công kích tiêu hao quá nhiều đấu khí. Dù sao sở trường của họ chính là ám sát, chút trọng nhất kích tất sát chứ không phải là trường chiến. điền hết mọi thông tin xong phần gửi lại biểu mẫu cho cô gái. Xin ngài nộp 1 đồng vàng làm lệ phí đăng ký. Cô nhân viên nhận lại biểu mẫu khẽ nói. Tiền tệ thông hành ở Lì Ông Đại Lục được thống nhất giống như đồng euro ở châu Âu vậy, được chia làm 2 loại, đồng bạc và đồng vàng. 1 đồng vàng có thể đổi thành 100 đồng bạc. Một gia đình 3 người nếu tiết kiệm thì 1 đồng vàng có thể đủ ăn trong 1 tháng. Cũng may tuy Phật Dư là phế vật nhưng dù sao cũng là con của gia chủ gia tộc Bồ Nạ Vệ Tờ nên 1 kim tệ này cũng không thiếu. Đây là huy hiệu lính đánh thuê của ngài. Hiện tại cấp độ của ngài là dê cấp, chỉ có thể nhận dê cấp nhiệm vụ. Mong ngài cố gắng hoàn thành nhiều nhiệm vụ để tăng cấp độ. Lính đánh thuê chia làm 7 cấp lần lượt là dê, C, B, A, S, SS và SSS. Nhiệm vụ của lính đánh thuê cấp dê cũng chỉ là những nhiệm vụ đơn giản như hái thảo dược, giết chết ma thú cấp 1, thu thập da lông của chúng. Phần chọn nhiệm vụ thu thập 10 hóa nguyên gà là ma thú cấp 1. Ban thưởng 1 đồng vàng. Chợt hệ thống vang lên thông báo. Nhiệm vụ, thu thập 10 hóa nguyên gà, ban thưởng 250 bạc. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, 0. Thời gian, 1 ngày. Phần gương mặt sáng lên, quả nhiên đoán không sai, tự bản thân có thể gây ra nhiệm vụ cho mình. So với giết quái thăng cấp thì hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp nhanh hơn nhiều lắm. Huống chi đây là một công đôi chuyện nha. Hắn chợt nở nụ cười dâm. Gà sư huynh, ta đến đây. 19 vạch phân cách 31. Hóa nguyên gà là một ma thú cấp 1 ở ma thú xâm lâm, tuy không có lực công kích là mấy nhưng tốc độ chạy trốn lại nhanh vô cùng, thường sống theo từng bầy khoảng 5-7 con. Nếu tấn công chúng không đủ nhanh thì hóa nguyên gà sẽ tứ tán mà chạy, khiến người không thể truy kích cả đàn gà. Nhiệm vụ này tuy đơn giản nhưng đối với các lính đánh thuê riêng lẻ lại tốn thời gian rất lâu mới hoàn thành. Phần suy nghĩ một chút tiêu hao hết 200 bạc mua từ hệ thống. Sơ cấp phóng phi tiêu, có thể cùng một lúc phóng ra tối đa 5 củ nải hoặc sù dài cờ. Tỷ lệ chính xác từ 60-100. Là cách thức chiến đấu cơ bản của nhẫn giả, tầm sát thương 100 bước. Hóa nguyên gà có tốc độ rất nhanh, nên chỉ còn cách tấn công một lúc nhiều mục tiêu cùng một lúc mới có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất. Theo như tỷ lệ chính xác của sơ cấp phóng phi tiêu thì chỉ cần gặp tối đa 4-7 gà là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ vậy Phật Dứt bước nhanh về phía ma thú xâm lâm. Hóa nguyên gà chỉ là ma thú cấp 1 nên thường có ở khu vực địa rừng, càng vào sâu trong xâm lâm, ma thú sẽ càng cao cấp hơn. Nghe nói trong tận cùng của ma thú xâm lâm còn có ma thú cấp 10 chính là thần thú trong truyền thuyết. Đi trong rừng hết 1 giờ đồng hồ Phật đã gặp 7 gà đầu tiên. Phải nói là thật may mắn nha. Ma thú xâm lâm rộng lớn vô cùng, dù hóa nguyên gà có nhiều đi nữa cũng không phải dễ dàng gặp được đấy. Đàn gà này có 6 con, hóa nguyên gà có ngoại hình giống như gà đông hồ ở trái đất. Nhưng to hơn gấp dưới, 2 bắp đùi săn chắc, mạnh mẽ rõ ràng thích nghi với việc chạy trốn trong rừng, 2 mắt linh động luôn xem chừng 4 hướng, nếu có gì không thích hợp chúng sẽ chạy ngay lập tức. Hệ thống quét qua cung cấp cho hắn thông tin về hóa nguyên gà. Tên, hóa nguyên gà. HP, 60-60. Mana, 30-30. Sức khỏe, 40-40. Công kích, 5-10. Kỹ năng, thật phong, gia tăng tốc độ, chạy trốn nhanh vô cùng. Lẹ bèo. 10. Tối nay xong nốt chương này cho rồi. Ma thú cấp 1 lại là LV10 nha. Ma thú đã thoát ra ngoài phạm vi của dã thú, đã có những kỹ năng thích nghi với môi trường sinh sống. Phấn nhẹ nhàng tiếp cận đám gà, hắn không dám tiến đến quá gần, đến chừng khoảng 20 mét, Phấn quyết đoán phóng ra 5 mảnh sù dài kèn. Đinh, ký chủ đánh chết hóa nguyên gà ban thưởng 100 mét, 5 bạc. Đinh, ký chủ đánh chết hóa nguyên gà ban thưởng 100 mét, 5 bạc. Suzuken bay thẳng đến găm thẳng vào cổ của hóa nguyên gà trực tiếp giết chết chúng. Liên tiếp 5 thông báo của hệ thống vang lên. Không ngờ vẫn khí hắn lại tốt đến vậy, tỷ lệ chúng đích đạt tối đa 100%. Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp LV7, ban thưởng 150 bạc, 10 cù nải, 10 Suzuken, vải bố găng tay 1 đôi. Có mặc trang bị hay không? Có. Phần vui mừng, cuối cùng cũng thăng cấp rồi. Mở ra bảng thuộc tính. Danh tính, phần bố nạ bà tờ. HP, 280-280. Trạ cờ dạ, 560-560. Thể lực, 420-420. Lẹ bèo, 7. Kinh nghiệm, 1600-2000. Sơ kỳ hiệu, kỹ năng ảnh phân thân chi thuật, phân thân xoay tròn, nhất kích tất sát, sơ cấp phóng phi tiêu. Trang bị, cú nải, sù dẹ kèn, giáp xỉ nô bị sơ cấp hộ ngạch, sơ cấp hạng liên, vải bố găng tay. Bạc, 38. Nhìn vào số tiền tài mình có phải cười khổ, đúng là kiếm tiền không dễ mà tiêu hao lại quá nhanh đi. Thu thập 5 cái xác gà bỏ vào túi tiếp tục lên đường. Ma thú xâm lâm quả nhiên rộng lớn, ma thú nhiều vô cùng, dọc đường đi phần tiện tay tiêu diệt mấy ma thú cấp 1 để tăng kinh nghiệm và tiền bạc. Với thực lực của hắn bây giờ đã có thể tiêu diệt ma thú cấp 2 nhưng sẽ tốn nhiều công sức hơn, đây là điều hắn không muốn, nhất là trong ma thú xâm lâm này đâu đâu cũng là ma thú, có thể bị tấn công bất cứ lúc nào, tốt nhất vẫn nên giữ lại một chút thực lực cho mình. Đến giữa trưa Phật Dương cũng chỉ mới thu thập được 7 con hóa nguyên gà, ma thú xâm lâm quá lớn dù là các đoàn lính đánh thuê Phật Dương cũng ít gặp chứ đừng nói đến hóa nguyên gà. Cảm thấy bụng mình hơi đói, Phật Dương lấy ra một sát mai. Đây cũng là một loại ma thú ma hắn đã săn trên đường. Mang thịt mai đến dòng suối nhỏ rửa ráy, thanh lý một chút. Hắn chính là định mở tiệc nướng trong rừng nha. Bất quá thanh lý xong một vấn đề lớn lại kéo đến Phật Dương không có lửa A là một đại thiếu gia của một gia tộc lớn, cơm tự nhiên có người nấu. Sinh hoạt có người lo. Có ai lại mang bên mình dụng cụ lấy lửa bao giờ? Ta cũng không phải người nguyên thủy, cũng không thể ăn sống nha. Phân thâm than, gãi gãi đầu nghĩ tới mình ăn món thịt mai tươi sống, máu đỏ đầm địa hắn đã muốn phát đói. Chợt hắn thấy một chú thỏ dễ thương ở gốc cây bên cạnh, trong trí nhớ hình như đây gọi là hỏa thỏ một cấp ma thú có kỹ năng phun ra một hỏa cầu nhỏ. Mắt Phân sáng lên vội chộp lấy con thỏ đáng thương nhe răng nói. Thỏ yêu ngoan ngoãn nghe lời, cho ca một ngụm lửa ta sẽ cho ngươi đi. Thế nào? Nào ngờ tiểu hỏa thỏ biết sắc, sống chết cũng không chịu khạc ra một chút xíu lửa nào chứ đừng nói là hỏa cầu. Phân bóp chặt lấy cổ tiểu hỏa thỏ đe dọa. Đừng có không biết sống chết. Nhổ ra cho ta. Thỏ đại ca, coi như ta cầu xin ngài mà, cho ta một ngụm lửa được không thỏ đại ca. Tiểu thỏ đẹp trai, cho ta chút lửa ta sẽ giới thiệu một thỏ cô nương cho ngươi, được không? Chịu nha. Sau một hồi uy bức lợi dụ tiểu thỏ đáng thương cũng chịu phun ra một ngụm lửa nhỏ xíu. Nhưng cũng thế thôi cũng đủ hoàn thành nhiệm vụ của nó. Đinh, ký chủ đánh chết hỏa thỏ ban thưởng 80 hẹt, 5 bạc. Thịt ma thú quả nhiên khác với thịt thú ở trái đất nha. Dâu ma không ngán, thịt săn chắc, tràn đầy năng lượng. Phần giấy vậy mà ăn hết cả một đầu nai. Nhìn đống xương trắng nếu không còn miếng thịt hắn chợt cảm thấy ngượng, chưa bao giờ hắn tưởng tượng được mình ăn nhiều đến vậy. Sức ăn của nhẫn giả phải nói là kinh người à, hèn chi tên nạ rủ tổ có thể ăn cả một chồng mười mấy bát mì dẻ mẹn. Đúng rồi. Còn phải bổ sung trang bị nha. Ăn no nê rồi Phật Dương ghé vào hệ thống, phóng phi tiêu chính là tấn công tầm xa rất tốt nhưng lại quá hao tổn sở hữu gì cần đi. Tiến vào hệ thống hắn mới quan sát kỹ cửa hàng trang bị. Vũ khí từ cú nải, sở hữu gì cần, nì dạ tổ, cả tạ nạ cho đến trang phục dơ nỉn, hạ nhẫn, trung nỉn, trung nhẫn, du nỉn, thượng nhẫn, ám bộ ả bù đến những đồ sinh hoạt hàng ngày như nồi, song, chảo đúng là có đầy đủ cả, thậm chí có cả một món đồ làm Phật Dương sâu hổ bật lửa. Không sai, chính là cái bật lửa, khi nay tốn 7 tất lưới mài nỉ tiểu hỏa thỏ nhổ ra một ngụm lửa, giờ nơi này lại tìm ra cái bật lửa, phần cảm thấy phiền muộn vô cùng. 23 phân cách 18. Liên tiếp hơn 2 tuần trong ma thú xâm lâm đánh quái, đẳng cấp hiện giờ của Phật đã lên đến 14 cấp, tương đương với đấu sư sơ kỳ, lính đánh thuê đẳng cấp cũng tăng làm C cấp. Làm nhiệm vụ và đánh ma thú cũng mang lại cho hắn lượng tiền tài không hề nhỏ. Phật giờ đã tiếp nhận nhiệm vụ C cấp. Phần tự mua cho mình từ hệ thống một bộ thể thuật cách đấu của Shinobi và thế thân thuật. Hiện tại hắn thường xuyên phải chiến đấu với ma thú cấp 2 có lực chiến đáng kể, sơ cấp phóng phi tiêu không đáp ứng đủ nhu cầu của hắn, mặc khác ma thú cấp 2 đã là LV20 trở lên rồi. Phóng phi tiêu hiệu quả không còn rõ như ban đầu nữa. Thế thân thuật, lợi dụng một vật nhỏ gần đó để thế thân cho mình. Tiêu hao 60 trả cờ ra. Hôm nay Phần vẫn tiếp tục đi sâu vào ma thú xâm lâm. Nhiệm vụ của hắn hôm nay là tiêu diệt bầy sói hoang phía tây của xâm lâm. Nhiệm vụ này cũng không đến mức nguy hiểm lắm. Mặc dù bầy sói hung hãn nhưng cũng chỉ là ma thú cấp 1 LV17 thôi. Bởi vì số lượng đến hơn 20 con nên được liệt vào C cấp nhiệm vụ. Chợt Phật Dương cảm thấy lạnh sống lưng, kinh nghiệm chiến đấu nhiều làm hắn mẫn cảm với sự theo dõi. Hắn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn về phía hắn. Hết chương 3, mong các bạn góp ý. Chương 4, tử chiến. Phần chợt lăn người sang bên, một bóng đen vụt qua người rồi biến mất. Tốc độ quả là nhanh a, hắn chợt thấy trên mặt đau xót, ba vệt máu đỏ hình móng vuốt hiện lên trên gò má Phần. Quá nhanh, theo như hắn biết thì ít nhất phải là ma thú cấp 4 mới có tốc độ như thế này. Mà một ma thú cấp 4 đã tương đương với một đại đấu sư rồi. Nhưng ở đây chỉ mới là khu vực bên ngoài của ma thú xâm lâm. Chẳng lẽ số phận ta lại xui xẻo đấy vậy a? Phần cảnh giác nhìn bốn phía. Hắn cảm giác được rõ ràng ma thú đó vẫn còn ẩn nấp quanh đây, chỉ chờ hắn sơ hở sẽ tấn công. Hơn nửa đối thủ là ma thú gì hắn còn chưa biết. Làm sao mà đấu đây a, với thực lực của hắn hiện tại hiển nhiên không thể liều mạng cùng với ma thú cấp 4. Nhưng Phật Dương rõ ràng nếu hắn xoay người bỏ chạy hắn sẽ càng chết nhanh hơn. Với tư cách người xuyên Việt, hắn không cam lòng bỏ mạng mất xác tại đây a. Hơn nửa giờ trôi qua hai bên vẫn giữ nguyên tư thế giằng co. Ma thú này rõ ràng rất kiên nhẫn chờ đợi con mồi của nó. Ngược lại Phật giữ lại nghi hoặc. Rõ ràng nếu là ma thú cấp 4 thì hắn cũng không thể chịu nổi một kích. Chẳng lẽ con ma thú này muốn chơi trò mèo vờn chuột? Lại thêm nửa giờ nữa Phật giữ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, duy trì trạng thái cảnh giác cao độ khiến thần kinh của hắn chịu tải quá sức. Mà đúng lúc này ma thú kia cũng phát động tấn công lao nhanh về phía hắn. Ầm, bụp. Hai âm thanh trái ngược nhau vang lên kèm theo đó là tiếng gỗ vỡ vụn. Khói bụi mù mịt tại nơi mà Fuzz vừa đứng. Bụi tán đi, trên mặt đất chỉ còn lại một gốc cây vỡ nát làm nhiều mảnh, mà bên cạnh đó là một con mèo Moon đang nghi hoặc không hiểu chuyện gì xảy ra. Thân hình nhỏ nhắn với bộ lông đen tuyền, đôi mắt màu vàng linh động dễ thương tạo sát thương với bất kỳ thiếu nữ nào nhìn thấy nó. Nhưng dưới chân bốn móng vuốt sắc lẹm lộ ra trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp thiên sứ trên gương mặt của nó. Trên cành cây đối diện Fuzz nhìn hút vào một ngụm khí lạnh. Vừa may lúc này hắn kịp kích hoạt sở kỳ thế thân thuật, trao đổi vị trí là một gốc cây, nếu không bây giờ hắn cũng đã tan xác như khúc gỗ dưới kia rồi. Phấn vội phong cho ma thú một cái dò xét. Tên: Hắc Ly Mèo. HP: 1300-1300. Mana: 1100-1200. Sức khỏe: 300-300. Công kích: 300-500. Level: 37. Phấn cười khổ, quả nhiên không đụng phải ma thú cấp 4 nhưng lại đụng phải một con ma thú cấp 3 sức chiến đấu tiệm cận cấp 4 nha. Hắn rõ ràng chỉ cần trúng một kích của Hắc Ly Mèo thì hắn sẽ đi ngay lập tức. Khi nãy chỉ bị Ly Miêu chảo vụt thoáng qua thôi mà cũng làm cho hắn mất hết 13 HP, biến thái nhất chính là cái tốc độ của Hắc Ly Mèo đã vượt qua phạm trù của một ma thú cấp 3, thậm chí đã vượt qua nhiều loại ma thú cấp 4 rồi. Đã thế còn giỏi ẩn nấp, che giấu khí tức. Quả nhiên là một sát thủ trời sinh mà. Phần rõ ràng bây giờ hắn chỉ cần động đậy Hắc Ly Mèo sẽ phát hiện và cho hắn một kích toàn lực. Muốn chiến thắng Hắc Ly Mèo chỉ còn cách chiến đấu cẩn thận, sớm kết thúc trận chiến, không thể để cho Hắc Ly Mèo kịp tung ra sở kỳ hiệu. Như vậy chỉ còn trông chờ vào bộ thể cách đấu rồi. Thể thuật cách đấu Shinobi, kỹ năng chiến đấu cận thân cơ bản của Shinobi được phát triển từ ninjutsu của ninja. Thể thuật cách đấu có 3 thức cơ bản. Muôn côn, tác dụng gây choáng địch nhân trong 1-5s, tùy theo đẳng cấp của đối phương. Cột đao, 5s. Tắc kích, bùng nổ sức mạnh tăng thêm 15% công kích. Trả cờ dạ bao phủ lấy vũ khí gia tăng sát thương vũ khí lên địch nhân 5%. Có 10% gây ra hiệu ứng bạo tạc. Cột đao, 10S. Bối thứ, tăng 20% tốc độ công kích địch nhân tạo điểm liên kích, làm địch nhân choáng 1S, có tỷ lệ tạo thành bạo kích. Cột đao 1S. Thể thuật cách đấu có giá trị 1.000 bạc để mua nó và đã phải trao đổi toàn bộ ma hạch, tinh hoa của ma thú, có giá trị cao, cấp 2 với hệ thống. Hôm nay có lẽ đã đến lúc dùng đến rồi. Nghĩ là làm Phật Dư lao người lên không trung, Hắc Ly Mèo phát hiện con mồi của mình lập tức dùng tốc độ kinh người lao về phía Phật Dư, móng vuốt phía trước hiện lên màu đỏ. Hắc Ly Mèo phát động sở kỳ hiệu Ly Miêu chảo khí thế tăng lên gấp bội. Ảnh phân thân chi thuật. Phật Dư kích hoạt sở kỳ hiệu phân thân, Hắc Ly Mèo vồ trúng ảnh phân thân biến nó thành cho bụi. Chớp thời cơ Phật Dư rút ra củ nải xoay cổ tay gõ vào thân hình Hắc Ly Mèo. Đinh, muộn côn thành công, mục tiêu choáng 2S. Hệ thống vang lên thông báo. Tàn không dừng tay xoay người tay vùng 45 độ đâm thẳng xuống bụng của Hắc Ly Mèo. Tạc kích. Chắc. Trạ cờ giả chạy dọc theo củ nải không ngờ không thể phá hoàn toàn phòng ngự của Hắc Ly Mèo mà chỉ đánh văng nó ra một khoảng xa. Tuy nhiên, tạc kích cũng làm Hắc Ly Mèo mất một mảng da, hao tổn khoảng 1/4 lượng máu. Mắt sắp thấy 2S sắp trôi qua, Phấn vội lao đến quấn lấy Hắc Ly Mèo liên tiếp đâm vào thân thể nó. Bối thứ. Đinh, bối thứ thành công, tạo 2 điểm liên kích, mục tiêu choáng 1S. Phấn vui mừng vội đâm liên tiếp vào Hắc Ly Mèo mặc dù không tạo ra tổn thương nhưng hắn hy vọng sẽ tạo ra bạo kích. Một S trôi qua Phấn tung một cước đá Hắc Ly Mèo ra xa. Tiểu Miêu lăn trên đất mấy vòng cũng tỉnh lại, tức giận lao đến Phấn. Hắn vội lăn người trên đất né tránh công kích, động tác tuy xấu xí nhưng cũng cứu mạng hắn trong phút chốc. Nhưng Hắc Ly Mèo không buông tha cho hắn lập tức trở người vồ về phía ngực của Phấn, tốc độ tăng nhanh gấp bội. Phấn vội vung củ nải về bóng đen phía trước phát động sở kỳ hiệu muộn côn. Đinh, muộn côn thất bại. Câu góp ý cười mịn. Chương 5, nhất câu ngọc tả luân nhãn. Đinh. Muộn côn thất bại. Không ngờ lại thất bại vào đúng lúc này. Ẩm. Chảo của Hắc Ly Mèo đánh vào người của Phật, đánh hắn bay ra xa đến khi đụng đổ hai gốc cây mới dừng lại. Thanh cú này trên tay vỡ nát, giáp xí nô bị chịu không nổi rách ra một mảng lớn hư hỏng hoàn toàn, trước ngực hắn làn một mảng đỏ thẫm, HP chỉ còn lại gần 1 năm. Phật vội uống vào thuốc trị thương và phục hồi thể lực. HP vẫn tiếp tục tụ xuống dưới hiệu ứng của Ly Miêu Chảo. Phấn cười khổ, HP tuy chống cự được không đến mức dẫn đến tử vong, nhưng sức lực lại thấy đáy rồi. Bây giờ hắn có muốn chạy cũng không được. Hắc Ly mèo chậm rãi từng bước tiến về phía hắn, trên khuôn mặt lại hiện ra một nét đắc ý và kiêu ngạo rất nhân tính như đang cười nhạo con mồi không biết tự lượng sức mình. Một trận chiến, Hắc Ly mèo cũng chỉ mất gần một nửa cột máu, đủ cho thấy sự mạnh mẽ của một ma thú cấp 3. Xem ra thời gian qua hắn vẫn còn nhẹ nhàng lắm. Phấn cười nhạt, có lẽ hắn chính là kẻ xuyên việt bi thảm nhất thế giới a, mới chỉ xuyên qua hơn một tháng đã phải bỏ xác tại nơi hoang vắng này. Vĩnh biệt thế giới, vĩnh biệt ba mẹ, vĩnh biệt Lù Kỳ, con chó. Quái, sao mà lâu vậy, chẳng lẽ con ma thú này thấy ta đẹp trai nên nổi lên sắc tâm sao? Đang nhắm mắt suy nghĩ nhảm nhí chờ chết Phấn chợt nghi hoặc. Mở mắt ra hắn thấy Hắc Ly mèo đang cảnh giác bốn phía, trên mặt lại còn nổi lên một tia sợ hãi. Chẳng lẽ có thêm một ma thú cường đại hơn nữa ở quanh đây? Số ta quả là bi thảm á, bị hai con thú giữ tranh nhau xé xác. Trong lòng Phấn kêu gào không ngớt. Lát sau, Hắc Ly mèo vẫn đứng yên như vậy. Không gian yên tĩnh đến phát bực. Phấn cũng thấy hồi hộp không kém. Đằng nào cũng chết, liều mạng. Nói rồi hắn rút ra thêm một thanh củ nải chạy đến Hắc Ly mèo, dùng hết sức lực còn lại đâm thẳng vào cổ nó. Ẩm. Đinh, nhất kích tất sát thành công. Đinh, ký chủ đánh chết Hắc Ly mèo, ban thưởng 18.000, 2.000 bạc, thu được sách kỹ năng ẩn thân thuật, ma hạch cấp 3 một viên. Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp LV15 thưởng 160 bạc. Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp LV16 thưởng 170 bạc. Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp LV20 thưởng 400 bạc. Đinh, ký chủ đã đến LV20, xin hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức để thăng cấp. Nghe thông báo của hệ thống, Phấn cười không thể khép miệng lại được. Không ngờ giết Hắc Ly mèo lại làm cho hắn trực tiếp thăng 6 cấp nha. Mở ra bản thuộc tính. Danh tính, Phấn Bố Nạ Bà Tờ. HP, 1200-1200. Trạ cơ dạ, 1050-1050. Thể lực, 1300-1300. Lẹ bèo, 20. Kinh nghiệm, 22.536-24.450. Sở kỳ hiệu, kỹ năng ảnh phân thân chi thuật. Phân thân xoay tròn, nhất kích tất sát, sơ cấp phóng phi tiêu, thế thân thuật, thể thuật cách đấu xỉ nổ bì. Trang bị, cú nải, su dẹ kèn, giáp xỉ nổ bì sơ cấp, hư hỏng, sơ cấp hộ ngạch, hư hỏng, sơ cấp hạng liên, vải bố găng tay, hư hỏng. Bạc, 5673. Phấn phiền muộn vô cùng, tuy thăng cấp nhưng trang bị lại hư hỏng gần hết. Xem ra phải sắm lại trang bị một lần nữa rồi. Đúng rồi, hình như ban thưởng vẫn còn một thứ nha. Hắn xem lụy cụ ổ hển sách kỹ năng năng trong túi. Ẩn thân thuật, che dấu khí tức, hòa vào cảnh vật xung quanh. Đây chính là đồ tốt ta nếu đem đi rình nhà tắm à, không, là đi theo dõi và ám sát thì còn gì bằng. Ký chủ quyết định học tập ẩn thân thuật. Học tập. Đinh, chúc mừng ký chủ học được ẩn thân thuật. Phấn khá vui vẻ tiến vào cửa hàng trang bị của hệ thống. Hắn chọn một bộ trang bị trung nhẫn gồm trung nhẫn giáp Shinobi, giáp được trang bị cho trung nhìn, trung nhẫn hộ ngạch, trung nhẫn găng tay. Trung nhẫn hạng liền tiêu hao một thoáng đã hết hơn 3.000 bạc. Nhìn lại số bạc mình đang có, hắn thèm thuồng nhìn sang tả luân nhãn, xạ gì gặng. Bây giờ hắn chỉ đủ khả năng mua sơ cấp tả luân nhãn thôi a. Sơ cấp tả luân nhãn, trạng thái một câu ngọc đôi mắt đặc trưng cho bộ tộc cụ trí hạ, khả năng của sơ cấp tả luân nhãn là giúp người dùng có được một thị giác cực kỳ hoàn hảo, khiến họ có thể theo dõi những vật di chuyển nhanh lẹ một cách thoải mái và thậm chí còn dự đoán được chuyển động tiếp theo của vật đó. Một tả luân nhãn khi đã hoàn toàn phát triển có thể theo dõi cả một đối thủ nhanh nhất. Thị lực này cũng tuyệt đến mức nhìn được qua ảo thuật và quan sát được dòng chảy năng lượng trong cơ thể con người. Muốn nâng lên hai câu ngọc cần 5.000 bạc. Suy nghĩ một chút, hắn cắn răng nói. Ta muốn mua sơ cấp tả luân nhãn. Ký chủ muốn mua sơ cấp tả luân nhãn. Xác nhận. Giao dịch thành công, đã khấu trừ 1.500 bạc. Phấn lập tức không kiềm được cảm xúc muốn thử tả luân nhãn. Thoát ra khỏi hệ thống. Đôi mắt hắn chuyển thành một màu đỏ tươi yêu dị, bên trong còn có một câu ngọc, hình dấu phẩy, xoay vòng quanh con người thu nhỏ. Mọi cảnh vật dường như rõ ràng hơn trước mắt hắn, mỗi chuyển động của cảnh vật đều hiện hiện một cách chậm rãi trong mắt hắn, cảm giác như một thước phim quay chậm vậy. Chợt hắn nhìn về phía xa. Hình như có một bóng người vừa rời khỏi đó. Hết chương 5. Từ nay các trang bị cho Phấn thay vì gọi là sơ, trung, cao cấp mình sẽ gọi theo cấp bậc của nhẫn giả lần lượt là hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn. Đặc biệt thượng nhẫn và ảnh nhẫn. Xạ gìn găng mình xin đính chính lại có 3 loại, cơ bản, nhân vật chính đã mua, có 3 dạng mắt phải từ từ nâng cấp, vạn hoa đồng tả luân nhãn giá trị 50.000 bạc, và vĩnh hằng vạn hoa đồng tả luân nhãn giá 500.000 bạc. Mình sẽ sửa lại ở chắp đầu. Thân ái. Chương 6, gia tộc kiểm tra. Phấn nghi hoặc thu hồi tả luân nhãn, đôi mắt đỏ yêu dị trở lại màu đen như bình thường. Dù sao tà luân nhãn mở ra cũng tiêu hao lượng trả cờ giả nhất định nha. Đinh, phải chăng ký chủ muốn tiếp nhận chuyển chức nhiệm vụ? Xác nhận. Hiện tại hắn đang là hạ nhẫn với danh hiệu sát thủ diệt heo chết tiệt kia. Theo quy định của hệ thống phải hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ tấn thăng trung nhẫn mới có thể tiếp tục tăng level. Nhiệm vụ chuyển chức, trong kỳ kiểm tra của gia tộc lọt vào trong top 3. Tùy theo thành tích đạt được sẽ có những ban thưởng riêng. Nhiệm vụ thất bại, bị đuổi ra khỏi gia tộc, hệ thống đóng cửa 1 năm. Ai ra? Sao cứ lấy hệ thống đóng cửa ra hù ta vậy nha? Xem ra kỳ kiểm tra này không đơn giản là chỉ đánh bại Desmond thôi, phải chuẩn bị thật kỹ. Azerfaz đã là LV20. Tương đương với một đấu sư hậu kỳ rồi. Nhưng với các sở kỹ của hệ thống hắn tin tưởng có thể giải quyết Desmond trong vòng 3 nốt nhạc. Nhưng Phật Dương biết lớp trẻ của gia tộc Bồ Nạ Vạt Tở có nhiều thiên tài giỏi hơn Desmond lắm. Tiêu biểu chính là vị đại tỷ Lệ Ô Nạ của hắn nha. Phật Dương tiến vào hệ thống, trải qua trận chiến vừa rồi hắn cảm thấy sở kỹ của mình vẫn chưa đủ dùng A. Bởi vì đẳng cấp ký chủ tăng lên LV20, đã có thể sử dụng các loại trung nhận thuật nên hệ thống cần xác định hệ trả cờ giả của ký chủ. Ký chủ vui lòng sử dụng giấy thử trả cờ giả để xác định hệ trả cờ giả của mình. Giấy thử trả cờ giả đã được đưa vào túi. Mời ký chủ xem xét. Phân sừng sốt, còn có việc này nữa à? Có lẽ bởi vì xuyên không nên hệ thống cũng thay đổi, không đơn thuần là một game như trước nữa. Giấy thử trả cờ giả, khi đưa trả cờ giả vào, giấy sẽ xảy ra 5 trạng thái tương ứng với 5 loại trả cờ giả. Nếu trạng thái nào xảy ra nhẫn giả sẽ mang loại trả cờ giả đó. Lôi hệ, giấy nhăn nhú lại. Phong hệ, giấy bị cắt làm đôi. Thủy hệ, giấy bị ướp. Hỏa hệ, giấy bị đốt cháy. Thổ hệ, giấy hóa vụn thành đất. Phân cầm lấy mảnh giấy nhỏ tay khẽ vận sức truyền trả cờ dạ vào trong đó. Mảnh giấy cũng xảy ra biến hóa, đầu tiên là nhăn nhún, sau đó bị cắt làm đôi, cuối cùng là bốc cháy. Lôi, phong, hỏa. 3 hệ trả cờ dạ A. Phân vô cùng vui vẻ tiến vào hệ thống. Nhưng sau đó hắn lại cười không nổi rồi. Hầu như tất cả các sở kỹ trong hệ thống đều ảm đạm bởi vì tiền không đủ. Hắn nhìn mà thèm chạy cả nước miếng. Hắn thích nhất chính là sở kỹ sù dây kén dạ xén gặng. Mình không biết dịch ra tiếng Việt là gì cả, nha. Cứ tưởng tượng đứng trước quân hùng trên tay nâng một con sư hù dây kèn khổng lồ bằng năng lượng cũng đủ thấy đẹp trai cỡ nào rồi. Khi đó mỹ nữ sẽ chạy vào lòng ca hạ 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 gặp. Quá chớn rồi. Trở về với thực tế, phần lao đi nước miếng lựa chọn nhẫn thuật. Cuối cùng hắn chọn được 2 nhẫn thuật phù hợp với hắn. Hào hỏa cầu thuật, bí kỹ của tộc cụ chi hạ, nhẫn giả phun ra một quả cầu lửa cực lớn về phía địch nhân. Sát thương trong bán kính 5m. Đau đớn ngàn năm, nhẫn giả dùng ngón giữa và ngón cho của 2 bàn tay nhập lại thành chỉ dâm vào hạt của địch nhân. Sở kỳ hiệu gây choáng trong vòng 3S và cảm giác đau đớn tột cùng. Hay còn gọi là đít nở hoa. Trong mạn gạ thì hào hỏa cầu thuật là một hỏa thuật C cấp, uy lực cực mạnh, không những thế còn có thể tạo ra cảm giác hù dọa địch nhân. Còn đau đớn ngàn năm thì càng không cần phải nói, là một tuyệt chiêu âm người vô sĩ nhất ta từng gặp nha. Nghĩ ra một bụng ý xấu trên mặt Phật nở ra một nụ cười dâm khủng khiếp. Desmond chợt cảm thấy lạnh sống lưng mẹ kiếp, tên nào đang tính kế ta. 16 phân cách 24. Gia tộc Bồ Nạ Vạt Tở hôm nay vô cùng nhộn nhịp. Con cháu gia tộc Bồ Nạ Vạt Tở từ 12 đến 18 tuổi bất kể dòng chính hay bảng chi đều tập trung về gia tộc để tham gia kỳ kiểm tra hàng năm. Những người được cho là có thiên phú tu luyện sẽ trực tiếp được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Còn người được cho là thiên phú kém sẽ bị gia tộc cách ly ra, chuyển sang kinh thương cho gia tộc. Chính vì vậy mà nhơn ngàn năm gia tộc Bồ Nạ Vạt Tở vẫn sừng sững như một tượng đài bất tử của Ả Lạ Đế Quốc. Quy định kiểm tra rất đơn giản. Người tham gia kiểm tra sẽ được chia ra làm 2 nhóm, đấu khí và ma pháp. Để kiểm tra thực lực đấu khí, thiếu niên đó sẽ phải dùng hết sức đánh vào một loại đá đặc biệt. Từ đó giám khảo sẽ nhận ra thực lực của thiếu niên đó. Còn đối với ma pháp lại càng đơn giản. Ma pháp sư chỉ cần biểu diễn một ma pháp mạnh nhất của mình là được. Tùy theo đẳng cấp của ma pháp mà có thể đoán được tu vi của ma pháp sư. Sau đó top 32 người mạnh nhất sẽ tham gia đấu loại trực tiếp để giành lấy phần thưởng của gia tộc. Đối với thanh niên trong gia tộc Bona Butter, kỳ kiểm tra này cực kỳ quan trọng. Nếu may mắn lọt vào top 16 thôi cũng đủ một bước lên tiên. Còn nếu tu vi thụt lùi không đạt được yêu cầu thì coi như cuộc sống của hắn ở gia tộc về sau sẽ rất khốn khổ. Phần vốn cũng là một trong số đó. Một phế vật bẩm sinh không thể tu luyện. Sống như người thừa ở gia tộc, không biết gọi là may mắn hay không khi hắn là con trai của gia chủ nên hắn không bị đuổi đi mà bị kỳ thị, khinh rẻ, bắt nạt đến mức quất thức mà chết. Ngươi biết gì chưa, nghe nói tên phế vật đã mất tích cách đây gần 1 tháng rồi nha. không phải là vì trốn gia tộc kiểm tra đó chứ? Một thiếu niên ất nói với thiếu niên giáp. Thiếu niên giáp gật gù bày tỏ vẻ khinh bỉ. Chứ còn gì nữa, gia tộc bố nạ phạt tờ chúng ta đời đời anh hùng không ngờ lại có một tạp chủng vô dụng hèn nhát như vậy.
Đúng, đúng.
Nếu không phải có gia chủ thì hắn đã bị đuổi ra khỏi gia tộc từ lâu rồi. Mấy ngày qua Phương đã trở thành chủ đề bàn tán của nhiều người. Nhất là những thiếu niên có thực lực yếu kém. Ở Phương họ có thể tìm lại sự tôn nghiêm và cao ngạo của mình. Khinh bị Phương trở thành một thú vui tiêu khiển của mỗi thiếu niên trong gia tộc bồ nạ bạc tờ. Cầm cái mõm chó của các ngươi lại cho ta. Một âm thanh lạnh như băng truyền vào thai của thiếu niên ất và giáp làm hai người lạnh toát sống lưng. Phía sau bọn họ là một thiếu nữ mặc ma pháp bào màu đen tầm 17 tuổi, mái tóc đen suôn mượt xóa dài tự nhiên, ngũ quanh thanh thoát, xinh đẹp nhưng lạnh lùng, giữa trán có một dấu ấn son đỏ hình ngọn lửa đặc trưng cho thân phận của cô thiếu nữ thiên tài của gia tộc Lệ Ổ Nạ Bồ Nạ Bát Tờ. Phân chạp sau lên sàn ba. Lệ Ổ Nạ Bồ Nạ Bát Tờ, 17 tuổi, thiên tài ma pháp của gia tộc Bồ Nạ Bát Tờ năm 14 tuổi đã đạt đến trung cấp ma pháp sư, bản thân lại sở hữu phong. Hỏa hai hệ ma pháp nên từ nhỏ đã được Hoàng gia ma pháp học viện tuyển thẳng. Với thiên phú đó cộng với thân phận là trưởng nữ nhà Bồ Nạ Bát Tờ, xung quanh cô luôn là ánh hào quang, thậm chí che lấp hoàn toàn người em trai phế vật của mình. Nhưng Lệ Ố Nạ lại đặc biệt che chở cho Phân Dự, có thể nói là có phần cực đoan. Nếu để câu nghe được ai bàn tán về Phân Dự thì coi tên đó sẽ sống không yên ổn. Hừ, chuyện của dòng chính các người muốn xen vào cũng chưa có tư cách. Lệ Ố Nạ hừ lạnh một tiếng. Gió chợt nổi lên thổi căng chiếc áo choàng của ma pháp bảo tạo ra tiếng phần phật, đôi mắt trầm xuống phát ra những tia hàn ý lạnh lẽo. Phong hệ nguyên tố xoay quanh cô tạo thành hai lưới đao gió cắt vào nhau xèn xoẹt. Đi! Lệ Ố Nạ khẽ quát một tiếng, hai lưới đao gió bắn về phía hai thiếu niên ất và giáp. Vang một tiếng, hai thiếu niên phát ra tiếng kêu thảm rồi bất tỉnh. Từ đầu tóc cho đến quần áo đều bị đao gió cắt không ra hình thù gì, thậm chí thiếu niên giáp còn bị cắt lộ ra cả tiểu di di. Đúng là quá thảm mà. Từ nay ai còn dám bàn tán về em trai ta thì đây chính là kết cục của hắn. Nhớ lấy. Nói rồi Lệ Ổ Nạ quát với những thiếu niên của gia tộc. Tất cả đều cúi gằm mặt xuống không dám nói lời nào. Địa vị của Lệ Ổ Nạ trong gia tộc là thứ mà bọn hắn không thể so sánh đấy. Dù hôm nay Lệ Ổ Nạ có giết hai thiếu niên xui xẻo kia đi nữa thì bọn hắn cũng chẳng dám đi mét phụ huynh. Lệ Ổ Nạ liếc toàn trường một vòng rồi hiên ngang xoay người bước đi. 3 năm trước cô vẫn hung hãn như thế. Năm nay trở về cô còn tàn nhẫn hơn gấp 10 lần. Xem ra 2 năm con nhóc này vẫn như xưa à, thậm chí là còn nóng tính hơn nhiều so với trước kia. Trên tòa tháp trung tâm nội viện một lão giả ngồi vớt râu nhìn Lệ Ổ Nạ nói. Trong mắt không hề có một tia trách cứ mà còn có tán thưởng và yêu thương. Bên cạnh lại chính là đợt gia chủ gia tộc Bồ Nạ Bát Tờ. Đợt nhìn Lệ Ổ Nạ cũng tỏ vẻ vui mừng. Đúng vậy thưa cha. Là do con không biết dạy dỗ. Thật không ngờ lão giả này là hệ tờ gia chủ đời trước của gia tộc Bồ Nạ Bạt Tờ và cũng là ông nội của Phần Dự. Nghe nói tu vi của lão đã bước một chân vào thần cấp, đấu khí thâm hậu vô cùng. Hệ tờ hừ lạnh một tiếng. Con cháu của gia tộc Bồ Nạ Bạt Tờ thì phải như thế, đừng có mà chạy theo kiểu báo cỏ, như là anh hùng dâm ấy, của lũ quý tộc bẩn thỉu kia. Gia tộc Bồ Nạ Bạt Tờ khởi nghiệp từ binh gia. Bản thân hệ tờ cũng đã từng là nguyên soái của đế quốc Cạ Lạ. Hòa bình quá lâu. Xã hội ngày càng xuất hiện các kiểu quý tộc lợm chỉ biết ăn chơi xa xỉ, đắm chìm trong sự xa hoa, truy lạc. Hệ tờ vô cùng khinh thường loại quý tộc này, lão hay nói, loại quý tộc này chỉ được cái mẽ ngoài đẹp đẽ, nhưng bên trong chẳng khác gì một thanh củi mục, không đáng một đồng. Biết tính của cha mình nên đợt chỉ cười trừ chuyển chủ đề khác. Đã sắp đến giờ rồi, chúng ta nên đi xuống thôi cha. Hệ tờ gật đầu xoay người bước ra ngoài, đến cửa lão chợt dừng lại nói. Còn thằng nhóc phân nữa, cố gắng bảo vệ nó. Nó là một đứa trẻ mệnh khổ a. Khẽ thở dài, lão bước đi, nhưng dường như bước chân nặng nề hơn bình thường rất nhiều, kèm theo đó là một cảm giác tang thương hiếm thấy. Cha yên tâm, thằng nhóc đó sẽ không làm cha thất vọng. Nhìn bóng lưng của cha, đợt khẽ nói. Cũng không ai biết trong lòng ông đang nghĩ gì. 17 phân cách 12. Dưới sự chủ trì của các trưởng lão gia tộc, cuộc kiểm tra nhanh chóng diễn ra. Bên trên đài cao chính là gia chủ cùng hội đồng trưởng lão, chính là những thành viên quan trọng của gia tộc. Cũng không thấy hệ tờ đâu. Với thân phận của lão hiện giờ chỉ khi nào gia tộc thực sự lâm vào nguy hiểm lão mới xuất hiện trước mọi người, có lẽ lão đang ở một nơi bí ẩn nào đó để xem cuộc kiểm tra con cháu của gia tộc. Không ai biết được. Hội đồng trưởng lão lại có 6 vị trưởng lão, thực lực người nào cũng từ đấu đế trở lên, cao nhất là đại trưởng lão, có tu vi đấu thánh trung kỳ. Diễn tứ trưởng lão lại là một vị trung niên mỹ phụ là một pháp thánh sơ kỳ. Trong gia tộc hội đồng trưởng lão có quyền phủ quyết định của gia chủ. Nắm quyền lực rất lớn. Tuy nhiên trong hội đồng trưởng lão nếu có hai trưởng lão không đồng ý thì kết quả phủ quyết sẽ không được chấp nhận. Thời gian kiểm tra đấu khí rất nhanh, tốc độ trung bình là 1 phút người, nhưng số lượng thiếu niên tham gia kiểm tra đấu khí thực sự là đông lắm nên dòng người chờ kiểm tra vẫn còn nhốn nháo vào một đống. Ngược lại bên kia, thời gian kiểm tra của từng ma pháp sư lại khá lâu bởi vì ma pháp sư còn phải tốn thời gian để ngâm sướng ma pháp nhưng số lượng người kiểm tra rất ít, chỉ tầm vài chục người nên chẳng mấy chốc đã đến hồi kết thúc. Người cuối cùng Lệ Ô Nạ. Cả đám người trở nên yên lặng. Danh tiếng của Lệ Ô Nạ trong gia tộc là quá lớn rồi. Thiên tài của gia tộc, mọi người đều muốn trông thấy thực lực của cô như thế nào. Lệ Ô Nạ vẫn như vậy, gương mặt lạnh lùng bước lên đài. Ma pháp bào tung bay trong gió tạo nên cho cô một nét đẹp anh tư mà không phải thùy mị như các tiểu thư quý tộc khác. Lệ Ố Nạ liếc mắt một vòng toàn trường như đang tìm ai đó, phía dưới nhìn cô với những ánh mắt yêu mến, hâm mộ, thậm chí là có đố kỵ. Nhưng không quan trọng. Không có người cô cần tìm. Lệ Ố Nạ thất vọng thở dài một tiếng. 3 năm trước hắn vẫn ở dưới hô to gọi nhỏ ủng hộ cho cô đấy. Đại tiểu thư, xin hãy dùng ma pháp mạnh nhất của mình để công kích ta. Chấp sự nhìn cô mỉm cười nói. Quy định của cuộc kiểm tra là vậy. Bản thân chấp sự là một trung niên có tu vi đại ma pháp sư. Mà các thiếu niên ở đây tuổi chỉ từ 12-18, tu vi cao nhất cũng chỉ là trung cấp ma pháp sư, nên hắn tự tin mình có thể ngăn cản bất cứ công kích nào của thí sinh. Lệ Ố Nạ không nói gì, cũng không lấy ma pháp trượng như những người khác. Tay cô khẽ đưa về phía trước, miệng lẩm bẩm chú ngữ, động tác của cô thật tự nhiên, thanh thoát khiến cho người si mê. Phong hệ ma pháp dần dần tập trung lại ngày càng dày đặc. Gió nổi lên càng mạnh hơn nữa. Viên chấp sự vẻ mặt trở nên cẩn trọng. Hình như đây không phải là ma pháp bình thường mà trung cấp ma pháp sư phát ra được. Đẳng cấp ít nhất cũng là ma pháp cấp 4A. Chỉ sau vài giây phong nguyên tố đã hình thành nên một vòi rồng to lớn, xen kẽ vào đó là những lưỡi đao gió xoáy ngược chiều nhau tạo thành tiếng rít ghê rợn. Các trưởng lão ở trệ đoài cũng tỏ ra kinh ngạc đứng cả lên. Không phải, đây là ma pháp cấp 5. Trời ạ, 17 tuổi đã là cao cấp ma pháp sư rồi. Lúc này Lệ Ố Nạ cũng khẽ quát. Phong bạo, đi. Vòi rồng ngay lập tức lao đến viên chấp sự. Không cần suy nghĩ nhiều, trước đó chấp sự cũng đã ngâm sướng chú ngữ tạo thành một lồng chắn ma pháp màu vàng nhạt. Không ngờ tên này lại là thổ hệ ma pháp sư thiên về phòng ngự A. Ầm, ầm, két két. Vòi rồng va chạm vào lồng chắn tạo nên những âm thanh chói tai. Nhiều lúc lồng chắn cũng lung lay tưởng chừng như sắp vỡ nhưng sau đó màu vàng đất lại tỏa sáng, duy trì thế trận giằng co với vòi rồng. Nhưng ma pháp này không phải chỉ đơn giản thế. Lệ Ố Nạ khẽ nói, bạo. Ẩm. Chương 7, đau đớn ngàn năm phát huy. Ẩm. Vòi rồng nổ mạnh, đánh bay viên chấp sự xuống lôi đài. Tuy vậy, lồng phòng hộ của chấp sự vẫn không bị phá vỡ, hắn vẫn không bị tổn thương một cọng tóc đủ thấy đại ma pháp sư không phải là dễ đánh bại như vậy đấy. Cả toàn trường yên lặng. Mặc dù không thể làm tổn thương được viên chấp sự kia nhưng ma pháp phải nói là có sự chấn nhiếp cực lớn. Nhất là vụ nổ sau cùng làm cho người ta cảm thấy giật mình. Chấp sự giật mình thông báo kết quả. Lệ Ố Nạ, 17 tuổi, cao cấp ma pháp sư trung kỳ. Vâng. Kết quả lần này khiến toàn trường sôi động bàn tán. 17 tuổi đã là cao cấp ma pháp sư trung kỳ, điều này có ý nghĩa gì? Tức là thành tựu sau này ít nhất cũng phải đạt đến pháp thánh, thậm chí còn có cơ hội tiến vào cảnh giới pháp thần. Quả là thiên tài ngàn năm có một của gia tộc A. Quả nhiên là thiên tài ma pháp A. Xem ra chỉ cần vài chục năm nữa thôi gia tộc chúng ta sẽ lại có thêm một pháp thánh rồi đây. Chứ trưởng lão vô bộ ngực của mình nói. Trên mặt đất cũng tỏ ra vẻ tự hào. Đây chính là con gái của ông A đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Quả đúng là con gái của gia chủ nha. Nhưng hình như ta nghe nói nhị thiếu gia của chúng ta sợ hãi kiểm tra của gia tộc nên đã bỏ trốn mất tích thì phải. Nghe đại trưởng lão mỉa mai đất vẫn thản nhiên. Vẫn chưa đến lượt nó kiểm tra mà đại trưởng lão, hưu chết về tay ai vẫn chưa biết đâu. Đại trưởng lão khẽ nhíu mày lại rồi không nói gì nữa. Bởi vì bên dưới đã đến lượt Desmond lên đài kiểm tra. Hắn vẫn cái biểu lộ kiêu ngạo, không xem ai ra gì như vậy. Desmond rút ra một thanh đại kiếm phát ra hào quang đỏ rực. Nhiệt độ xung quanh trở nên khô nóng, khó chịu. A, đây chính là phụ ma trang bị nha. Một thiếu niên có vẻ có kiến thức không khỏi kinh hô lên. Phụ ma trang bị là những trang bị có gắn thêm ma pháp trận trên đó. Có khả năng tăng cường tính công kích hoặc phòng ngự. Đồng thời có thể kích phát ra ma pháp được khắc trên trang bị. Những món đồ này có giá trị vô cùng. Không ngờ Desmond lại sở hữu một thanh kiếm phụ ma. Quả là làm cho người ta đỏ mắt mà. Không ngờ đại trưởng lão lại yêu cháu mình như vậy, đến cả phụ ma trang bị cũng đưa cho cháu mình. Đất khẽ cười nhẹ mỉa mai. Đại trưởng lão cũng không tỏ vẻ gì nói. Desmond là cháu ta, nó còn là thiên tài của gia tộc, cái này gọi là bảo kiếm tặng anh hùng. Chứ như loại phế vật dù có phụ gia ma pháp vẫn chẳng làm được nên trò chống gì. Lao đặc biệt nhấn mạnh hai từ phế vật mỉa mai, nhưng Đợt vẫn một bộ dạng điềm tĩnh cười thản nhiên, không để ý, cứ như là hắn bỏ ngoài tai lời nói của đại trưởng lão vậy. Phía dưới Desmond thỏa mãn nhìn sự ao ước, hâm mộ của mọi người cho mình. Hai tay hắn nắm chặt đại kiếm vận sức chém mạnh vào tảng đá. Ầm. Đại kiếm vẽ nên một vòng cung màu đỏ xinh đẹp va chạm vào tảng đá tạo thành một vết chém sâu. Nhưng không ngờ chỉ trong chốc lát tảng đá lại hồi phục như cũ. Thế giới ma pháp quả là thần kỳ. 17 tuổi, đấu sư hậu kỳ đại viên mãn. Toàn trường ồ lên. Kiếm sư hậu kỳ đại viên mãn tức là đã bước một chân vào cảnh giới đại đấu sư rồi. Cả đám thiếu niên tỏ ra hâm mộ, nhưng trên đài cao nhị trưởng lão lại nhíu mày. Với phụ ma trang bị lại chỉ đánh ra một kích tương đương với đấu sư hậu kỳ đại viên mãn, hình như tu vi của Desmond không có tiến bộ. A tuy hắn có thiên phú cao, nhưng không thể lười nhát trong việc tu luyện được. Các trưởng lão khác cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đại trưởng lão thì ngoảnh mặt làm ngơ. Lúc này phía dưới một thanh niên tóc xanh, gương mặt cương nghị, uy vũ, tay cầm trường thương bước lên đài. Đây là dễ họ Fleur gì, thiên phú đấu khí được coi là đệ nhất trong gia tộc. Gương mặt của dễ họ Fleur gì trầm ổn, tạo cho người ta cảm giác như anh nắm trong tay toàn cục. Nhìn biểu hiện của dễ họ Phi, các trưởng lão không khỏi gật đầu. Trầm ổn, đó là điều không thể thiếu của một vị tướng tài A. Dễ họ Phi hai tay nâng ngang trường thương một cách tôn trọng. Sau đó hai tay anh phát lực xoay người đâm thẳng về phía tảng đá. Phập, không ổn nào, hoa lệ. Trường thương như du long đâm vào đến 3-4 qua tảng đá. Toàn trường hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết tảng đá này có sức chịu siêu cường, vậy mà giờ lại bị dễ họ Phi đâm gần thủng, bọn hắn tự nói rằng mình không thể làm được đấy. Dễ họ Phi, 18 tuổi, đại đấu sư hậu kỳ. Ra. Phía dưới bùng lên tiếng hoang hô vang dội. Đủ thấy dễ họ Phi rất được lòng các đệ tử trong gia tộc. Đợi tiếng hoang hô lắng xuống, chủ sự tiếp tục tổ chức kiểm tra. Phật dự. Toàn trường chợt tiên nắng lại rồi rộ lên tiếng cười ha hả. Ai cũng biết Phật dự là phế vật. Thôi, chuyển đi, tên phế vật đó kiểm tra làm gì nữa. Một thiếu niên ở dưới gào to. Các thiếu niên bên cũng gật đầu đồng ý. Ẩm. Lập tức một hỏa cầu bay đến đốt chùi tóc của thiếu niên vừa hô lên đó. Mọi người dùng mình nhìn về phía sau. Lệ ố nạ đang đen mặt đứng đó, cả người bừng bừng sát khí. Nguyên đám thiếu niên không ai dám nhúc nhích chứ đừng nói là phản kháng. Hung danh của đại tiểu thư Lệ ố nạ ai mà không biết. Phật dự. Chủ sự tiếp tục gọi tên hắn một lần nữa. Phía trên đài đại trưởng lão cười khinh bỉ. Phế vật cũng chỉ là phế vật. Chờ đợi một chút chấp sự nói. Nếu Phật dự không có vậy coi như kết quả sẽ bị. Khoan đã lao ca, thật là ngại qua, ta bị kẹt xe mà a. Động một giọng nói cắt ngang lời chủ sự, từ phía cửa Phật Dư đủng đỉnh bước vào, nào có một tí nào là xấu hổ của người đến muộn. 16. Thánh đã lên sàn ba. Phật Dư. Hắn vừa mới vào đến sân thì một thân ảnh mềm mại liền lao đến ôm hắn. Phật Dư vừa ngửi ngửi hương thơm phát ra từ cơ thể đó vừa hưng phấn. Trời ạ, đây là cái ôm đầu tiên của ta trong hơn 20 năm trời a, chẳng lẽ mị lực của ca lại lớn như vợ ỉ ảm cho con gái vừa thấy đã muốn ôm hôn nha. Tên nhóc này, mấy ngày nay chạy đi đâu vậy hả? Làm ta lo lắng có biết không? Nói rồi cô gái quắc lên đầu hắn một cái. Phân dựng người. Ấc, sao quen quá vậy? Hình như là bà đại tỷ à nha. Chị Lệ ố nạ ta đã lớn rồi nha, không phải tên nhóc nữa. Nhận ra Lệ ố nạ, Phân vội vàng xoa đầu nói. Đồng thời hắn cũng đánh giá bà chị kiếp này của mình một chút. Quả là rất xinh đẹp a, nhưng hình như ngực hơi nhỏ thì phải. Bút. Thằng nhóc ngươi nhìn loạn gì đó hả? Nhận ra ánh mắt của Phân dựng. Lệ ố nạ liền vỗ đầu hắn một phát. Cô cũng có cảm giác em trai cô cũng thay đổi rồi. Phân xoa đầu, trong lòng chửi rủa. Không phải chỉ là mới nhìn một chút thôi sao? Hóa ra tên phế vật ở đây á, nhưng mà dù ngươi có kiểm tra cũng như không thôi. Ngươi mãi mãi là tên vô tích sự, cặn bã của gia tộc. Desmond bỗng nhiên bước ra mỉa mai hắn. Những thiếu niên xung quanh cũng gật gù đồng ý, chỉ là sợ ánh mắt của Lệ ố nạ nên không dám có phản ứng. Desmond. Ngươi đừng tưởng có đại trưởng lão che chở thì ngươi muốn làm gì thì làm. Cẩn thận ta cắt đầu lưỡi ngươi. Lệ ố nạ trừng mắt nhìn đẹp mọn. Phân chỉ cười nhẹ nói. Người lớn đang nói chuyện con nít xía vô làm cái gì. Còn nữa nha, mời ngươi tránh ra để ta lên kiểm tra. Tục ngữ có câu chó ngoan không cản đường. Lệ ố nạ phụ cười, em trai của cô đã thay đổi thật rồi, miệng lưỡi cũng quá ác đi. Đẹp mọn tức giận chỉ vào phần. Tên chó đẻ, ngươi dám nói ta là chó. Phân cười dâm. Cái này là ngươi tự nhận chứ không phải ta nói nha. Còn ngươi dám nói ta là đồ chó đẻ, chẳng lẽ ý ngươi nói gia chủ? Phân chợt ngừng lại nhưng ai cũng hiểu hắn định nói gì. Desmond tái mặt. Ta không có ý đó, ý ta là ngươi ta ngươi.
Được rồi, không cần giải thích đâu.
Nể tình anh em ta sẽ không nói với gia chủ đâu.
Ngươi thiếu nợ ta một lần đấy.
Phân vô vào vai Desmond thì thầm rồi ha ha cười bước đi.
Dám đấu khẩu với ta.
Ngươi còn non lắm.
Phụt.
Phía sau Desmond phun ra một ngụm máu rồi ngất xỉu. Mọi người trắng mắt nhìn Phân, chỉ bằng vài câu nói mà làm Desmond ngất xỉu.
Cũng quá lợi hại đi.
Viên chấp sự cũng kinh ngạc.
Đối với Phân hắn cũng không có tôn kính bao nhiêu.
Nếu không phải có quy định thì hắn muốn trực tiếp gạch luôn tên Phân chứ đừng nói là kiểm tra để làm gì.
Phân rút ra thanh củ nải trực tiếp đâm vào tảng đá.
Với LV21 kích đơn giản của hắn cũng đã tương đương với một đấu sư trung kỳ rồi.
Phập.
Quả nhiên thanh củ nải đâm vào tảng đá chỉ còn lại cán dao.
Toàn trường lặng yên.
Tuyệt đối yên lặng.
Phân không phải là phế vật sao?
Tại sao lại có thể?
Ta không cảm nhận được dao động đấu khí từ hắn.
Nhị trưởng lao nhíu mày.
Đợt đôi mày cũng nhăn lại.
Phần đi vào ma thú xâm ảnh đã nói với ông.
Phần giết chết ma thú ông cũng biết.
Nhưng đợt không ngờ thực lực của phần lại mạnh đến thế, đồng thời ông cũng không cảm nhận được dao động đấu khí từ phần.
Tại sao lại như vậy?
Này, thông báo kết quả được chưa ha?
Phần bực bội nhìn viên quản sự đang tròn mắt.
Tên này lúc này mới giật mình thông báo.
Phần 15 tuổi, đấu sư trung kỳ.
Không ai nói gì cả, không có hoan hô, không có hâm mộ, không có đấu kỵ.
Tất cả chỉ là sự trầm mặc.
Vị thiếu gia từ một phế vật giờ trở thành một thiên tài.
Mọi người cần có thời gian để tiêu hóa điều này.
Này, không có ai tặng hoa cho ta sao, hoan hô lên cái nào.
Thấy không ai nói gì, Phần mất hứng đi xuống.
Hắn cứ tưởng sẽ có hàng chục tiểu mờ, muội muội chạy đến xin chữ ký của hắn cơ.
Mà thực ra cũng có một người bước đến trước hắn.
Là mỹ nữ nhưng cũng là bạo long Lệ Ố Nạ a.
Dầm.
Lệ Ố Nạ đạp dập đầu Phần xuống đất. Tay chống hông tức giận nói.
Tên nhóc khốn kiếp nhà người, có bản lĩnh lợi hại như thế sao không biểu diễn sớm cho ta biết.
Có phải ngươi khinh thường bà chị như ta không hả?
Phần khóc không ra nước mắt, đúng là nữ bạo long mà.
Sau đó hắn cũng bịa ra như nhũng chuyện xuyên Việt từng đọc kiếp trước cái gì mà thần tiên tỷ tỷ, ông bờ ị tờ ban cho linh đan, rượu dược, tiền bối ẩn thế truyền thụ võ công, ra đường đạp CT chót thì nhặt được vàng ấy vậy mà Lệ Ổ Nạ lại tin.
Cũng làm cho người ta rửa mắt xem đi.
Lại dễ lừa như vậy.
26 phân cách 14.
Cuối cùng Phật cũng lọt vào top 32.
Ở lượt này các thiếu niên gia tộc Bồ Nạ Bạt Tở sẽ thi đấu từng cặp loại trực tiếp.
Đánh nhau một ngày cuối cùng còn lại 8 người thực mạnh nhất là Phật, Lệ Ố Nạ, Dệ Họ Phi, Desmond và 4 người khác nữa.
Cuộc thi được quyết định sẽ tiếp tục vào ngày mai.
Đêm đó Lệ Ố Nạ buộc hắn phải khai rõ thật thà suốt 3 năm đã trải qua những gì.
Phật dựa theo trí nhớ cũ kể lại. Dầm mắm thêm muối vào những đoạn mình bị bắt nạt ra sao làm Lệ Ổ Nạ tức giận không thôi.
Hận không thể ngay lập tức tìm mấy tên ăn hiếp Phật dạy bảo cho một trận.
Thiếu gia chủ gọi ngài sang phòng sách.
Ẹ mẩn bỗng nhiên bước vào nói.
Lại nhắc đến tên ẹ mẩn này khi thấy Phật trở về liền ôm lấy chân hắn mà khóc sức mướt thể chết không bông.
Làm cho mấy tiểu mờ nhìn hai tên với ánh mắt kỳ lạ.
Phật cảm thấy phiền muộn vô cùng.
Đừng có nghĩ ta là ba dê chứ.
Bước vào trong phòng sách. Phân thấy Đợt đang ngồi bên kệ sách có vẻ nhàn hạ.
Lần đầu tiên Phân nhìn kỹ người cha kiếp này của mình.
Khác với mái tóc đen của Phân, Đợt tóc lại màu tím, gương mặt góc cạnh, uy nghiêm, đôi mắt rất sáng và có thần. Đây chính là hình mẫu của một người cha nghiêm khắc.
Đến rồi sao?
Đợt nhận ra sự hiện diện của Phân.
Đối với Phân lâu nay ông luôn cảm thấy có lỗi với hắn.
Mẹ mất sớm, bản thân lại không thể tu luyện, bản thân ông là gia chủ, nhưng không thể giúp được gì nhiều cho hắn.
Chính vì vậy mà bản thân ông xấu hổ, không dám nhìn mặt Phật,
mỗi lần nhìn thấy Phật, nhìn vào đôi mắt đen giống vợ ông, đợt cảm thấy con tim mình thắt lại, đau đớn.
Cha, con xin lỗi vì đã rời gia tộc.
Không cần giải thích, ảnh đã nói cho ta ngươi đi ma thú xâm lâm rồi.
Đợt cắt ngang lời Phật nói.
Nhìn Phật lặng yên ông tiếp tục.
Hội đồng trưởng lão đã sắp xếp xong, ngày mai ngươi sẽ thi đấu với Desmond.
Ta biết hiện giờ ngươi đã không còn như trước, nhưng Desmond đã là đấu sư hậu kỳ. Hơn nữa lại có phụ ma trang bị. Nên ngày mai phải cẩn thận.
Ta cho phép ngươi vào kho của gia tộc có thể lấy một vật tùy ý ở tầng 1.
Nếu ngày mai đánh không được thì chịu thua.
Đừng vì sĩ diện mà cố quá.
Vẫn là giọng nói trầm trầm không cảm xúc như vậy nhưng Phật cảm nhận được sự quan tâm trong từng câu chữ của cha.
Hắn có cảm xúc muốn chạy đến ôm thật chặt đợt, cảm nhận sự ấm áp của tình cha.
Nhưng hắn kìm nén lại được.
Phật biết nỗi khổ của đợt là một gia chủ của một gia tộc lớn. Ông phải chịu áp lực từ mọi phía, nhất là khi có một đứa con phế vật.
ông không thể lộ liễu che chở cho hắn, bởi vì bên cạnh luôn có đại trưởng lão nhìn mọi hành động của ông.
Được rồi, ngươi đi gặp quản gia đi. Hắn sẽ dẫn ngươi đi.
Đợt phất tay.
Phấn cung kính chào ông một cái rồi xoay người ra ngoài.
Lần sau đừng tự ý đi ma thú xâm lâm nữa, nơi đó rất nguy hiểm.
Đợt chợt nói, giọng nói thật điềm đạm, ấm áp.
Đây là lời nói của một người cha hiền từ chứ không phải một gia chủ uy nghiêm.
Con hiểu, thưa cha.
Phấn khẽ nói, hắn cũng không quay đầu lại mà bước đi.
Đợt nhìn bóng lưng con trai dần khuất xa, trong lòng chợt nhẹ, như gánh nặng mười mấy năm nay của ông đã biến mất kể từ hôm nay.
22 phân cách 34.
Phấn bước vào kho của gia tộc.
Đây là một kiến trúc hình tháp có 3 tầng.
Theo như Phấn biết thì nếu không có gia chủ hoặc trưởng lao cho phép thì đệ tử gia tộc không được tự ý tiến vào.
Phấn lóa mắt trước khung cảnh đồ sộ này.
Phía trước là những hàng vũ khí sáng bóng.
Có đủ loại trang bị từ đại kiếm, trường thương, cung tiễn, khôi giáp thậm chí có cả ma trượng của ma pháp sư.
Tất cả đều là phụ ma vũ khí. A phía sau là các phục sức của các loại chức nghiệp như ma pháp bảo, mặt nạ, dây chuyền, vòng tay, thủ sáo, bao tay bảo vệ thường dùng cho cung thủ. Những trang bị ở đây có thể làm cho người ta đỏ mắt nhưng đối với Phấn thì không có tác dụng nào.
Vì sao ư? Bởi vì những trang bị này muốn sử dụng đều phải có đấu khí hoặc ma pháp để kích hoạt, ra sau cùng là một
dãy ma hạch sáng lấp lánh đủ màu sắc.
Phấn chảy nước miếng.
Đây rồi.
Dùng ma hạch có thể trao đổi với hệ thống đổi thành bạc.
Lần trước hắn dùng ma hạch cấp 3 của Hắc Ly Mèo được đến 1.500 bạc.
Ở đây ma hạch cao cấp nhất là một viên ma hạch cấp 6.
Hắn đoán chừng tầng 2, tầng 3 sẽ có ma hạch cao cấp hơn A.
Nghĩ đến đây Phấn vội lấy viên ma hạch trao đổi với hệ thống.
Đinh, xác nhận trao đổi ma hạch cấp 6 để lấy 25.000 bạc.
Xác nhận.
27 phân cách 17.
Sáng hôm sau, tất cả đệ tử của gia tộc lại tập trung lại sân thí luyện của gia tộc để xem trận đấu tám cường.
Lệ ố nạ hôm nay sẽ đấu với CESC một thiếu niên tóc xanh, chức nghiệp kiếm sĩ, tu vi hình như là đấu sư hậu kỳ.
Với trận đấu này Phật không hề lo lắng cho Lệ ố nạ, pháp sư vốn được đánh giá hơn kiếm sĩ rất nhiều, hơn nữa tu vi của Lệ ố nạ lại hơn hẳn đối phương.
Đối thủ của dễ họ phí lại là một thiếu niên thổ hệ pháp sư, tu vi đã đến trung cấp ma pháp sư hậu kỳ.
Kết quả của trận này cũng không khó đoán, thực lực quá chênh lệch.
Hai người khác một người là gở gì trọng trang chiến sĩ tu vi đấu sư trung kỳ.
Nghe nói hắn nhờ một thân giáp nặng, máu châu đã đánh bại một vài tên tu vi còn cao hơn cả hắn.
Người còn lại tên là số thờ.
Chức nghiệp đạo tặc, tu vi đấu sư hậu
kỳ.
Phấn không thể dự đoán được kết quả của trận này.
Nói số thờ tu vi cao hơn. Tốc độ nhanh hơn có thể mài chết GZ, nhưng GZ lại là trọng trang chiến sĩ, vốn là khắc tinh của đạo tặc nha.
Nên trận này sẽ khó phân thắng bại đây.
Trận đầu tiên, Phấn và Desmond.
Không ngờ hắn lại đấu trận đầu tiên A. Desmond vẫn kiêu ngạo, cái đầu ngẩn cao như gà trống vừa mới thắng trận.
Phấn trên mặt cười gian, nhảy tưng tưng lên đài.
Trên tay hắn cầm một thanh trường kiếm, vỏ kiếm màu trắng với đốc kiếm tạo thành một đường thẳng dài tầm 40 in.
Nếu ai là fan của nạ dụ tổ kiếp trước sẽ dễ dàng nhận ra thanh cờ xạ nạt này.
Cờ xạ nạt, thanh kiếm được xạ sủ kẻ sử dụng được đặt theo tên của thanh kiếm của thần rông báo sở xạ đủ.
Có bổ sung thêm nhẫn thuật lôi kiếm thiên điểu, chỉ đỏ dỉ gạ tạ nạ, không những tăng độ sắc bén của kiếm mà còn có thể gây tê liệt địch nhân.
Nhìn thấy nụ cười đó Desmond chợt rụt cổ lại.
Việc xảy ra ngày hôm qua vẫn còn in sâu trong ký ức hắn.
Trong mắt hắn Phật không phải là một con cừu bèo nữa mà chính là một con hồ ly xảo quyệt.
Hôm nay ngươi gặp ta coi như người không may.
Khôn hồn thì chịu thua, dập đầu ta ba cái ta sẽ tha cho ngươi.
Rút đại kiếm ra Desmond lấy thêm tự tin quát.
Bản thân hắn là đấu sư hậu kỳ, còn có phụ ma trang bị còn sợ tên tiểu tử này sao?
Thật sao, chiến đi, ngươi còn chưa xứng để ta dùng kiếm.
Phân mang kiếm vào thắt lưng khẽ cười nhẹ nói.
Ngươi muốn chết.
Desmond gầm lên giận dữ chém về phía Phân.
Nào ngờ, Phân đống ném về phái hắn một mẫu giấy nhỏ.
Đua nổ. Một loại vũ khí của Shinobi.
Khi ném ra có thể nổ hoặc nổ trong vài phút.
Bùm.
Chỉ thấy Desmond bị đánh văng ra, tóc bị đốt cháy bù xù, gương mặt đen thui.
Người vô sỉ.
Desmond bị đốt cháy thê thảm nhưng thực ra vẫn không tổn thương gì mấy, đua nổ uy lực thực ra không được mạnh cho lắm à.
Bùm.
Desmond lại văng ra xa, lần này quần áo hắn bị rách nát khá nhiều.
Bùm.
Bùm.
Mọi người trắng mắt.
Đây còn là chiến đấu sao, quả thật là một màn ngược đãi mà.
Desmond giờ đây đâu còn tiêu sái như ban đầu nữa.
Tóc bị đốt chùi, mặt đen lẻm, bầm dập khắp nơi, quần áo rách dưới.
Hắn giận dữ quát.
Tên Phật Dương không kiếp, có giỏi thì trực diện đấu với ta.
Như ngươi mong muốn.
Giọng nói truyền ra từ phía sau Desmond,
chỉ thấy Phật hai tay chắp thành chỉ đâm vào giữa ạt của Desmond khẽ quát. Đau đớn ngàn năm. Ẩm. Một tiếng hét thảm vang lên. Desmond rơi xuống khỏi lôi đài, hai tay ôm lấy mông mình. Hắn cảm thấy một cảm giác thật thốn, thật đau, không biết có gọi là dục tiên dục tử muốn chết đi sống lại không. Phật quanh tay cười khẽ. Có một sự thốn không hề nhẹ nha. Xin lỗi mọi người. Chương này dài quá, nên hơi lâu. Chương 8, hùng ưng trên bầu trời. Tốt. Phía trên đài đợt hưng phấn đến mức đứng lên. Đại trưởng lão đen mặt hừ lạnh. Tên đó dùng ngoại vật thi đấu, như vậy đã là phạm quy rồi. Nhị trưởng lão háng giọng một tiếng. Loại giấy gây nổ đó của Phật Dương cũng có thể tính là một loại vũ khí A, không có luật nào ngăn cấm sử dụng vũ khí để thi đấu cả. Hơn nữa Desmond có phụ ma vũ khí lại không biết cách sử dụng để áp chế đối phương. Nên Phật Dương chiến thắng là xứng đáng. Nhị trưởng lão nói đúng. Ta thấy Desmond chỉ là dạng hữu dung vô mưu, mấy năm nay tiến triển lại chậm lắm. Ta nghĩ nên xem lại nguồn đầu tư của gia tộc cho hắn. Đợt tiếp lời. Đại trưởng lão xanh mặt. Nếu bị gia tộc cắt bỏ đi nguồn đầu tư tu luyện, tương lai của Desmond cũng có thể coi như chấm dứt. Trận thứ nhất, phần chiến thắng. Đinh, hoàn thành chính tuyến nhiệm vụ, đánh bại Desmond. Nam thưởng 10.000, 1.000 bạc, trung cấp thuốc chữa thương 10 bình, trung cấp thuốc hồi phục trả cờ dạ 10 bình, trung cấp thuốc hồi phục thể lực 10 bình. Đinh, bởi vì ký chủ chưa hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức nên hệ thống tạm thời bảo lưu kinh nghiệm. Mọi người trắng mắt nhìn Desmond hai tay không tự chủ ôm lấy ạt của mình. Chiêu này cũng quá tàn nhẫn đi a, sống không bằng chết. Đau đớn ngàn năm bỏ qua bất kỳ phòng ngự nào tạo cho địch nhân cảm giác đau đớn đến tột cùng. Nhưng Phật Dương biết chiêu này chỉ dùng được với người có thực lực thấp hơn mình, bởi vì khi địch thủ ngang nhau hoặc cao hơn thì sẽ không thể dễ dàng đâm trúng ạt của họ nữa. Em trai, chiến thắng quá đẹp nha. Khi nào ngươi phải dạy ta chiêu ấy? Khác với mọi người, Lệ Ố Nạ vui vẻ bá lấy cổ của Phật Dương. Đối với bà chỉ vừa trẻ con vừa hung hãn này, Phật Dương cũng chỉ biết cười trừ chuyển chủ đề thôi. Em họ quả nhiên thâm tàn bất lộ a, người anh như ta cũng mong chờ được chiến với ngươi một trận đây. Dễ họ Phi cũng khẽ cười đi đến chúc mừng hắn. Phật đã sớm nghe danh tiếng của Dễ họ Phi. Có thể coi anh chính là hạt giống của gia chủ tương lai. Dễ họ Phi là một người điềm đạm, biết cách cư xử nên luôn được lòng mọi người trong gia tộc. Phật cũng cười nói. Em tin chúng ta sẽ gặp nhau trong chung kết. Được, ta cũng tin là như vậy. Dễ họ Phi cũng cười nhẹ rồi xoay người đi. Thật là tiêu sái khiến không biết bao nhiêu thiếu nữ trao đảo nha. Hai trận tiếp theo Lệ Ổ Nạ và Dệ Họ Phỉ đều dễ dàng chiến thắng đối thủ của mình. Đến trận cuối cùng mới là trận Phật Dương mong đợi nhất. Đạo Tạc Sổ Thở đối chiến với trọng trang chiến sĩ G.G. Đầu tiên là G.G. bước lên đài. Hắn cao tầm 1m90, mặc một thân trọng trang chiến sĩ bao gồm, giáp nặng bao quanh người kết cả giày, găng tay, mặt nạ đều bằng kim loại nặng, một trường thương dài 2,5m. Và một mặt đại thuần còn to cao hơn cả người hắn. Với một thân trang bị như vậy nếu như ở trái đất dù là trọng trang bộ binh của châu Âu cũng đừng hòng mang nổi. Nhưng đây là dị giới A, bởi vậy mới thấy đấu khí thật không bình thường chút nào. Trái ngược với GG mặc trọng trang, Sô Thơ ăn mặc đúng chuẩn của một đạo tặc gồm giáp da bó sát người, mặt nạ quỷ, và hai thanh chủy thủ mang bên hông. Chỉ đơn giản như vậy. Trận đấu bắt đầu, Sô Thơ liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Phân biết đây là tuyển kỹ của đạo tặc. Tiềm hành, tàng hình. Cách chiến đấu của đạo tặc rất khác biệt. Lẫn tránh, tiếp cận và nhất kích tất sát. Nên đạo tặc còn được gọi là khắc tinh của pháp sư bởi vì pháp sư khả năng cận chiến gần như bằng không, mà tốc độ cũng không nhanh bằng đạo tặc, nên dễ dàng bị kết liêu trong một hít. Gờ gì cũng bày ra tư thế chiến đấu của mình, hai chân khẽ chùn xuống, dựng thẳng tấm chắn lên, tay phải nâng trường thương cao gần bằng vai chĩa về phía trước. Ưu thế của trọng trang chiến sĩ không phải là kỹ xảo chiến đấu mà chính là trang bị của mình. Trang bị càng chắc chắn, trọng trang chiến sĩ càng khó thất bại. Xoẹt. Sô Thơ bỗng hiện ra phía sau Gở Dị chém một nhát vào đúng kẽ hở giữa giáp chân và giáp đùi của Gở Dị rồi biến mất. Gở Dị vẫn không hừ lạnh dù chỉ một tiếng, càng phòng thủ chặt hơn. Hắn biết nhược điểm của trọng trang chiến sĩ là tốc độ, và cũng rõ ràng Sô Thơ muốn mài chết hắn. Xoẹt. Cong. Lần này Sô Thơ hiện thân phía bên phải Gở Dị dâm vào khớp khuỷu tay của hắn nhưng Gở Dị đã phản ứng. Chỉ thấy hắn duỗi thẳng tay ra. Kẽ hở của giáp liền khít lại, kẹp chặt lấy chủy thủ của Sô Thơ. Tay trai nâng lên đại thuần đập về phía Sô Thơ. Tên này phản ứng cũng không chậm vội buông thanh chủy thủ nhảy sang bên, biến mất. Hơn 15 phút trôi qua trên sàn đấu vẫn không có tiến triển gì. Cả hai đều rất cẩn thận. Nhưng bất lợi nghiêng về phía Sô Thơ vì hắn không thể ở trạng thái tiềm hành lâu được. Cuối cùng Sô Thơ chịu không được hiện thân phía sau Gở Dị đánh một trường lên trọng giáp của hắn hòng đẩy ngã Gở Dị. Nhưng Gở Dị phản ứng rất nhanh, hắn buông đại thuẫn. hai tay chống trường thương xuống sàn đấu xoay người tiến về phía trước. Sổ thờ không bỏ qua cơ hội lao lên truy kích, chùy thủ đâm về phía cổ họng Gờ Gì. Nào ngờ Gờ Gì không lui mà tiến, dùng chính trọng giáp huých mạnh vào ngực hắn. Mắt thấy không thể tránh thoát được, sổ thở tay xoay cán dao biến thành trường đánh về phía ngực Gờ Gì. Ầm, rắc. Cả hai người đều bị đánh văng ra, không đứng dậy nổi. Sổ thở bị gãy mấy cây xương sườn, tay cũng bị gãy do va chạm với trọng giáp. Gờ Gì bị trúng hai trường của sổ thở vốn bị nội thương, khi ngã xuống dưới tác dụng của trọng lực, sức nặng trọng giáp, sức nặng cơ thể chồng chất lên người hắn làm cho thương thế nặng càng thêm nặng. Kết quả của trận đấu không ngờ lại là lưỡng bại câu thương. 24 phân cách 10. Không biết hội đồng trưởng lão sắp xếp thế nào lại chọn đối thủ tiếp theo của Phật lại chính là Leona. Nhưng khi lên đài Leona lại tuyên bố bỏ quyền thi đấu. Nói cái gì đó mà Phật đã hứa hẹn, thách đấu với rể họ Phỉ rồi nên không thể bỏ lỡ bỡ lạ. Bỡ lạ đủ lý do được đưa ra nhưng Phật biết Leona chính là giành quyền đi tiếp cho hắn. Thế là Phật được vào thẳng chung kết. Về rể họ Phỉ thì đơn giản hơn, Gờ Gì và Sổ Thợ đều không thể tiếp tục chiến đấu nên xem như bỏ quyền. Trận chung kết, Phật và rể họ Phỉ. Dễ họ Phỉ tất thắng. Dễ họ Phỉ vô địch. Đẹp trai quá. Em yêu anh dễ họ Phỉ. Nhìn đám đông điên cuồng Phật đen mặt. Bộ ta tệ lắm hay sao chứ? Em trai cố lên. Thiếu gia đẹp trai, vô địch. Cuối cùng thì ủng hộ Phật cũng chỉ có lệ ổ nạ với tên ẹ mần này thôi. Phật lên đài cười khổ. Xem ra fan của anh cũng quá đông đi. Dễ họ Phỉ chỉ cười nhẹ. Ta tin qua trận chiến lần này em cũng sẽ nổi danh không kém gì ta đâu. Chiến đi. Nói rồi trường thương vòng qua sau lưng chĩa mũi thương về phía trước. Tốt. Phân cũng rút kiếm ra. Lưỡi kiếm thẳng, dài nhưng chỉ có một lưỡi, xung quanh là những tia điện xả uốn lượn. Làm cho người ta cảm thấy đây không phải là một thanh kiếm bình thường. Bình thường kiếm có hai lưỡi, đao có một lưỡi, nhưng trong tài liệu gọi là kiếm thì mình cứ gọi theo là như thế. Kiếm tốt, em họ, phải cẩn thận. Dễ họ Phỉ khen một tiếng, trường thương đột tiến đâm thẳng về phía trước tốc độ cực nhanh. Phân bình tĩnh né người sang bên. Nhưng dễ họ Phỉ lập tức quét ngang trường thương thành chiêu hoành tạo thiên quân. Phân vội vung kiếm đón đỡ. Đang. Phân bị đẩy lui ba bước mới triệt tiêu được lực đạo của dễ họ Phỉ. Nhưng hắn biết dễ họ Phỉ vẫn chưa dùng hết sức. Quả là không thể kinh thường thực lực của đại đấu sư mà. Nếu muốn đánh thắng dễ họ Phỉ tuy nói là không hề dễ dàng nhưng nếu hắn mở ra tỏa luân nhãn thì mọi việc sẽ dễ hơn nhiều. Nhưng Phân không muốn. Dù sao giữ lại một con bài tẩy cho mình vẫn tốt hơn. Ảnh phân thân chi thuật. Bùm. Xung quanh Phật hiện ra thêm 3 phân thân nữa tất cả cùng lao về phía rể họ Phỉ. Trên đài các trưởng lão đều sửng sốt. Là ảo thuật sao? Chỉ riêng đại trưởng lão La cười lạnh. Đã tu luyện đấu khí còn muốn tu luyện ma pháp sao? Thật là muốn chết mà. Ảo thuật là một loại ma pháp thuộc về tinh thần hệ pháp sư, một loại pháp sư rất ít trên đại lục bởi vì tu luyện nó rất khó khăn cũng như người có thiên phú tinh thần hệ ma pháp cũng không nhiều. Bởi vì tu luyện khó khăn nên ngoài lý do thiên phú mọi người cũng đều chỉ chủ tu một loại ma pháp hoặc đấu khí do thời gian không nhiều. Bỏ công ra cùng một lúc tu luyện đấu khí và ma pháp không những hiệu quả không được cao mà còn tỏ ra yếu thế hơn những người cùng cảnh giới. Thấy ảnh phân thân dễ họ Phỉ hơi sửng sốt một chút, nhưng chỉ một chút mà thôi, anh khẽ quát. Bàn long thất thương. Tốc độ đâm thương của dễ họ Phỉ tăng lên gấp nhiều lần, ma sát với không khí tạo thành tiếng rít ghê tai. Đến mức tạo thành 7 ảnh thương đâm vào 4 ảnh phân thân. Bùm, bùm. Phân thân không tránh kịp thi nhau biến mất không còn một ngống. Dễ họ Phỉ nhăn đôi lông mày lại. Lôi kiếm thiên điểu. Đông nhiên Phật xuất hiện đằng sau dễ họ Phỉ, kiếm cỡ xạ nạt mang theo điện xà đâm thẳng về phía vai dễ họ Phỉ. Tưởng chừng như chiến thắng ở trước mắt, dễ họ Phỉ lại gã người về phía trước, đá một cước về phía sau chuẩn xác trúng bụng hắn. Không kịp phòng bị Phật phun ra một ngụm máu, HP liền tụt xuống 13. Hắn bị đá ra xa trượt trên sàn. Dễ họ Phỉ không tha lao theo đâm thương về phía hắn ý đồ kết thúc trận đấu. Phân vội rút ra một tấm bùa nổ, mấy thứ này phải chuẩn bị trước không phải lúc chiến đấu mới mua nhé, dán vào cù nải phóng về phía trước. Bùm. Bùa nổ hoanh một lỗ trên sàn đấu, cũng chấm dứt thế công của dễ họ Phỉ. Em họ quả nhiên thực lực bất phàm, ngươi năm nay mới 15 tuổi, tương lai chắc chắn sẽ siêu việt hơn ta. Dễ họ Phỉ chống thương xuống nói. Phân khẽ đứng dậy, lao đi vết máu trên miệng cười. Anh dễ họ Phỉ quả nhiên không hổ danh là thiên tài của gia tộc A nhưng ta sẽ cho anh biết ai mới là con hùng ưng bay trên bầu trời này. Chương 9, hệ thống nâng cấp. Thành công giao dịch Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ. Đinh, ký chủ xác nhận học Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ. Đinh, ký chủ đã học tập Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ. Liên tục là thông báo của hệ thống. Phấn tiêu hao 2.000 bạc để mua bộ thể thuật Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ. Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ, là kiếm pháp của Hải Ác, chú trọng một chữ nhanh, đến mức tạo thành tàn ảnh. Vì hay ạt là nhân vật phụ không có tư liệu về nhẫn thuật này nên mình tự xử. Phần nghe ra cái răng nanh của mình nói. Anh họ, người cẩn thận a. Nói rồi dùng tốc độ cực nhanh chém về phía dê họ Phi. Bóng kiếm chia làm ba hướng đâm vào ngực hắn. Dê họ Phi không hoảng loạn hai tay xoay tròng đầu thương gầm một tiếng. Phá cho ta. Ẩm. Từ đầu thương bùng nổ ra một luồng khí kinh thiên đánh tan bóng kiếm, đẩy lùi phần dê họ Phi lăng người trên không hai vòng, trường thương vẽ lên một vòng cung đẹp đẽ đập thẳng xuống đầu phần dê. Đang. Chỉ thấy phần dê hai chân quỵ xuống, tay phải cầm đốc kiếm, tay trái đỡ lấy sống kiếm ngăn chặn trường thương. Tay của phần dê hơi run rẩy, hổ khẩu bị nứt ra. Lực lượng quá chênh lệch đi. Em họ, đừng cố nữa, ngươi như thế đã khá lắm rồi. Dê họ Phi vẫn là nụ cười nhẹ trên môi đó khẽ nói. Khoe miệng Phật Dư lại trào ra một vệt máu. Hắn cười nhạt cắn răng nói. Gia tộc Bồ Nạ Phạt Tở không có kẻ đầu hàng. Ẩm. Câu nói của Phật Dư bỗng chốc làm mọi người phía dưới lặng đi. Các thiếu niên, thiếu nữ ngẩn người nhìn Phật Dư, trong mắt đầy vẻ mơ màng. Một người như thế, một tên phế vật như thế, dựa vào cố gắng của mình mà đạt được thành tựu như hôm nay, một kẻ tùy ý bị người khác bắt nạt hôm nay lại đứng tại đây chiến đấu xưng hùng, một người đang bị đánh tơi tả như thế vẫn kiên định, không chịu thua. Một người như thế liệu có đáng mang danh phế vật, có đáng bị người ta khinh bỉ không? Phần dự. Không biết bắt đầu từ ai, các đệ tử gia tộc liên tục hô tên hắn. Không còn sự khinh bỉ, không còn sự đấu kỵ, tất cả chỉ còn là sự sùng bái, ái mộ và tôn trọng. Phần giờ đây trong mắt mọi người không còn là kẻ phế vật thừa thãi của gia tộc nữa, mà chính là tấm gương, là thần tượng để mọi người hướng tới noi theo. Tên nhóc này quả không hổ danh là con cháu gia tộc Bồ Nạ và Tờ Ta. Các trưởng lão gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Đợt trên mặt chàng đầy vẻ tự hào. Đó chính là con trai ông. Con trai của đợt Bồ Nạ Bạt Tờ này. Luôn mang trong mình ý chí kiên cường bất khuất của gia tộc Bồ Nạ Bạt Tờ, xứng đáng dòng dõi của vua Hoàng Kim Sư Tử, gia huy của gia tộc Bồ Nạ Bạt Tờ là Hoàng Kim Sư Tử. Tên nhóc này mang vài phần phong phạm thời trẻ của ta. Trong góc nào đó hề tờ tự phụ thầm thì. Tiếng hô vang phần dịch vẫn chưa ngừng lại. Dễ họ phì cười. Em họ. Ngươi thấy không, mọi người đã chấp nhận ngươi rồi. Ngươi cũng đừng để mọi người thất vọng. Phấn cắn răng nói. Ta đã biết. Nói rồi gầm lên một tiếng, Phấn vùng đứng lên, tay trái ngón trỏ và ngón cái tạo thành một vòng tròn trên miệng. Hào hỏa cầu chi thuật. Phấn phun ra một quả cầu lửa khổng lồ đánh về phía dê họ Phi. Ẩm. Tầm sát thương của hào hỏa cầu chi thuật là 5M, dê họ Phi quả nhiên không tránh kịp, bị hỏa cầu đánh thẳng vào ngực, miệng phun ra một ngụm máu, thân hình bay ra xa. Chớp lấy thời cơ, tay trái Phật biến thành chỉ, tay phải đưa kiếm lên cao quát. Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ. Phật chạy hình chữ Z nhanh đến mức các tàn ảnh tạo thành hình cánh bướm xòe ra giữa ánh mặt trời lung linh huyền ảo. Thấy Phật lao đến dễ họ Phí lùi về phía sau ngã người đâm thương về phía trước tạo thành một chiêu hồi mã thương, nhưng khi trường thương đâm vào Phật dễ họ Phí chợt nhận chỉ là đâm trúng tàn ảnh mà thôi. Sắt. Đống nhiên Phật xuyến hiện phía trên dễ họ Phí, hai tay nâng kiếm quá đầu chém xuống. Mắt thấy không kịp tránh, dê họ Phỉ quyết đoán như người, thanh cờ xạ nạt chém xuống bị giáp vai cản lại một chút, tiếp tục cắt xuống bả vai của anh. Thân hình dê họ Phỉ chợt khựng lại. Phần biết đó là do tác dụng tê liệt của thanh cờ xạ nạt. Chớp lấy thời cơ, phần giơ tay biến thành đấm tung một đấm toàn lực chuẩn xác vào ngực trái của dê họ Phỉ. Bành! Dê họ Phỉ hét thảm một tiếng rơi xuống đài. Mọi người trợn mắt. Đã phân thắng bại rồi sao? Một thiên tài đứng đầu gia tộc từ trước đến giờ cứ như thế bị đánh bại. Rồi bỗng nhiên lại thêm muộn luồng sóng nữa trào dâng. Phật dự. Xung quanh các đệ tử gia tộc dùng hết sức mình mà gào tên hắn. Trên đài Phật dự đứng hơi không người, miệng thở từng ngụm, nhưng trong lòng chợt có gì đó nhẹ nhõm. Hắn biết đó chính là mảnh linh hồn sót lại trong cơ thể của Phật dự đã siêu thoát. Mong ước của Phật dự được mọi người trong gia tộc công nhận. Giờ hắn đã làm được. Phật dự thầm nói. Yên nghỉ đi, người anh em. Chợt hắn cảm thấy mắt hoa đi. Nhìn xuống thấy HP chỉ còn một năm, chạ cờ dạ và thể lực đều thấy đấy. Xem ra hắn sắp ngất xỉu rồi đây. Hắn bỗng thấy một bóng đen mềm mại chạy về phía hắn. A, mỹ nữ. Rầm. 26 phân cách 24. Tỉnh dậy, Phấn nhận ra hắn đang trong phòng mình. Còn bên bàn trà tên ẹ mẩn đang nằm gục xuống đó mà ngủ, nước dãi chảy ra lai lán. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức, đạt được danh hiệu trung nhẫn, ban thưởng 30.000, 20.000 bạc. Sở kỳ hữu lôi chấn, Nagashi, trung cấp thuốc trị thương 10 bình, trung cấp hồi phục trả cờ dạ 10 bình, trung cấp hồi phục thể lực 10 bình. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt LV32, ban thưởng 1.300 bạc. liên tiếp là thông báo của hệ thống làm Fuzz mừng rỡ. Level 32 nghĩa là thực lực của hắn đã tăng một mảng lớn, tương đương với đấu sư hậu kỳ rồi. Giờ nếu gặp lại Hắc Ly mèo hắn cũng có thể tiêu diệt dễ dàng. Mở ra bảng thuộc tính. Danh tính, Fuzz Bố Nạ Bà Tờ. HP, 2300-4200. Trạ cơ dạ, 300-4000. Thể lực, 500-4050. Level, 32. Kinh nghiệm, 32.034-35.323. Sở kỳ hiệu, kỹ năng thế thân thuật, ảnh phân thân thuật, hào hỏa cầu chi thuật. Trang bị, trung nhẫn xí nổ bị sáo trang, đầy đủ phụ kiện của trung cấp nhẫn giả, cú nạ xe ẩn. Bạc, 32.430. Đinh, bạc của ký chủ đã vượt quá 30.000. Ký chủ có muốn nâng cấp hệ thống? À còn có cả nâng cấp. Phần hơi sửng sốt một chút rồi quyết định. Nâng cấp. Đinh, hệ thống bắt đầu nâng cấp. Thời gian, một ngày. Ký chủ không thể sử dụng hệ thống trong thời gian này. Chỉ trong chốc lát tiêu hao hết 30.000 bạc, tuy hơi tiếc một chút nhưng Phần không hối hận. Không biết hệ thống nâng cấp xong sẽ trở thành cái dạng gì đây này. Phần nhanh chóng uống vào thuốc chữa thương. Dù sao cũng phải khôi phục thương thế trước đã. Lần này chiến đấu tuy là bị đánh đến thừa sống thiếu chết nhưng thu hoạch lại không hề nhỏ. Không những lờ vờ tăng lên, thu được một món lợi lớn, còn có cả thiên điểu. Lôi chấn, là một dạng biến dị của thiên điểu, một tia điện sẽ bao quanh lấy nhẫn giả bảo vệ nhẫn giả khi bị đối thủ vây quanh. Đây quả là một nhẫn thuật bảo mạng A vốn Phật Duy rất thích nhẫn thuật hồi thiên chi phần, nhưng nhẫn thuật này cần người có huyết kế giới hạn sở hữu bạch nhãn, mà hắn thì đã tròn tả luân nhãn nên chỉ có thể bỏ qua. Nhưng không ngờ lôi độn lại có một nhẫn thuật tương tự như vậy. Em trai, ngươi đã tỉnh rồi. Lệ ố nạ bước vào phòng thấy Phật Duy đã tỉnh liền ôm chầm lấy hắn. Bớ người ta có trộm. Tên ẻ mần lúc này mới tỉnh dậy la hoảng lên. Tên tiểu tử nha người, ngủ như con heo vậy. Phần bật cười cho hắn một cước vào mông. Ẻ mần xấu hổ vừa vuốt mông vừa gãi đầu đứng nép sang một bên. Lệ ố nạ đang khóc cũng bật cười lên. Nhìn mắt chị mình đã sưng tấy lên Phần hơi cảm động. Rõ ràng Lệ ố nạ đã khóc vì hắn rất nhiều. Này, có ai để ý đến ta không hả? Theo sau Lệ ố nạ không ngờ còn có dề họ phi. Tên này cũng đủ thảm đi, đầu băng khăn trắng. Vai cũng bị vải bó lại một cục, cánh tay treo trước ngực. Em họ, thương thế của ngươi so với tưởng tượng của ta thì tốt hơn nhiều lắm. Nhìn thấy Phật đã có thể ngồi dậy hoạt động bình thường dễ họ phi kinh ngạc nói. Lệ ố nạ cũng lấy làm lạ. Mặc dù gia tộc đã mời mục sư, quan hệ ma pháp sư, từ thần thánh giáo đình chữa trị cho hắn nhưng cũng dự đoán khoảng 3 ngày mới có thể ngồi dậy. Nhưng bây giờ Phật hình như đã tốt lắm. Nhìn vào cú đá hắn cho ẹ mẩn cũng đủ thấy hắn như đã hoàn toàn hồi phục. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của hai người Phật biết không có câu trả lời xác thực chỉ sợ mình phải lên giường nằm thêm nửa tháng. Hắn cười khổ nói. Thực ra ta hồi phục nhanh thế là loại thuốc này, ngươi cũng dùng đi anh họ. Nói rồi Phật ném cho dễ họ phỉ một lọ sơ cấp thuốc trị thương. Hắn chỉ đưa cho dễ họ phỉ sơ cấp thuốc trị thương bởi vì hắn nhận ra nhìn dễ họ phỉ thê thảm như vậy nhưng thương thế cũng không nặng. Dù sao cũng là thiên tài của gia tộc nên anh cũng sớm được quan hệ ma pháp chữa trị rồi. Dễ họ phỉ cũng nhận lấy uống vào. Anh chỉ cảm thấy thuốc vào cổ họng liền tỏa ra một cảm giác thoải mái, mát lạnh lan truyền khắp cơ thể. Các vết thương cơ bản đều dần hồi phục. Quá thần kỳ rồi em họ. Dễ họ phỉ kinh ngạc như vừa thấy thần tích, anh vội tháo lớp băng tay ra, quả nhiên cánh tay đã có thể hoạt động bình thường. Lệ ố nạ cũng kinh ngạc không kém. Phấn cười nói. Ở đây ta còn vài bình anh nhận lấy để phòng thân. Phấn đưa thêm cho dễ họ phỉ hai bình trung cấp thuốc trị thương. Nhưng dễ họ phỉ vội xua tay nói. Đừng. Đừng, cái này quá quý trọng rồi, ta không thể nhận. Phần nghiêm mặt lại nói. Nếu anh không nhận thì sau này đừng nhận đứa em này nữa. Huống chi ta còn có vài bình. Phần lại móc ra thêm vài bình thuốc nữa. Dễ họ phi bất đắc tiếp nhận. Hắn cũng đưa vài bình cho Lệ ố nạ, cô cũng vui vẻ nhận lấy. Nhưng như chợt phát hiện ra điều gì cô hỏi. Uy, em trai, ngươi có không gian trang bị sao? Phần kêu khổ, quá không cẩn thận rồi. Không gian trang bị là một vật phẩm chân quý. Người thường rất khó có được. Dễ họ phỉ không có để ý nhưng Lệ ố nạ lại phát hiện A Phân cười khổ nói. Đây là bí mật của ta, mọi người nên giữ bí mật cho ta nha. Lệ ố nạ xì một tiếng đưa bàn tay có mang một chiếc nhẫn ngọc lên nói. Có gì hơn người đấy? Ta cũng có một cái đây này. Đến năm lập phương cơ đấy. Phân biết không gian giới chỉ, nhẫn, chân quý, năm ô lập phương đã là không tệ rồi. Phải biết không gian trang bị to nhất hiện giờ cũng chỉ là 10 ô lập phương thôi. Nhưng nếu Lệ ố nạ biết túi Shinobi của hắn đến 32 ốt thì cô sẽ có biểu cảm gì? Em họ ngươi ngày càng thần bí rồi. Nhắc mới nhớ, ngươi giờ tốt nhất đừng nên ra ngoài. Dễ họ phỉ đột nhiên nói. Phần hơi ngạc nhiên.
Vì sao vậy?
Con hỏi, ngươi đánh bại dễ họ phỉ, giờ ngươi đã trở thành thần tượng của mọi người trong gia tộc rồi.
Lệ ố nạ cười nói.
Hiện giờ trong gia tộc hầu như ai cũng lấy Phần làm tấm gương để học tập, tất cả đều hăng hái rèn luyện mong một ngày có thể được như hắn.
Điều này làm các trưởng lão vui mừng cười không ngậm miệng lại được.
Đó là do anh họ nhường ta thôi à, nếu trên lôi đài cho phép sử dụng tọa kỵ ta tin anh họ đã sớm đánh bại ta.
Phần khiêm tốn nói.
Hắn nói cũng không sai.
Dễ họ phỉ là kỵ sĩ, khi kết hợp với tọa kỵ mới có thể buộc phát ra chiến lược cao nhất.
Hơn nữa khi thi đấu, ban đầu dễ họ phỉ còn chưa dùng hết toàn lực.
Cái này ngươi nói sai rồi.
Thua chính là thua, là do ta hơi chủ quan với em họ ngươi.
Nếu trên chiến trường phạm sai lầm như vậy ta có lẽ đã sớm chết rồi.
Dễ họ phi không cho là đúng nói.
Lệ ố nạ cười.
Được rồi, mọi chuyện đã qua rồi.
Chúng ta cũng nên để hắn nghỉ ngơi.
Nói rồi cùng với dễ họ phi rời đi.
Trước khi đi dễ họ phi còn vỗ ngực nói.
Từ nay có chuyện gì cần, cứ bảo ta một tiếng, ta sẽ cố hết sức giúp ngươi.
24 phân cách 22.
Đinh, hệ thống nâng cấp hoàn tất.
Một ngày trôi qua cuối cùng âm thanh phần dưng mong mỏi cũng vang lên.
Hắn vội vàng đăng nhập vào hệ thống.
Chào mừng ký chủ tiến vào nhẫn giả hệ thống.
Giọng nói của hệ thống vang lên.
Chỉ là không còn sắt thép lạnh tanh nữa, mà là một giọng nữ rất nhân tính hóa.
Nhìn quanh hệ thống vẫn không có gì thay đổi, chỉ là trụ huyết thống đã sáng lên, bên cạnh còn có một bàn xoay nhỏ như trò rủ lẹt trong casino.
Phần không thể kiềm hãm sự tò mò liền tiến vào cửa hàng huyết thống.
Bên trong chứa các loại huyết thống như của cóc hiền nhân, hỏa ảnh đời thứ nhất, mà đạ dạ nhưng tất cả đều là màu xám đấy.
Nhìn xuống bảng giá Phật hút vào một ngụm khí lạnh.
Tất cả các món đồ ở đây rẻ nhất cũng đã là 150.000 bạc, còn huyết thống của hỏa ảnh đời thứ nhất và mã đạ dạ lên đến 1 triệu.
Trời ạ, biết bao giờ ta mới có thể đổi đây?
Hệ thống, tại sao các huyết thống đều đắt như vậy?
Bởi vì huyết thống là một dạng nhẫn thuật đặc biệt, người sử dụng huyết thống có thể sử dụng được nhẫn thuật của chủ nhân huyết thống, đồng thời còn có thể sở hữu thêm hệ trả cờ dạ của chủ nhân huyết thống.
Hệ thống điềm tĩnh trả lời.
Phấn cũng gật đầu.
Quả nhiên như vậy, ai như huyết thông của đời thứ nhất hỏa ảnh thì có thể sử dụng một đột.
Phải biết hỏa ảnh đời thứ nhất được xem là shinobi mạnh nhất trong thế giới nhẫn giả, mà một đột của ông cũng chưa có ai có thể làm được.
Dạ mạ tổ có một đột cũng là vì được cấy ghép huyết thống của ông.
Hệ thống giới thiệu cho ký chủ chức năng rút thưởng mới của hệ thống.
Hệ thống đông nhiên thay đổi khung cảnh, Phấn đứng trước một bàn tròn xoay dù lẹt, bên trong là các ô vuông là những nhẫn thuật, trang bị thậm chí có cả huyết thống.
Khi ký chủ hoàn thành một số đặc thù nhiệm vụ hệ thống sẽ ban thưởng thẻ rút tham trúng thưởng.
Ký chủ chỉ cần ném trái bóng này vào bàn xoay, khi quả bóng dừng trúng ô nào ký chủ sẽ nhận được phần thưởng đó.
Phần vui mừng.
Đây chính là đánh bạc không lỗ nha.
Chức năng này cũng không tồi.
Nếu như vận khí tốt mà nói xoay trúng huyết thống của mã đạ dạ hay hỏa ảnh đời thứ nhất phải chăng ta là đệ nhất thiên hạ rồi.
Phần tự ý nghĩ.
Bây giờ còn hơn 2.000 bạc, Phần quyết định tiến vào cửa hàng nhờ thuật xem thử.
Nhưng cảnh tượng lại làm hắn trợn mắt.
Cửa hàng nhẫn thuật chia làm 7 cột lần lượt là E, D, C, B, A, S, SS, trong đó chỉ có 3 cột đầu tiên là sáng.
Cửa hàng hệ thống nâng cấp tự động chia cấp bậc của các nhẫn thuật.
Đồng thời ký chủ có thể mang nhẫn thuật từ trong hệ thống truyền cho người khác.
Mặt khác hệ thống hủy bỏ chế độ ghệ mở bảo vệ tân thủ.
Các sở kỳ hiệu sẽ được áp dụng ngoài thực tế một cách thực tế nhất.
Phân trợn mặt người.
Thì ra trước giờ hắn vẫn ở trong chế độ bảo vệ của hệ thống.
Nghĩ lại lúc đối chiến với Hắc Ly Mèo, công kích đạt đến 400 rõ ràng có thể tiêu diệt mình trong một kích.
Nhưng khi hắn bị chúng Ly Miêu chảo, mặc dù trang bị đều bị hư hại nhưng HP chỉ tụt xuống gần hết.
Rõ ràng hệ thống đã tính toán kỹ càng để bảo vệ hắn.
Nhưng bây giờ chế độ ghệ mở đã chấm dứt, nghĩa là hắn không còn đóng vai trò là một game thủ nữa mà là một con người thật sự, một con người ở thế giới này, sẽ không còn cột chỉ tiêu nữa.
Nếu hắn bị người ta chém đứt cổ thì cũng tử vong ngay lập tức chứ chẳng kịp uống thuốc trị thương.
Ngược lại Phật chỉ cần đánh trúng chỗ chí mạng của đối phương cũng có thể kết liêu hắn chứ không cần phải đánh cạn máu như lúc đối chiến tới Hắc Ly Mèo nữa.
Đây cũng coi như là một bất lợi mà cũng là một lợi thế.
Tuyệt nhất là tính năng bạo kích, nhất kích tất sát vẫn còn.
Nếu tên nào xui xẻo, nhân phẩm buộc phát trúng nhất kích tất sát thì dù chỉ bị chém nhẹ chảy ra cũng bị nổ tung mà chết.
18 chú thích 12.
Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ, cái này ta cũng không biết rõ tên của nó trong tiếng Nhật là gì nữa. Chỉ thấy có tư liệu như thế nên cũng chỉ biết thế thôi.
Cũng không có tài liệu nói về nhẫn thuật này nên ta tự ý y.
Tổ tiên của gia tộc Bồ Nạ Bạt Tờ được lấy từ ý tưởng từ Nạ Bổ Lệ Ổng Bồ Nạ Bạt Tờ.
Trong tiếng Pháp, nạ bổ lệ ổng nghĩa là sư tử hoang dã, nên gia huy của gia tộc bổ nạ bạt tờ lấy là hoàng kim sư tử. Khi nay làm chương dài hơn nên đăng không kịp. Mong các vị thông cảm a. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, ám sát. Có vẻ như lần nâng cấp này của hệ thống đã làm cho nó phù hợp với thế giới này hơn. Không chỉ đơn thuần là game như trước. Phấn cảm thấy hưng phấn nhưng cũng lo lắng. Xem ra cần phải mua một số thứ nữa để bảo mạng tốt hơn rồi. Nhưng nhìn vào hệ thống Phấn chợt trợn mắt. Vạn hoa đồng tả luân nhãn từ khi nào đã lên đến 80.000 bạc rồi. Nhìn sang vĩnh hằng vạn hoa đồng tả luân nhãn cũng đã lên giá 700.000 bạc. Nhìn lại các nhẫn thuật khác cũng lên giá theo. Đến mức với 2.000 bạc bây giờ hắn chỉ đủ mua nhẫn thuật cấp E và D. Thoát ra khỏi hệ thống Phấn phiền muộn vô cùng. Hệ thống quả là gian thương mà. Thấy hắn kiếm tiền dễ dàng thế là nâng giá lên. Cũng giống như kiếp trước vậy. Mỗi lần sang lên, thì giá cả mặt hàng nào cũng tăng, nhưng tiền lương lại không tăng. A bỗng nhiên ẹ mần bước vào nói. Thiếu gia, gia chủ và các trưởng lão đang đợi ngài ở sảnh đường. Khi Phân tiến vào sảnh đường đã thấy đợt cùng hội đồng trưởng lão tại đó. Ngoài ra còn có cả lệ ố nạ và những người tiến vào top 8. Phân thâm đoán. Xem ra đã đến lúc ban thưởng rồi. Lệ ố nạ liền tiến đến kéo hắn về đứng bên cạnh cô. Dễ họ phỉ cùng gờ gì mỉm cười với hắn thân thiện. Chỉ có sổ thơ mặt vẫn lạnh như băng và Desmond nhìn hắn với ánh mắt toán độc. Quả nhiên như Phân đoán. Sau một hồi diễn thuyết cùng cổ vũ, các trưởng lão lần lượt thay ra chủ ban thưởng cho những người không thuộc top 4. Riêng gờ gì và sổ thờ thì được xếp đồng giải 4. Gờ gì được trao một tấm đại thuẫn màu lam, hình ổ vạn cao quá đầu hắn, bên trên có khắc gia huy hoàng kim sư tử, ở giữa có một viên ma hạch lấp lánh, chỉ mới vừa nhìn cũng biết đây không phải trang bị bình thường mà chính là một phụ ma trang bị nha. Sổ thờ cũng là một bộ giáp vảy phụ ma, trọng lượng không những nhẹ mà sức phòng ngự cũng rất tốt, nghe nói được chế tạo từ da của độc thanh xà ma thú cấp 5. Desmond tuy bị loại từ đầu nhưng dù sao cũng là cháu của đại trưởng lão nên cũng được ưu ái ban thưởng một bộ giáp phụ ma, tuy nhiên nếu so với các giải thưởng trên thì còn kém lạ. Em mở Desmond nhìn Fuzz với ánh mắt càng thâm độc hơn làm hắn khẽ nhíu mày. Đến lượt top 3 là do chính gia chủ trao thưởng. Top 3 lần này có cả hai đứa con của ông làm ông suốt ngày cười hớn hở, tâm tình tốt vô cùng. Nhưng hiện tại Desmond vẫn giữ nguyên vẻ mặt của một gia chủ uy nghiêm. Lệ ôn à, lần này ngươi đã lọt vào top 3. Gia tộc ban thưởng ngươi một vòng tay ma pháp, bên trên có khắc ma pháp trận tăng hỏa hệ ma pháp và một ma pháp cấp 6 hỏa diễm chi vũ. Lệ ố nạ tiếp nhận lấy trên mặt yêu thích không thôi. Cô liền mang chiếc vòng tay vào, từ tay áo ma pháp bảo rộng thình lộ ra một bàn tay bút sen trắng mướt. Không thể tin được chỉ với bàn tay này lệ ố nạ đã trực tiếp đánh bầm dập bao nhiêu kẻ cô không vừa mắt nữa. Đến lượt dệ họ phi, đợt lấy ra một thanh trường thương, toàn thân thương bằng kim loại phát ra một màu đồng đỏ sậm. Trên đầu thương còn có hình một con rắn quấn quanh. Đây là bản xà thương, phù hợp với công pháp đấu khí của người. Đồng thời phụ thêm ma pháp cấp 3 điện xà cuồng loạn. Đợt trao cho dễ họ phì thanh trường thương đó. Phải nói rằng trường thương rất hợp với anh. Phấn cảm tưởng như mình thấy Triệu Tử Long vậy. Điện xà cuồng loạn hắn cũng biết, tuy chỉ là ma pháp cấp nhưng hiệu quả vô cùng. Nó sẽ làm địch nhân bị tê liệt như thanh cờ xả nạt vậy. Nhưng Phấn biết nhược điểm của phụ ma trang bị. Đó là một ngày chỉ phóng ra ma pháp được một lần mà thôi. Đến lượt Phần đợt không thể kìm được khẽ nhếch môi lên thành một nụ cười khẽ. Phần thưởng của hắn chỉ nằm trong một cái hộp nhỏ. Phần thưởng của ngươi là một đôi dao găm. Tuy không phải là phụ ma trang bị nhưng lại có độ sắc bén và sức xuyên thấu siêu cường. Bên trên còn có hai rãnh để ngươi có thể bôi lên hai loại chất độc khác nhau. Nhưng bởi vì 3 năm trước không biết ai đã lấy đi một thanh dao găm nên hiện giờ chỉ còn một cái. Gia tộc sẽ cho ngươi tự chọn một thanh phụ ma vũ khí ở tầng 1 trong kho. Đợt nói, mắt lại khẽ liếc lệ ố nạ, còn cô thì cúi đầu xuống không dám nhìn ông. Phần lấy làm lạ, mở hộp ra. Bên trong là một con dao găm dài khoảng 9 in, toàn thân dao đều màu đen không phát ra một tia sáng, ở giữa sống dao là hai đường rãnh như đợt đã nói, toàn thân dao tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Nhưng điều đặc biệt hơn chính là con dao găm này giống hệt với con dao mà lệ ố nạ đã tặng hắn năm hắn 12 tuổi. Thì ra năm đó lệ ổ nạ chính là trộm con dao của gia tộc tặng cho hắn. Cô cứ ngỡ hành động này là bí mật nhưng làm sao thoát được ánh mắt của Đợt. Chỉ là ông không nói gì mà thôi. Hôm nay Phân được đệ nhất danh, đại trưởng lão lại gây sức ép nên Đợt cũng thuận nước đẩy thuyền thưởng luôn cho hắn con dao găm còn lại đồng thời cho hắn lựa chọn thêm một phần thưởng. Phân thâm cảm động. Không ngờ con dao mà lệ ổ nạ tặng hắn lại quý giá đến thế. Nhưng hắn cũng bất đắc dĩ. Lỡ như Đợt không biết điều này mà các trưởng lão làm lớn chuyện đi tra hết cả gia tộc thì đến khi đó chắc Phật có chết cũng không biết vì sao mà chết. Ta suy nghĩ về phần thưởng một chút Phật nói. ta không muốn trang bị, nhưng ta muốn một viên ma hạch cấp 6 và 10 vạn đồng vàng.
Tốt.
Không đợi các trưởng lão phản ứng, Đợt liền đồng ý lần trước Phật Dư vào nhà kho lấy đi một viên ma hạch cấp 6 ông cũng biết. Thậm chí ông còn thầm than tên tiểu tử quá thật thà, tại sao không lấy nhiều nhiều một chút. Không biết Phật Dư mà biết ý nghĩ này của cha thì sẽ có cảm tưởng gì. Chọn phần thưởng này Phật Dư cũng đã suy nghĩ rất kỹ. Chế độ GM chấm dứt, hắn bước vào cuộc sống thực tại đầy nguy hiểm. Phật cho rằng dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể một mình chống lại thiên quân vạn mã. Nên hắn quyết định xây dựng một thế lực riêng cho mình. Hắn nhận ra gia tộc hiện giờ thực sự rất không yên ổn. Có thêm một thế lực của riêng mình cũng là một cách bảo vệ mình tốt hơn. Mà muốn xây dựng thế lực, điều đầu tiên chính là tiền. 15 phân cách 15. Em trai, ngươi không đi Hoàng gia học viện với ta thật sao? Với thiên phú của ngươi nhất định sẽ được nhận vào học viện mà. Lệ ố nạ ra dáng đáng thương nói với Phật. Kỳ kiểm tra của gia tộc đã kết thúc, cô phải trở về học viện tiếp tục học tập. Vốn Lệ ố nạ muốn kéo theo cả Phật cùng đi, nhưng tên tiểu tử này sống chết cũng không chịu theo cô, làm cô tức giận vô cùng. Em trai ngoan, đi cùng ta, ở học viện Mỹ nữ vô cùng nhiều nha. Ta cũng rất có uy tín, có thể giới thiệu cho ngươi vài người. Không, là vài chục người cũng được. Hết cách rồi, Lệ ố nạ lại dùng gái đẹp để dụ dỗ hắn nha. Phật cười khổ. Đâu phải hắn không muốn đi. Mỹ nữ ai mà không thích, nhưng ở Hoàng gia học viện thực lực của hắn không thể tăng lên. A, phải biết hắn tăng thực lực chính là nhờ giết quái tăng level. Ở Hoàng gia học viện tìm mỹ nữ có thể có, nhưng tìm ma thú lấy đâu ra. Người anh em, nếu không có hứng thú đi Hoàng gia học viện vậy thì đi vào quân đội cùng với ta. Lúc này Dệ Họ Phi cũng nói. Anh vốn là một tiểu tướng trong quân đội đế quốc nên hết kỳ kiểm tra cũng phải trở về vị trí của mình. Tối hôm qua Dệ Họ Phi cũng tìm mọi cách để lôi kéo hắn đi vào quân đội. Thậm chí còn giới thiệu nào là con trai vào quân đội uy mãnh đến mức nào, nào là quân đội có thật nhiều mãnh nam làm cho Phật tức điên người cho hắn một cước ra khỏi cửa. Ta cũng không phải là ba dê đi. Tiễn xong Lệ ố nạ và Dệ Họ Phỉ, Phật cũng gọi ẹ mẩn thông báo với cha rằng hắn đi ma thú xâm lâm. Mặc dù Phật biết hắn đi đâu cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của cha, nhưng hắn cũng phải thông báo một tiếng. Chuẩn bị một chút, Phật lấy ra viên ma hạch cấp 6, Phật đổi lấy 25.000 bạc. Lại tiêu hao thêm 10.000 bạc nâng cấp tả luân nhãn lên trạng thái ba câu ngọc. Phật trong lòng thầm chửi, hệ thống quả nhiên là gian thương mà. Hắn lấy ra cặp dao găm được ban thưởng, trong lòng yêu thích vô cùng. Kiếm tuy rất tiêu sái, đẹp trai, nhưng trong lòng hắn vẫn thích dao găm hơn. Thứ nay ngươi sẽ tên là Lạc Vân nhé. Hắn đặt tên cho hai thanh dao găm lấy chữ Lạc trong Lạc Hồng, Vân trong Lạc Vân. Đây cũng là một cách để hắn không quên nguồn gốc của mình. Phật có cảm giác hai thanh dao găm rung lên nhưng đồng ý, vậy làm hắn vô cùng vui vẻ. Hắn mang một thanh dao găm vào eo, thanh còn lại thì buộc vào giày. Phấn lại tiếp tục đi đến lính đánh thuê công hội để nhận nhiệm vụ. Hắn chủ yếu nhận những nhiệm vụ đi vào ma thú xâm lâm để vừa luyện cấp vừa làm nhiệm vụ. Bây giờ giết ma thú cấp 1, cấp 2 đối với Phấn hầu như không có tác dụng làm ấy. Mục tiêu của hắn là ma thú cấp 3, nếu lỡ như gặp ma thú cấp 4 chắc hắn chỉ có hai con đường, chạy hoặc là liều mạng mà thôi. Nhưng Phật cũng tự tin rằng với thực lực của hắn bây giờ dù đánh không lại cấp 4 ma thú nhưng chạy thoát cũng không phải là chuyện khó. Tiến vào ma thú xâm lâm hơn 2h, Phật chợt cảm thấy bất thường. Đã đi rất lâu nhưng hắn chưa đụng phải con ma thú nào cả, dù chỉ là ma thú cấp 1. Tả luân nhãn. Mắt của Phật biến đổi thành một màu đỏ quỷ dị, xung quanh con ngươi xuất hiện ba câu ngọc xếp thành hình tam giác cân liên tục xoay tròn. Hắn phát hiện ra nay giờ mình chỉ bước loanh quanh trong một ảo trận. Bao vây hắn là 7 tên đạo tặc đang tiềm hành vui vẻ nhìn hắn lạc trong ảo trận như đùa giỡn với con mồi vậy. Phấn nhết môi cười lạnh. Để xem ai sẽ là thợ săn và ai là con mồi. Ẩn thân thuật. Thân hình Phấn chợt biến mất, ngay cả khí tức cũng không còn một dấu vết nào. 7 tên đạo tặc hoảng hốt, bọn hắn nhận nhiệm vụ ám sát trưởng tử của gia tộc Bồ Nạ Bạt Tở với tiền thưởng cực cao. Nghe nói tên thiếu gia này là phế vật, không thể tu luyện, bọn hắn cứ nghĩ sẽ hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng nên mang lòng mèo vờn chuột. Giờ mục tiêu biến mất nên bọn hắn vô cùng hoảng hốt. Phật hiện giờ thì đang ở trên một cành cây quan sát bọn hắn, trong lòng cười nhạt. Nếu ở thế giới này gọi là khắc tinh của đạo tặc thì không phải là trọng giáp chiến sĩ mà chính là Phật hắn. Ẩn thân thuật có thể so với tiềm hành, thậm chí là lợi hại hơn bởi vì nó có thể duy trì trong thời gian khá dài, mà tả luân nhãn của hắn thì lại càng là khắc tinh của ảo thuật. Tả luân nhãn ba câu ngọc có thể nhìn rõ ràng bọn đạo tặc đang ẩn nấp kia. Lợi thế của đạo tặc đều bị hắn khắc chế. Lần này bọn hắn chết chắc. Nhưng Phật nghĩ không ra là đã đắc tội với ai đến mức mời sát thủ đi giết hắn. Phật chỉ đến thế giới này hơn một tháng, ngoài Desmond ra thì không có kẻ thù nào đặc biệt. Chương 11, Edmund. Ngu ngốc, tại sao ngươi có thể làm như vậy? Tại gia tộc Bố Nạ Bạt Tờ đại trưởng lão nổi giận mắng Desmond. còn hắn thì lặng yên, túi đầu sợ hãi. Đại trưởng lão giận đến tím mặt, mắt lao trợn trừng, tròng râu dựng lên dữ tợn. Lao chỉ tay vào Desmond quát.
Ngươi, tên ngu ngốc này, nên nhớ Phật Dinh là con của gia chủ Bô Nạ Bát Tờ, chưa nói đến việc đó, giờ hắn còn là thiên tài của gia tộc.
Còn ngươi, giỏi quá mà. Phái người đi ám sát thiên tài gia tộc.
Ngươi tưởng tên đợt kia không biết sao.
Ngu ngốc.
Vốn quen thói kiêu ngạo, Desmond không chịu được Phật Dinh vượt qua hắn.
Hắn đoán hận Phật Dinh. Hắn cho rằng Phật Dinh đang làm nhục hắn nên Desmond bỏ tiền thuê sát thủ đi giết Phật Dinh cho hả giận.
Nhưng cơn giận qua đi hắn mới nhớ đến thân phận của Phật Dinh bây giờ nên vội đi tìm đại trưởng lão cầu xin.
Desmond quỳ xuống ôm lấy chân đại trưởng lão.
Ông nội, xin ông cứu con, là do con quá tức giận.
Không, là do Phật Dinh làm nhục con.
Con không muốn chết, con còn muốn báo hiếu cho ông nội nữa.
Đại trưởng lão hai tay xoa đầu ngồi xuống ghế.
Con trai lão chết trận, giờ lão chỉ còn mỗi đứa cháu này.
Nên lão luôn cưng chiều hết mực.
Tên Desmond này coi như cũng biết điều, ngoài việc kiêu ngạo, hay ham chơi già thì vẫn hiếu thảo với lão lắm.
Lão cũng lấy đó là điều an ủi.
Nhìn cái cách Phật Dinh đánh bại Desmond rơi xuống đài lão cũng muốn tung một trường đập chết Phật Dinh cho rồi.
Nhưng qua đợt kiểm tra của gia tộc lão đã biết không thể ra tay với tên nhãi đó nữa rồi.
Nào ngờ cháu của lão lại dám phái sát thủ đi giết hắn.
Lão thở dài.
Được rồi. Để ta mang cái thân già này đi cầu xin gia chủ. Hy vọng hắn có thể nể mặt ta mà tha cho ngươi.
Còn ngươi ngoan ngoãn mà tu luyện đi.
Đừng ra ngoài gây phiền toái cho ta.
Nói rồi lão phất tay háo ra ngoài tìm đợt.
Dù sao cũng là đứa cháu duy nhất của lão, lão không thể làm ngơ được, mặc dù lão biết lần này sẽ chảy máu nhiều lắm.
Tên đợt kia giống như cha hắn.
Đều là lão hồ ly.
Ơ, đại trưởng, hôm nay sao lại có nhã hứng đến thăm ta?
Đợt ngồi trong phòng sách trên mặt mang theo nụ cười nhìn đại trưởng lão.
Không hiểu sao khi lão thấy nụ cười này thì chợt nổ ra gà.
Lão khẽ khom mình xuống.
Lão hôm nay đến đây là xin thỉnh tội, mong gia chủ nể mặt lão, cũng thông cảm Desmond tuổi trẻ dại dột mà tha tội cho nó.
Đại trưởng lão sao lại nói thế, Desmond làm gì sai sao?
Đợt tỏ vẻ ngạc nhiên.
Đại trưởng lão trong lòng thầm mắng lão hồ ly.
Tỏ vẻ ngạc nhiên à, trên mặt chẳng có chút nào là ngạc nhiên cả.
Lão đành phải đắng chắc nói. Có câu người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám.
Desmond phái người đi đánh Phật Dinh, lão tin gia chủ cũng đã biết.
Đây là do cháu của lão sai.
Lão nguyện ý bồi thường đầy đủ cho tiểu thiếu gia.
Đại trưởng lão khéo léo biến Desmond phái người giết Phật Dinh thành chỉ là đánh mà thôi.
Đợt cũng không có ý vạch trần ý đồ của lão, chuyện này hai bên ngầm hiểu là quá đủ.
Đợt cười nhạt.
Vậy đại trưởng lão muốn bồi thường thế nào đây này?
Đại trưởng lão trong lòng chảy máu, lão đắng chắc nói.
Lão nguyện giao ra y dược đường để bồi thường cho tiểu thiếu gia không biết y gia chủ thế nào.
Y Dược Dược Đường là một trong những sản nghiệp của gia tộc nhưng lại nằm trong tay của đại trưởng lão.
Giờ lão đồng ý giao ra trong lòng chắc cũng đau đớn muốn chết.
Nhưng đợt khoát tay.
Không được, ít nhất cũng phải là khí giới đường và ngàn vạn đồng vàng.
Đợt dở ra công phu sư tử ngoạm.
Khí giới đường là núi chuyên chế tạo vũ khí cho gia tộc, hàng năm kiếm được những món lợi kết xù.
Đại trưởng lão nắm trong tay một nửa lợi nhuận của khí giới đường này.
Đại trưởng lão biến sắc nói.
Không thể.
Tối đa cũng chỉ là y dược đường và 400 vạn đồng vàng thôi.
Bước ra khỏi phòng gia chủ, đại trưởng lão như già thêm vài tuổi, gương mặt tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Có kẻ mặc cả cuối cùng lão cũng phải giao khí giới đường và 300 vạn đồng vàng.
Lão khẽ thở dài rồi bước đi.
Không ai biết trong lòng lão đang nghĩ gì.
20 phân cách 26.
Phân quan sát 7 tên đạo tặc tìm cách tấn công.
Tuy nói hắn có thể nhìn thấy được 7 tên đạo tặc nhưng khi hắn tấn công một tên thì sẽ lộ ra thân hình và bị vây công.
Như quyết định điều gì đó, tay hắn kết ấn.
Ảnh phân thân chi thuật.
Ảnh phân thân phóng về phía một tên đạo tặc, ngón cái và ngón trỏ tạo thành vòng tròn trên miệng.
Hỏa độn.
Hào hỏa cầu chi thuật.
Ẩm.
Hỏa cầu đập mạnh vào tên đạo tặc lập tức biến hắn thành một cây đốt sống.
Đinh, chúc mừng ký chủ đánh chết sát thủ số 7 ban thưởng 570 bạc.
Số 7.
Tên đạo tặc bên cạnh phản ứng cũng không chậm, chủy thủ đâm vào phân thân.
Bùng một tiếng phân thân tan thành khói bụi.
Lúc này Phật Dinh từ phía trên lao xuống cán dao găm gõ vào gáy của tên đạo tặc.
Muộn côn.
Định, muộn côn thành công.
Không hề dừng, Phật Dinh đâm vào eo của hắn, dao găm xoay ngang rạch về phía bụng.
Tặc kích, bối thứ.
Trạ cơ dạ bùng nổ cắt đôi người tên đạo tặc, máu văng đỏ thẩm cả bộ đồ xì nổ bì trung nhẫn của Phật Dinh.
Tên đạo tặc mắt trợn trừng nhìn thân hình mình bị chia đôi, vẻ mặt hắn biểu hiện không tin, hối hận đủ loại cảm xúc rồi tắt thở.
Đinh, chúc mừng ký chủ đánh chết sát thủ số 5.
Thấy chàng diện huyết tinh vậy nhưng tên đạo tặc còn lại cũng không hoảng hốt.
Hai tên khác chia làm hai hướng, tay cầm chùy thủ đâm về phía Phật Dinh, đến lúc này bọn hắn cũng không cần tiềm hành nữa mà lựa chọn tấn công trực diện. Ngón trỏ và ngón giữa tay trái Phật nhập lại thành chỉ. Hắn khẽ quát. Lôi chấn. Từ trong người Phật phát ra hàng trăm tia điện xà bao quanh hắn đánh về phía hai tên đạo tặc. Bọn hắn thấy vậy nhưng vẫn tránh không kịp bị điện xà quấn vào lập tức bị đánh văng ra, cả người tê liệt không thể hoạt động. Phần tay cầm Lạc Vân định kết liễu bọn hắn nhưng khi lôi chấn tán đi phía sau hắn chợt hiện ra thêm một tên đạo tặc cầm dao đâm vào cổ hắn. Tả Luân nhãn đỏ yêu dị, ba câu ngọc cấp tốc xoay tròn khung cảnh dường như chậm lại hơn trong mắt hắn. Phần nghiêng người về phía trái, tay phải cầm Lạc Vân xoay người 180 độ đâm vào yết hầu tên đạo tặc. Mắt hắn trợn trừng, máu theo hai rãnh của Lạc Vân mà chảy ra. Chợt Phần cảm thấy lạnh sống lưng, vội nép người sang bên, thanh chủy thủ cắt một đường sát eo của hắn. Không dừng lại ở đó, tay kia tên đạo tặc vung chủy thủ đâm vào cổ hắn. Phần muốn đón đỡ nhưng tên đạo tặc sắp chết kia lại giữ chặt tay của hắn lắm, hắn không thể nhúc đích. Bùm. Tên đạo tặc mừng rỡ tưởng chừng như thành công, nhưng khi chủy thủ đâm vào Phần thì hắn lại biến thành khúc gỗ. Phần xuất hiện phía sau hắn, Lạc Vân kề ngang cổ hắn. Phần nói khẽ. Xa đạo. Lạc Vân cắt ngang cổ tên đạo tặc, máu đỏ văng ra tung tóe. Phần cảm thấy mệt mỏi, mắt hơi hoa. Hắn nhìn lại trạng thái của mình mới phát hiện thì ra bản thân đã trúng độc. Xem ra trên chủy thủ có độc làm hắn choáng váng. Phần đánh giá một chút, trạ cờ dạ còn 1/3, mà phía trước còn 3 tên đạo tặc, 2 tên đã mất sức chiến đấu. Hơi thở dốc, Phần cất đi Lạc Vân, cú nạ sẻn xuất hiện trên tay hắn. Phần khẽ quát. Nhân thuật, Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ. Hắn đẩy tốc độ lên cao nhất lướt sang 3 tên đạo tặc bị tê liệt nhanh như chớp kết liêu chúng rồi xông về tên còn lại, bóng ảnh tạo thành cánh bướm dập dờn làm tên đạo tặc bối rối. Hắn hét lên một tiếng rồi cầm chùy thủ lao đến. Cũng như dễ họ phi, chùy thủ chỉ đâm trúng tàn ảnh của Phần, còn hắn thì xuất hiện phía trên đầu tên đạo tặc, cờ xạ nạt chém xuống. Chết. Phần gầm một tiếng, cờ xạ nạt dễ dàng chém tên đạo tặc làm hai nửa. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh chết sát thủ số 8. Hệ thống vang lên thông báo báo hiệu kết thúc trận chiến. Phần cảm thấy hư thoát. 7 tên đạo tặc đều là đẳng cấp đấu sư, tuy nói Phần khắc chế bọn hắn, lại đánh lén nhưng trận chiến thực sự không dễ dàng. Thậm chí nếu hắn không nhanh tay sử dụng thế thân thuật thì có lẽ hắn đã chết rồi. Mắt Phật Dương hoa đi vì trúng độc, hắn vội vào hệ thống mua cho mình một bình thuốc trị độc. Nhưng hắn chợt giật mình. Khi nãy hệ thống nói là số 8 vậy số 1 đâu? Ẩm. Từ dưới lòng đất phóng lên một thân ảnh màu đen, chủy thủ đâm cực nhanh về lưng Phật Dương. Phật Dương mơ hồ theo phản xạ cũ lại xuất hiện trên tay xoay người lại đón đỡ. May mắn sao mũi chủy thủ đâm chính xác vào vòng tròn cuối chuôi của cũ lại nên bị kẹt lại. Tên đạo tặc số 1 tung một cước vào ngực hắn. Đại đấu sư. Phần né tránh không kịp, cổ họng phun ra một ngụm máu, mắt hắn ngày càng mơ hồ đi. Số 1 không chậm trễ chùy thủ đâm về phía Phần tuyệt vọng, hắn không còn sức để chống đỡ nữa. Trạ cơ giả cạn kiệt, thể lực suy giảm, bản thân bị trúng độc, trọng thương, hắn không còn khả năng kháng cự. Không ngờ hôm nay ta lại chết ở đây. Ẩm. Đúng lúc Phần tuyệt vọng nhất, một bóng ảnh quen thuộc chắn trước người hắn đánh bay tên đạo tặc. Emon. Phần mơ màng nói rồi ngất đi. Chương 12, Bạch Nhãn. A, đau quá. Thiếu gia tỉnh rồi. Vừa tỉnh lại Phần đã thấy ngay gương mặt ham tài của Emon, mắt hắn đỏ hoe, nước mũi tèm lèm. Phần nhìn xung quanh. Đây là phòng hắn, không phải là ma thú xâm lâm sao? Đúng rồi. Emon. Hắn gượng dậy nói. Emon, là ngươi đưa ta về sao? Emon lắc đầu nói. Không phải thiếu gia, là một đội lính đánh thuê đưa ngài về. Phần nghi hoặc nhìn Emon, hắn nhớ bóng hình che chắn trước người hắn rất quen thuộc, đúng, rõ ràng là Emon. Nhưng Emon lại nói là một đội lính đánh thuê đưa mình trở về, thế là sao? Do xét thuật. Tính danh, Emon 3. Đẳng cấp, 43. Tình trạng, mạnh khỏe. Sở kỳ hiệu, không có 3. Phần nhíu mày, tại mỗi mục đều có dấu hỏi là thế nào. Nhưng nếu so những thông tin này với Emon hiện tại thì hình như cũng không có sai biệt. Nhưng rõ ràng người cứu hắn trong ma thú xâm lâm chính là Emon. Thiếu gia ặc. Dâm một cái Emon bị trúng một cước của Phật ngã lăn ra đất, hắn vội quỳ xuống khóc nếu máu. Thiếu gia, tôi đã làm sai gì sao? Vậy, không phải đâu, tại ta thấy có con muỗi định đốt người nên giúp ngươi tránh nó đó mà. Giờ ngươi lui đi, ta cần nghỉ ngơi. Phật xấu hổ, mặt không đổi sắc hùng hồn nói. Emon vội lui xuống, trong lòng cảm động vô cùng. Nhưng hắn nghi hoặc, trong phòng thiếu gia có muỗi sao? Nhìn bóng lưng Emon khuất dần, Phần nhíu chặt chân mày lại. Cú đá khi nãy là hắn thử Emon. Emon có thể giả vờ hắn không biết đấu khí nhưng ánh mắt hắn lúc đó rất chân thật, quả là hắn không biết đấu khí. Vậy ngươi cứu Phần là ai? Thôi bỏ, hồi phục thương thế trước đã. Phần tặc lươi uống một bình sơ cấp thuốc chữa thương. Lần này chiến đấu hắn thu được lợi ích không nhỏ, nhất là kinh nghiệm thực chiến. Nhưng tên sát thủ số 1 cũng quá ác đi. Rõ ràng tung một cước làm hắn gãy cả 4 cây xương sườn, mặc dù dùng sơ cấp thuốc chữa thương nhưng cũng phải cần một ngày để phục hồi. Ngoài ra Phần cũng nghĩ nên thêm độc dược vào trong dao găm khi chiến đấu. Mặc dù đấu pháp của hắn là nhất kích tất sát nhưng khi gặp đối thủ mạnh độc dược lại chính là yếu tố tạo nên chiến thắng. Lạc Vân có 2 thanh như vậy là có thể dùng 4 loại độc dược khác nhau. Trong nhẫn giả hệ thống cũng có rất nhiều loại độc dược nhưng hầu hết đều không thể phụ ra trên vũ khí, nên Phần chỉ chọn một loại độc dược mà xạ sổ gì từng dùng trên con rối. Loại độc dược này khi chúng phải sẽ làm cho địch nhân khó khăn trong việc vận dùng đấu khí, thậm chí là chặn luôn con đường vận chuyển đấu khí của họ, ngoài ra còn có thêm hiệu ứng gây choáng, mệt mỏi. Nhưng giá cả cũng chát vô cùng, đến 2.000 bạc một lọ, sử dụng được 4 lần. Phần cắn răng mua xuống, 3 loại độc còn lại đê. Nhờ phải nhờ đến dị giới thôi. Lại nói đến độc dược của dị giới thuộc về hắc ám hệ. Người chế tạo độc dược được gọi là hắc ám dược sư, các hắc ám pháp sư cũng nổi tiếng với những loại ma pháp nguyền rủa, gây độc, choáng nên người ta xếp chung độc dược vào hắc ám hệ. Độc dược ở dị giới phát triển vô cùng với hàng ngàn loại độc, hàng vạn hiệu ứng khác nhau đa số được nghề nghiệp đạo tặc ưa dùng. 30 phân cách 29. Hôm sau vừa tỉnh dậy Phật đã được gọi đi gặp cha hắn. Vẫn ở trong phòng sách, đợt vẫn như vậy, một bộ dáng uy nghiêm của một gia chủ đại gia tộc. Nhìn thấy Phật tiến vào đợt cười hiền lành. Phật tiến vào ăn sáng cùng ta. Phật vâng lời ngồi xuống đối diện với cha. Đối với ông trong lòng hắn luôn giữ một lòng tôn kính hết mực. Ở đây chỉ có 2 cha con ta, không cần câu nệ như vậy. Đợt trở thành người cha hiền từ nhẹ nhàng nói. Đối với tốc độ khôi phục biến thái của Phật ông cũng không thể nói gì rồi. Lần trước bị dệ họ phì đánh thảm như vậy mà hắn hồi phục cũng chỉ trong một ngày thôi. Suốt bữa ăn 2 người cũng không nói gì nhiều. Chủ yếu là đợt hỏi thăm, nhắc nhở Phật cẩn thận, tự lo cho mình khi ở ma thú xâm lâm. Ăn xong bữa Phật mới nói. Cha, lần này con bị ám sát cha có biết là ai đứng đằng sau không? Phật nhìn đợt với ánh mắt đầy thâm ý như muốn nói ta đoán ra rồi chỉ cần ngươi xác nhận thôi. Đợt cười khẽ. Không biết từ khi bị Desmond đánh nặng quá nên thất khiếu đều thông hay không mà con trai ông trở nên mạnh mẽ, còn thông minh hơn nhiều. Ông cười nói. Cái này ngươi không cần biết, chỉ biết là người đó đã đền bù đầy đủ cho ngươi. Không cần tìm người đó gây phiền phức nữa. Thứ nay hắn sẽ không gây phiền phức cho ngươi. Đợt cũng thâm ý nhìn Phật dĩ là ngươi biết thì thôi, người ta đã đền bù rồi không cần trả thù nữa. Phật cười hì hì cầu tài. Dù sao ta là nạn nhân, đền bù cũng phải cho ta một ít phải không? Ý nói ngươi ăn cái cũng phải cho ta hút nước chứ không là không xong đâu. Phần bật cười vứt ra một tấm thẻ nói. Người đó bồi thường cho ngươi 300 vạn đồng vàng, ta đưa cho ngươi 100 vạn đồng, còn lại coi như là phí ta đàm phán đi. Ngoài ra ngươi muốn trang bị thì cũng có thể đến khí giới đường để nhận, không cần sự đồng ý của các trưởng lão. Phần nhận ra tấm thẻ này chính là thẻ ma pháp tác dụng như thẻ tín dụng ở trái đất. 100 vạn, trời ạ, đây là một món tiền không nhỏ a, mới chỉ vài tháng hắn đã trở thành triệu phú rồi. Kìm nén sự hưng phấn Phật bĩu môi nói. Đàm phán thôi mà phí đến 200 vạn, cũng quá đen đi. Còn khí giới đường con mới không cần ấy. Đợt rõ ràng ý nghĩ trong đầu hắn nên mỉm cười bí hiểm. Khí giới đường sau này tác dụng ngươi sẽ biết, người khác cầu còn chưa được đây này. Còn 100 vạn ngươi không cần thì thôi. Ấy ấy, ai nói không cần, 100 vạn thì 100 vạn. Phật vội chụp lấy thẻ ma pháp như sợ đợt lấy mất vậy. Nhìn thấy điệu bộ của hắn đợt cười thoải mái. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày vợ ông mất hôm nay là ngày ông cười nhiều nhất. Đây mới là gia đình A. Cầm lấy 100 vạn ra khỏi phủ, trong lòng Phật suy tính cần phải sử dụng số tiền này cho thỏa đáng. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, tạo cho mình một thế lực đủ để không ai dám đụng chạm đến hắn, cưới vợ sinh con, sống hết quãng đời còn lại. Ước mơ của một trạch nam cũng chỉ đơn giản là như thế thôi. Đứng lại, đứng lại. Đột nhiên phía trước hắn xuất hiện một cảnh tượng 2 tên thanh niên dáng người cao to. Tay cầm kiếm đuổi theo một bé gái tầm 9 tuổi ăn mặc rách rưới. Bởi vì đường đi đông người nên 2 thanh niên khó khăn để đuổi theo, ngược lại cô bé lại dễ dàng luồng lách giữa dòng người đi đường để trốn thoát, nhưng dường như thể lực của thân thể gầy yếu sắp không thể chèo chống cho cô bé thêm được nữa. Chú ơi, xin chú hãy cứu con. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào cô bé lại chạy đến nấp đằng sau Phấn. Đôi nay bé nhỏ nắm chặt lấy áo của hắn không chịu buông ra. Phấn thì tâm tình phiền muộn, ta chỉ mới 15 tuổi thôi. Ra đến mức phải gọi bằng chú sao? Hắn quay đầu lại nhìn bé gái định khuyên bảo vài câu nhưng hắn chợt giật mình. Cô bé này có một đầu tóc tím xanh để ngang vai, ngũ quan thanh tú, dáng người nhỏ nhắn dễ thương nhưng điều thu hút Phật chính là đôi mắt. Đúng vậy, đôi mắt cô bé con ngươi hoàn toàn màu trắng tương tự như bị đục thủy tinh thể vậy. nhưng hắn biết đây không phải là căn bệnh mà đây chính là bạch nhãn. Kiếp trước xem nạ dù tổ phần cũng biết đến bạch nhãn. Đây vốn là một huyết kế giới hạn của dòng họ Hyuga. Người sở hữu bạch nhãn cơ hồ không có đồng tử, cả con ngươi đều là một màu trắng sữa. Người có bạch nhãn sở hữu tầm nhìn rộng 360 độ, ngoại trừ một điểm mù nhỏ ở phía sau cổ ở trệ đột sống ngực thứ ba. Người dùng bạch nhãn có thể phát hiện ra mọi thứ ở xung quanh họ trong một bán kính nhỏ. Kỹ năng của người dùng bạch nhãn càng cao, bán kính này càng lớn, điều đó khiến họ trở thành chuyên gia cận chiến. Bạch nhãn còn khiến người dùng có khả năng nhìn xuyên qua hầu như mọi vật chất từ một khoảng cách rất xa. Ở đây cũng có một chút góc độ về mặt kính thiên văn, vì người dùng bạch nhãn có thể tập trung vào một vật thể từ bất kỳ điểm nào ở một khoảng cách xa. Ngoài ra điều làm nên tên tuổi của bạch nhãn chính là khả năng nhìn thấy dòng dịch chuyển trả cờ giả trong cơ thể của nhẫn giả. Chính vì vậy mà họ đã tạo ra nhu quyền. Một loại quyền pháp không làm tổn thương bên ngoài mà gây sát thương trực tiếp bên trong cơ thể đối thủ. Xem ra lần này không thể không cứu rồi. Phân tắc lưỡi. Hắn muốn tạo ra một thế lực cho mình, dùng chính nhẫn giả hệ thống để huấn luyện thuộc hạ cho mình. Không thể nghi ngờ bạch nhãn chính là món bánh ngọt từ trên trời rơi xuống nha. Lúc này hai tên thanh niên cũng đuổi tới nhìn thấy bé gái sau lưng hắn liền hung ác nói. Nhóc con, mau trả con nhóc đó cho bọn ta, người của thiết huyết minh làm việc, khôn hồn thì cút đi. Thân hình bé gái run lên nhẹ nhẹ, đôi bàn tay càng nắm chặt áo hắn hơn. Phân tỏ vẻ kinh ngạc. Các ngươi là người của thiết huyết minh. Nghe qua rồi sao, vậy còn không mau cút. Nhìn vẻ mặt của Phật hai tên thanh niên tỏ ra kiêu ngạo. Nào ngờ Phật lắc đầu nói. Chưa từng nghe qua, không biết thiết huyết minh là cái vật gì vậy. Ngươi dám trêu chọc bọn ta, ngươi chán sống rồi. Hai tên thanh niên tức muốn ói máu liền xông lên. Người đi đường thấy có đánh nhau vội tản ra không dám can thiệp. Con người là vậy, rất sợ phiền phức. Hai tên thanh niên cầm kiếm chém về phía Phật. Hắn chỉ cười nhẹ. Chỉ thấy tay hắn vung lên hai miếng sư hù di kẹn chuẩn xác đâm vào tay cầm kiếm của bọn hắn, trong chốc lát phế đi chiến lực của bọn chúng. Hai tên thanh niên buông kiếm ôm tay lăn lộn trên mặt đất như chí phèo ăn vạ vậy. Phấn đến đại đấu sư còn có thể chiến một trận, huống chi hai tên này mới chỉ là đấu sĩ. Nếu để bọn chúng chém chúng không phải là bị dễ họ phi cười đến rụng răng hay sao? Dừng tay lại, giữa kinh thành mà dám đánh nhau sao? Lúc này một đội binh sĩ giáp trụ chỉnh tề, tay cầm trường thương xông đến làm Phấn chợt nhớ đến phim cảnh sát hình sự kiếp trước, lúc nào cũng đến khi vụ việc đã giải quyết xong. Người đâu, bắt hết bọn chúng giải về nhà lao. Tên tiểu đội trưởng quát muốn bắt cả bốn người về. Phấn cười nhạt lấy ra một tấm kim loại đưa về phía binh lính. Ta xem ai dám bắt ta. Ngươi tưởng ngươi là A xin lỗi thiếu gia, là tiểu nhân có mắt như mù, mong thiếu gia tha tội. Tên đội trưởng định mắng chửi vội vàng túi đầu xuống xin lỗi. Nói dẫn sao, bên trên miếng kim loại đó chính là hình của Hoàng Kim Sư Tử A. Chương 13, chuẩn bị giải cứu. Gia huy Hoàng Kim Sư Tử đại diện cho gia tộc Bonaparte, một trong bốn đại gia tộc ở kinh đô sau hoàng tộc. Dù chỉ là một đệ tử bình thường của một trong bốn gia tộc cũng không phải là nhân vật mà bọn hắn có thể đụng đến đấy, huống chi gia huy này chỉ có dòng chính trực hệ của gia tộc Bonaparte mới có. Người đâu, bắt hai tên này về ngục giam cho ta. Tên đội trưởng vội thay đổi mệnh lệnh của mình, binh lính vây lại bắt lấy hai tên thanh niên. Nhưng Phật đưa tay ngăn lại. Khoan đã. Nói rồi hắn ngồi xuống xoa đầu cô bé cười hiền lành. Em gái, ngươi tên gì nào? Không ngờ cô bé nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt. Nhìn thấy thái độ của binh sĩ đối với Phật vội quỳ xuống đất cầu xin. Đại nhân, xin ngài cứu giúp anh trai của nạ tạ xạ nguyện làm nô buộc cho ngài suốt đời. Phật nhíu mày vội đỡ nạ tạ xạ lên, vội nói. Từ từ, kể cho ta nghe mọi chuyện nào. Thì ra nạ tạ xạ vốn là người ở biên cảnh phương Bắc cũng là nơi đóng quân của quân đoàn Hổ Gầm. Nơi cô bé ở là một ngôi làng nhỏ nằm giữa một thung lũng nằm sau nơi đóng quân của Hổ Gầm. Người dân trong làng sống chủ yếu dựa vào săn bắn bởi vì nơi đây quanh năm tuyết phủ nên không thể trồng trọt gì được. Nửa năm trước đột nhiên có một toán kiếm sĩ xông vào đốt phá giết hại cả làng của nạ tạ xạ. Trai tráng, người già, trẻ em trong làng đều bị chúng giết hại, kể cả cha mẹ của nạ tạ xạ. Chúng bắt đi tất cả thiếu niên, thiếu nữ từ 8 đến 18 tuổi đưa đến kinh thành định đem đến chợ nô lệ để bán. Hôm nay lợi dụng lúc bọn lính gác hơi lơi lỏng đám thiếu niên mới giúp nạ tạ xạ chạy đi. Nhưng lại bị bọn hắn phát hiện nên đuổi theo cô bé cho đến khi gặp Phật. Nghe đến đây Phật phẫn nộ rồi. Dù là kiếp này nhưng trong suy nghĩ của hắn vẫn là người Việt Nam đầy lòng nhân hậu và vị tha. Những hành động thảm sát như thế này hắn không thể chấp nhận được. Nó động đến nguyên tắc làm người của hắn. Nhưng đối với việc buôn người Phật cũng rất bất đắc dĩ. Thế giới này công lý vốn thuộc về kẻ mạnh, việc buôn người được cho là hợp pháp, dù hắn có muốn cũng không ngăn cản được. Mắt hắn hơi đỏ ôm lấy Nạ Tạ Xạ vỗ nhẹ vào sau lưng cô bé. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu mọi người thoát ra đấy. Nạ Tạ Xạ sửng người. Bất chợt cô bé cảm thấy bình yên vô cùng. Cảm giác ấm áp đã từ lâu cô chưa có được. Nửa năm sống trong lo âu và sợ hãi, đối với một cô bé mới 8, 9 tuổi là một thử thách quá lớn. Giờ đây Nạ Tạ Xạ cảm thấy như được giải thoát. Một cảm giác mệt mỏi vừa tới làm cho cô bé nhỏ nhắn không thể trụ được nhắm mắt ngủ trên vai Phần. Phần giật mình nhìn Nạ Tạ Xạ yên bình ngủ trên vai mình. Trong lòng hắn nổi lên ý muốn che chở cho cô bé đáng thương này. Hắn bế Nạ Tạ Xạ lên người rồi như nói với ai đó. Ta muốn trong vòng 5 phút tư binh của gia tộc phải đến đây, nếu không ngươi đừng đi theo ta nữa. Trong giọng nói của Phần tràn đầy sát khí và nghiêm nghị mà trước nay chưa từng có làm cả đội binh sĩ lạnh người thầm nghĩ, rất may chúng ta không chọc chúng tên này. Quả nhiên 5 phút sau một đội hơn 100 kiếm sĩ và cung thủ mặc giáp đen chạy đến. Gia huy hoàng kim sư tử trên vai chính là tiêu chí của tư binh gia tộc Bồ Nạ Bạt Tở. Gia tộc Bồ Nạ Bạt Tở gia chủ đã có tước vị là bá tước, thậm chí ông nội của Phần cũng là công tước có được đất phong rộng lớn nên tư binh của gia tộc cũng rất đông. Phần vốn định điều động binh sĩ chỉ an đi giải thoát anh trai của Nạ Tạ Xạ nhưng hắn nghĩ lại mặc dù gia tộc Bồ Nạ Bạt Tở là gia tộc lớn ở đế quốc nhưng cây cao đón gió. Hắn không có tước vị lại dám tự tiện điều động binh sĩ của đế quốc sẽ dẫn đến những nghi kỵ không đáng có của hoàng tộc đối với gia tộc. Đội trưởng Kim Sư Vệ Phỏ Tẩy báo cáo thiếu ra 110 đội viên của Kim Sư Vệ đã có mặt. Đội trưởng Kim Sư Vệ cung kính đấm tay phải vào ngực trái túi người chào Phần. Phần khẽ giật mình, hắn cũng biết bên người mình luôn có một người thần bí theo dõi, chính là tên giống ẹ mần đó. Tuy cảm thấy không thoải mái nhưng dù sao cũng là người mà đợt phái đến bảo vệ hắn nên cũng không nói gì. Nhưng không ngờ tên này lại có thể gọi đến Kim Sư Vệ. Phải biết hiện tại bảo vệ thủ phủ của gia tộc tại Kinh Thành cũng chỉ hơn 2.000 tư binh, trong đó Kim Sư Vệ cũng chỉ khoảng hơn 200 người mà thôi. Mỗi Kim Sư Vệ thành viên thực lực thấp nhất cũng đã đạt tới đại đấu sư thân kinh bách chiến, đặc biệt tinh nhuệ mới được chọn vào. Thậm chí Kim Sư Vệ có thể so sánh với cấm vệ quân của hoàng tộc. Phần đánh giá Phỏ Tẩy, đây chính xác là một mãnh nam, cũng đã gần 30 tuổi, gương mặt góc cạnh, khẳng khái cho thấy vẻ hào sảng. Người cao gần 1m9, vai rộng, cơ bắp săn chắc lộ ra sau lớp giáp đen. Bên hông đeo một thanh thập tự kiếm dài hơn 1m. Đánh giá ban đầu của Phật là người này không hề tệ, đáng để kết giao. Trong khi đó Phỏ Tẩy cũng đánh giá vị thiếu gia này. Đối với Phật thì bọn hắn không xa lạ gì, trong gia tộc đã có quá nhiều truyền kỳ về Phật. Trước kia Phật luôn giấu mình trong phòng, sau này thực lực mạnh mẽ lại đi ma thu xâm lâm nên đây cũng là lần đầu tiên Phỏ Tẩy gặp hắn. Lực lượng của Kim Sư Vệ như thế nào? Phần nghiêm mặt hỏi. Phò tới chắp tay cung kính. Thưa thiếu gia, lần này Kim Sư Vệ tổng cộng có 110 người trong đó có 80 kiếm sĩ và 30 cung tiễn thủ. Mời thiếu gia kiểm tra. Phần khẽ gật đầu. Thực lực của Kim Sư Vệ hắn không cần nghi ngờ. Thậm chí muốn đánh bại một Kim Sư Vệ cũng rất khó khăn. Hắn đưa Nạ Tạ Xạ đang ngủ trên bờ vai hắn cho Phò Tẩy nói. Ngươi bế đứa bé này giúp ta. Cẩn thận đó. Nào ngờ Phò Tẩy nhăn mặt loay hoay không biết đỡ thế nào cho phải. Nhìn vẻ lúng túng của hắn nào còn chúng nào anh dũng như khi nãy. Phấn bật cười. Thôi, để ta bế vẫn tốt hơn. Người đi tra khảo hai tên kia, bắt chúng chỉ ra nói giam giữ bọn trẻ. Vâng, thiếu gia. Phò Tẩy như được giải thoát vội chạy lẹ chỉ sợ thiếu gia đổi ý bắt hắn bế đứa nhỏ kia. Bảo hắn ra trận đánh giặc thì không có gì khó, còn bắt hắn bế trẻ con hả? Có chết hắn cũng không biết. Tiếp theo đó là một hồi kêu thảm, lát sau Phò Tẩy quay lại với vẻ mặt thỏa mãn nói. Thiếu gia. Bọn hắn nói bọn hắn giam giữ hơn 100 đứa nhỏ ở ngoại thành, có hơn 26 kiếm sĩ và 10 cung thủ bảo vệ. Ngoài ra còn có một vị cao cấp ma pháp sư tọa chấn. Phần hít sâu một hơi. Cao cấp ma pháp sư tuy nói là tương đương với một đại đấu sư nhưng sức tàn phá của ma pháp không phải là đấu khí có thể so bì đây. Nên dù là một ma pháp sư cũng đối với đế quốc là vô cùng quý giá. Phần ngạc nhiên hỏi. Không phải cao cấp ma pháp sư đều tham gia vào ma pháp sư quân đoàn sao? Ma pháp sư quân đoàn là quân đoàn trực thuộc chỉ huy trực tiếp từ hoàng tộc, nhân số cũng chỉ vài ngàn người nhưng hầu hết thành viên đều có thực lực cao cấp ma pháp sư trở lên. Chỉ cần vài ngàn người này cũng có thể quét sạch vài chục vạn đại quân cũng không phải là nói chơi. Phò Tẩy vẫn kiên nhẫn trả lời. Vốn tất cả ma pháp sư đều muốn tham gia vào ma pháp sư đoàn nhưng cũng có nhiều pháp sư khác được các thế lực và gia tộc chiêu mộ. Như thần thánh giáo đình cũng có một lực lượng ma pháp sư riêng biệt. Các gia tộc cũng có một ít ma pháp sư. Theo như lời của tên kia nói thì đây là một vị ma pháp sư đã già, không thể phát triển thêm nữa nên đã đầu nhập vào bọn hắn. Phần gật đầu. Tuy nói khi tu luyện tuổi thọ cũng được kéo dài nhưng tu luyện cũng không phải dễ như vậy đây. đặc biệt là ma pháp sư. Tiến triển của bọn họ dựa vào thiên phú rất nhiều, ngoài ra hầu như pháp sư hàng ngày đều phải minh tưởng để tu luyện ma pháp nên thể chất của họ khá yếu ớt. Chính vì thế mà ma pháp sư khi chiến đấu luôn duy trì một khoảng cách nhất định với đối phương. 39 phân cách 22. Ngoại thành Mù Chèn là một vùng bình nguyên rộng lớn, đồng cỏ xanh biếc trải dài bao la, chỉ có vài ngọn đồi thấp, xen kẽ đó là những rừng cây nhỏ. Nếu như ở kiếp trước nơi đây chắc chắn sẽ bị biến thành một khu công nghiệp rồi. Đây cũng là điều mà Phật thích ở dị giới. Không có nhà máy, xí nghiệp không ô nhiễm môi trường, không khí hoàn toàn trong lành. Nếu như thế giới này công bằng hơn, hòa bình hơn thì có lẽ đây chính là thiên đường. Nơi mà Thiết Huyết Minh giam giữ lũ trẻ nằm trên một ngọn đồi nhỏ nhưng cây cối khá nhiều, dễ dàng che giấu người, mà người canh giữ phía trên nhìn xuống dễ dàng phát hiện ra địch nhân đang tiến lại gần. Đúng là một nơi giam giữ lý tưởng mà. Phật cảm thấy đau đầu. Nếu như tiến lên để bọn chúng phát hiện thì tính mạng của lũ trẻ sẽ rất nguy hiểm. Hắn hoàn toàn không muốn có thương vong nào xảy ra. Huống chi trên đó còn có một ma pháp sư tọa chấn, không thể tự tiện tiến công được. Phật đưa ra vấn đề này với phỏ tẩy cũng không đưa ra được giải pháp nào tốt. Thiếu gia, hay chúng ta để tối hay tấn công? Khi đó bọn hắn cũng không dễ dàng phát hiện chúng ta. Chỉ cần phái vài binh sĩ nhanh nhẹn giải quyết lính gác chúng ta hoàn toàn có thể đánh út bọn chúng. Phỏ tẩy đưa ra ý kiến nói. Phật hơi gật gật đầu nhưng sau đó lại lắc đầu. Không được, bọn chúng nếu phát hiện hai tên kia ra ngoài quá lâu không về sẽ sinh nghi và rút khỏi đó. Mà chúng ta chỉ có hơn 100 người, không đủ để bao vây được quả đồi. Nếu như đơn đả độc đấu ngươi có thể giải quyết tên ma pháp sư kia không? Phấn hỏi. Phò tay không cần suy nghĩ nói. Nếu đơn đả độc đấu ta đánh không lại hắn, nhưng nếu là loạn chiến thì ta có thể giải quyết được hắn, nhưng trước đó binh lính sẽ có thiệt hại. Phấn chân mày nhíu chặt hơn. Vấn đề ở đây là tên ma pháp sư và những tên lính gác. Một đòn của cao cấp ma pháp sư có thể tiêu diệt được khá nhiều sinh lực địch, tuy nói có thể tiêu diệt hắn nhưng sẽ phải chịu thiệt hại nặng nề. Nên trước khi khai chiến cần phải giải quyết tên ma pháp sư trước. Giá như có thể giả dạng làm bọn hắn mà tiến vào thì đúng rồi. Phân chợt nhảy dựng lên. Phò tẩy cũng giật mình vội hỏi. Thiếu gia đã có cách sao? Đúng vậy, nếu đánh từ ngoài vào không được chúng ta sẽ đánh từ trong ra. Phân thần bí nở ra nụ cười dâm quen thuộc của hắn. Điều này báo hiệu ai đó sắp gặp họa rồi. Có lẽ thời gian ra chạp sẽ lâu hơn vì mình chuẩn bị thi rồi. Thành thật xin lỗi. Mong mọi người thông cảm. Chương 14, giải cứu hoàn tất. Buổi trưa, thời tiết của kinh thành Mù Chèn không phải là quá nóng nhưng làm người ta hơi mệt mỏi. Phía trên quả đồi đám người Thiết Huyết Minh vẫn chưa biết người bọn hắn phái ra truy đuổi Nạ Tạ Xạ đã gặp chuyện. Nơi trú quân của bọn hắn là một dãy nhà gỗ đã san sát nhau, chứng tỏ nơi này đã được bọn chúng sử dụng không ít lần. Bên trong căn nhà hoàn hảo nhất, một lão già mặc ma pháp bào màu tím mắt nhắm hờ ngồi ở ghế trên của căn phòng như cao nhân đắc đạo vậy. Lát sau, một kiếm sĩ bước vào khoanh tay cung kính nói: Dẹ cô đại nhân, người chúng ta phái đi đã trở về rồi. Lão già gật đầu khẽ phất tay cho kiếm sĩ lui ra. Dẹ cô cảm thụ cái cảm giác thực vị giả như thế này. Tuy nói lão chỉ là một cao cấp ma pháp sư nhưng trong Thiết Huyết Minh lão vẫn có địa vị nhất định. Phải biết rằng ma pháp sư ở Lì Ông Đại Lục thuộc về thiểu số. Đã vậy các triều đình đế quốc luôn chủ động mời chào các ma pháp sư nên các thế lực muốn có được ma pháp sư rất khó khăn. Dẹ cô vốn là một ma pháp sư hết thời. Bản thân lão biết mình không thể nào tiến cấp được nữa. Nếu lão tiến vào ma pháp sư quân đoàn cũng không thể được trọng dụng nên lão đã đầu nhập vào Thiết Huyết Minh. Và giờ công việc của lão chính là bảo vệ những đoàn buôn người như thế này. Nghĩ đến công việc của mình, Dẹ Cổ cũng thở dài. Lão nhớ khi trẻ lão cũng là một thanh niên đầy nhiệt huyết nhưng giờ còn đâu. Đúng là cuộc đời không ai có thể biết trước được điều gì. Ngày trước lão là người chống đối việc buôn người. Giờ lão lại chính là một tên buôn người. Nhưng có sao đâu này. Vì để sống thôi. Dẹ cổ cười tự dễ ước. Cũng có lúc lão cũng ân hận muốn rời khỏi nơi nước đục này, nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua thôi. Lão thừa biết một khi đã bước lên con đường này thì không thể quay đầu lại nữa. Thiết Huyết Minh có thể coi là mạ phi ạ của ạ lạ đế quốc. Về cơ cấu của Thiết Huyết Minh không phải là điều Dẹ cổ biết được đấy. Lão chỉ biết sau lưng của Thiết Huyết Minh là một thế lực cực lớn. Không ai ở phản bội Thiết Huyết Minh lại có kết cũng tốt. Không những bản thân bị diệt, mà cả nhà cũng sẽ bị tàn sát không còn một ai. Đây chính là một tổ chức không có tình người. 24 phân cách 16. Lão Tứ, Lão Tam đi đâu rồi hả? Một tên Thiết Huyết Minh hỏi đồng bọn đang áp giải một bé gái. Nếu phỏ tại ở đây chắc chắn tên đồng bọn này chính là tên thanh niên bị hắn tra tấn đến thừa sống thiếu chết, còn cô bé kia chính là Nạ Tạ Xạ. Lão Tứ cười hì hì trả lời. Lão Tam lâu quá không được vào thành nên đi tìm gái rồi. ta cũng muốn theo lắm nhưng phải đưa con nhóc này về nên lần này đành chịu thiệt thôi. Tên kia cũng gật đầu đồng ý tỏ vẻ hâm mộ. Lao Tam thật may mắn được giao nhiệm vụ này, cũng lâu lắm ta chưa được chạm vào hé hé. Lao Tứ cũng cười. Thôi, ta đưa con bé này nhốt lại đã. Nơi giam giữ lũ trẻ là một căn phòng lục sụp, xung quanh có bốn kiếm sĩ canh giữ cẩn thận. Lao Tam mở cửa ra xô nạ tạ xạ vào hăm dọa. Ngoan ngoãn mà ở yên đó cho ta. Dám chạy trốn nữa ta giết người cho chó ăn. Nói rồi hắn đóng sầm cửa lại. Nạ tạ xạ xoay cái mông vừa chạm với mặt đất chửi thầm. Tên khốn kiếp, cần gì mạnh tay vậy đây này. Chợt có một thiếu niên chạy lại ôm chầm lấy nạ tạ xạ. Tại sao em không chỉ ạ, lại để bọn chúng bắt lại rồi. Phi, phi, ai cho ngươi ôm ta, đừng có tiến lại, gần nữa ta thiến bây giờ. Nạ tạ xạ đẩy thiếu niên ra đe dọa, vẻ mặt phẫn nộ vô cùng. Thiếu niên ngỡ ngàng nhìn nạ tạ xạ. Em gái, ngươi. Ta không phải em gái ngươi, em ngươi nhờ ta đến giải cứu các ngươi. Bùng một tiếng, nạ tạ xạ đã biến thành một thiếu niên tóc đen anh tuấn, không phải phân thì còn ai. Thì ra để trà trộn vào địch hắn đã dùng biến thân thuật và phân thân thuật để biến thành lão tứ và nạ tạ xạ. Phút chốc cả phòng giam loạn cả lên. Phân hét một tiếng. Tất cả im lặng cho ta. Hắn khẽ đánh giá anh trai của nạ tạ xạ, hắn biết là anh trai của cô bé bởi vì thiếu niên này cũng sở hữu một đôi bạch nhãn. Đây là một thiếu niên tầm 14 tuổi, nhưng gương mặt rất già dặn và cương nghị, bạch nhãn với hắn không có vẻ kỳ dị mà còn tạo ra một sức hút lạ kỳ. Phân thâm gật đầu. Một nhân tài đáng để bồi dưỡng a hắn cũng đánh giá xung quanh, trong căn phòng này là gần trăm thiếu niên thiếu nữ ăn mặc rách rưới, trên cơ thể đầy vết thâm tím, tinh thần suy sụp, thậm chí có vài thiếu nữ đôi mắt trở nên vô thần. Phân sống mũi chợt cảm thấy hơi cay cùng với đó lòng phẫn nộ của hắn dần tăng lên. Đại nhân, em gái ta không sao chứ? Tên thiếu niên vội hỏi Phân. Hắn gật đầu. Lúc nạ tạ xạ chạy trốn thì gặp phải ta. À, tự giới thiệu, ta là người của gia tộc Bô Nạ Bát Tờ, các ngươi ở gần nơi của quân đoàn hổ gầm chắc hẳn đã nghe qua. Lần này ta chính là đến cứu các người. Lát nữa sẽ co đánh nhau, các ngươi ngoan ngoãn ở trong này cho ta. Là thật sao? Các thiếu niên mắt sáng lên. Gia tộc Bồ Nạ Phạt Tờ tất nhiên là bọn hắn biết. Ở Ả là đế quốc gia tộc Bồ Nạ Phạt Tờ được xem là gia tộc chiến thần. Ngươi không biết gia tộc Bồ Nạ Phạt Tờ chứng tỏ ngươi không phải công dân của Ả là đế quốc. Phân gật đầu lấy ra vài chục bát mì rẻ mèn. Cái này hắn có rất nhiều nhưng lại ít dùng. Tác dụng của nó là hồi phục thể lực, đối với đám trẻ này thì không gì tốt hơn. Các ngươi biết vậy thì tốt rồi. Để ta chữa thương cho các ngươi ăn cái này sẽ nhanh chóng khỏe lại. Nói rồi hắn đi đến bên những thiếu niên bị thương nặng kia. Cả người không chỗ nào là không bị thương tích. Khẽ thở dài một tiếng. Bọn này thật quá tàn nhẫn a. Hệ thống, cho ta đổi lấy sơ cấp trị thương thuật. Đinh, tiêu hao 2.000 bạc đổi sơ cấp trị thương thuật. Đinh, chúc mừng ký chủ học được sơ cấp trị thương thuật. Vốn phải dự định cho các thiếu niên này dùng sơ cấp thuốc trị thương nhưng quả thật là không đủ dùng nên hắn quyết định đổi lấy trị liệu thuật. Trạ cờ dạ là một thứ rất thần kỳ. Nó có thể tàn phá cơ thể đối phương nhưng cũng có thể dùng để trị liệu cơ thể. Trong mạn gà muốn sử dụng trị liệu thuật thì nhãn giả phải có khả năng khống chế trả cờ giả cực tốt. Nhưng phần đơn giản hơn nhiều. Hắn chỉ cần học là có thể sử dụng thành thạo rồi. Đó chính là sự biến thái của nhẫn giả hệ thống. Người tên gì? Phần hỏi anh trai của nạ tạ xạ. Thương thế của hắn nặng nhất trong đám, nhưng hắn vẫn có thể ngồi dậy nói chuyện làm phần cũng phải cảm thán với thể chất của người sở hữu bạch nhãn. Thiếu niên vội trả lời. Thưa đại nhân, ta là Gliam. Phân gật đầu ra dấu bảo Gliam nằm xuống. Hắn đưa tay khẽ chạm nhẹ lên vết thương, một màu xanh lá nhạt từ từ hiện lên bao trùm lấy vết thương trên ngực của thiếu niên. Gliam cảm thấy một cảm giác khoan khoái dễ chịu chưa từng có. Trong người hắn dòng chảy sinh mệnh đang dần mạnh mẽ trở lại, sự đau đớn của vết thương cũng dịu đi rất nhiều. Gliam thầm cảm động. Đúng là người của gia tộc Bồ Nạ Bát Tờ, trên đời này có quý tộc nào nguyện gần gũi chữa thương cho bình dân không? Chắc chỉ có vị thiếu gia trẻ tuổi trước mắt hắn thôi. 26 phân cách 14. Lại nói đến phân thân biến thành lão tam thì đang đau đầu. Phân vốn định sau khi lén vào doanh trại của bọn chúng thì sẽ tìm cách tiếp cận tên ma pháp sư kia sớm giải quyết hắn để kim sư vệ tiến công. Không ngờ tên ma pháp sư này quá cẩn thận. Ngoài đội trưởng của vệ đội ra thì hầu như không ai có thể tiếp cận được hắn. Phân không thể không sốt ruột bởi vì thời gian của biến thân thuật là có hạn. Nếu hắn không thể vô hiệu hóa tên ma pháp sư trước thì chỉ còn cách khổ chiến thôi. Mọi người, ăn cơm thôi. Chợt tên đầu bếp thông báo, đã đến giữa trưa rồi, ở khu trú quân này cũng có một nhà bếp riêng, chuyên nấu ăn cho đám người thiết huyết minh. Này người anh em, cơm này mang đến cho đại pháp sư phải không? Phần hỏi tên đầu bếp đang bê khay cơm trên tay. Tên đầu bếp nói.
Đúng vậy, có vấn đề gì sao?
Nghe được lời tên đó, sắc nhân Phần vui vẻ móc ra một đồng vàng định nọt nói.
Ngươi hôm nay có thể nhường ta mang cơm cho đại nhân không?
Ngươi biết đấy, cơ hội được ra mắt đại nhân không phải ai cũng có, a ta muốn xin đại nhân nâng đỡ một chút.
Nói đến đây Phần khéo léo nhét đồng vàng vào tay tên đầu bếp đánh cho hắn một cái ánh mắt.
Tên đầu bếp không tỏ vẻ gì nhưng lại thần không biết quỷ không hay nhét tiền vào túi háng giọng một cái nói.
Coi như hôm nay ngươi may mắn, nhớ giao cơm cho đội trưởng, hắn sẽ mang cơm vào cho ma pháp sư đại nhân.
Cảm ơn, anh đẹp trai.
Ta nhất định sẽ không quên ân tình này đấy.
Phấn vội tiếp lấy khay cơm đi về phía phòng của ma pháp sư.
Nhưng ai cũng không biết bàn tay hắn xuề ra, một nhúng bột trắng rơi vào trong chén canh của ma pháp sư.
Giao cơm cho đội trưởng, Phấn xoay người cười thầm, để xem lần này ngươi sống sao.
Phấn đi về phía sau nơi đóng quân, hắn ước định với phỏ tới khi giải quyết tên ma pháp sư xong sẽ thông báo cho kim sư vệ tấn công.
Lúc này Phấn mới phiền muộn.
Lấy gì để thông báo đây này?
Phấn lại tiến vào hệ thống tìm kiếm, hắn nhớ trong hệ thống có rất nhiều đồ vật.
Tìm một lát quả nhiên hắn tìm ra một vật thích hợp pháo sáng.
Bụp!
Khói đỏ từ pháo sáng bay lên mù mịt, Phấn vội vứt đó rồi chạy đi.
Dưới chân đồi, các đội viên của kim sư vệ đang nằm sấp dưới mặt cỏ, trên người phủ đầy cỏ xanh.
Phô đệ thầm khâm phục vị thiếu gia này.
Phấn trước khi đi đã bảo hắn cho người cắt thật nhiều cỏ phủ lên người, sau đó làm một động tác kỳ lạ trườn trên mặt đất tiếp cận quả đồi.
Quả nhiên quân địch không hề phát hiện.
Cái này chính là kiếp trước Phấn xem phim và học khóa quân sự biết được.
Đây chính là cách ngụy trang cơ bản của quân đội kiếp trước.
Đại nhân, phía trên đồi có khói đỏ.
Tên đội viên báo cáo cho phò tẩy.
Hắn quan sát rồi vung tay lên.
Anh em là tín hiệu của thiếu gia, cùng ta xông lên.
Giết!
Giết!
Từ dưới đám cỏ vùng lên hơn trăm người như dã nhân vậy, trên người thì đầy cỏ dại, trên mặt nhỏ nổi vẻ ra từng vạch đen bên hai gò má xông lên đồi.
Quả đồi không cao nên chẳng mấy chốc kim sư vệ đã tiếp cận được nơi trú quân của thiết huyết minh.
Địch tấn công.
Bên trong doanh địa loạn thành một đống, tên thì cầm trường thương mà không mặc giáp, tên thì mang túi tên trên tay lại cầm bát cơm.
Trời đánh tránh bữa ăn.
Mấy tên này quả thật là ác độc mà.
Ổn định, tất cả ổn định, cung thủ nắp sau, thuận chiến sĩ tiến về phía trước.
Tên đội trưởng là một kiếm sĩ vóc người to cao vung vẩy đại kiếm ra lệnh cho đám người chạy loạn phía dưới.
Lúc này kim sư vệ cũng đã chạy đến trước cổng doanh địa.
Thiết huyết minh chưa kịp sắp đội hình thì đã nghe phỏ tới hét một tiếng.
Cung tiễn thủ, bán.
Vài chục mũi tên bay vào doanh địa, tiếp theo đó là tiếng hét thảm phát ra.
Mười mấy tên kiếm sĩ đứng đầu không may bị trúng tên, có vài tên chết ngay tại chỗ.
Tên đội trưởng thấy vậy cũng hô lên.
Cung tiễn thủ, bắn trả cho ta.
Nhưng hắn chợt nhận ra vài mũi tên của bên mình lại bắn không đến quân địch.
Cung tiễn thủ là một chức nghiệp đặc biệt.
Trên mũi tên không những gia trì đấu khí mà còn tăng tầm xa, khả năng chính xác.
Mũi tên bắn không tới chứng tỏ thực lực của địch nhân hơn xa bên mình.
Giết!
Kim sư vệ lao vào doanh địa như hổ vào bầy dê thoải mái chém giết.
Đây chính là một tràng diện đồ sắt không hơn không kém.
Phải biết kim sư vệ thực lực thấp nhất cũng là đại đấu sư, tương đương với tên đội trưởng kia.
Còn thành viên của thiết huyết minh cũng chỉ là đấu sư mà thôi.
Huống chi nhân số còn chênh lệch gần gấp 5 lần.
Nhìn trang diện này tên đội trưởng vội chạy đi tìm rẽ cổ, chỉ có ma pháp sư mới có thể thay đổi thế cục thôi.
Nhưng khi hắn tiến vào trong phòng thì chỉ nghe một mùi hôi thối từ nhà vệ sinh bốc ra.
Ma trong đó đại ma pháp sư vĩ đại đang nằm la liệt trên bồn cầu.
Kết quả này chính là phần gây ra.
Trong canh của bữa ăn hắn cho thêm vào chính là thuốc sổ.
Vốn cái này hắn định để đối phó trả thù đẹp mọn.
Nhưng không ngờ lần này lại thuận lợi dùng để đối phó với lao ma pháp sư này.
Biết rằng đại thế đã mất.
Tên đội trưởng vội quay người chạy trốn nhưng trước cửa từ khi nào đã xuất hiện một thiếu niên tóc đen, mặt đeo một cái mặt nạ kỳ dị mà nếu có người ở trái đất ở đây sẽ nhận ra chính là mặt nạ phòng độc.
Sở dĩ Phật Dư dùng nó không phải bởi vì muốn che giấu dung mạo mà chính là mùi hôi từ nhà vệ sinh bốc ra làm hắn không chịu nổi.
Phật Dư nhẹ nhàng nói.
Ngươi đầu hàng đi thôi.
Tiểu tử ngươi muốn chết.
Tên đội trưởng gầm lên một tiếng xông về phía Phật Dư.
Phật Dư cười lạnh một tiếng để lưỡi kiếm chém ngang người mình.
Thân hình Phật Dư tan thành cho bụi, tên đội trưởng cảm thấy không ổn, đột nhiên Phật Dư xuất hiện ngay trên đầu hắn, trên tay Lạc Vân đâm thẳng xuống đầu tên đội trưởng, tên này cũng tính là có kinh nghiệm vội lăn người trên đất né tránh.
Phật Dư cười nhạt.
Biết ngay ngươi sẽ thế này.
Muộn côn.
Chân vừa chạm đất Phật Dư đã lăn người trên không, Lạc Vân chuẩn xác đâm vào vai của tên đội trưởng.
Đinh, muộn côn thành công.
Tên đội trưởng định đánh trả nhưng hắn nhận ra mình không thể cử động, mà đấu khí của hắn cũng bị đình trệ, như là bị phong bế lại. Đây chính là tác dụng của muộn cô và chất độc trên Lạc Vân mang lại. Phấn không khách khí tung một cước vào ngực hắn, đánh bay hắn ra ngoài. Lúc này trận chiến bên ngoài đã kết thúc. Kim sư vệ nhanh chóng bắt lấy tên đội trưởng trói lại. Đột nhiên hệ thống vang lên thông báo. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ giải cứu, ban thưởng. Chương 15, tước vị. Bên trong doanh địa dần trở nên yên lắng lại, trận chiến chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 20 phút. Thiết huyết đội viên đa số đều bị bắt lại, phế bỏ khả năng chiến đấu. Đám nhỏ cũng được giải thoát, qua thời gian phân dự trị liệu tình hình của bọn chúng cũng tốt hơn rất nhiều. Anh trai. Nạ tạ xạ vui mừng chạy lại ôm lấy Gly Ảm. Thiếu niên cũng vui vẻ ôm chặt lấy cô bé đầy yêu thương. Nhìn cảnh này phân dự thầm cảm động. Kiếp trước hắn là một cô nhi, thiếu nhất chính là tình thân. Bất chợt trong đầu hắn hiện lên gương mặt đầy tinh nghịch của Leona. Đúng vậy, ông trời đã ban cho hắn cơ hội để có người thân, hắn nhất định phải sống tốt, phải thật mạnh mẽ để bảo vệ những người xung quanh hắn. Chợt Gly Ảm nắm tay của nạ tạ xạ quỳ xuống. Tạ ơn đại nhân, ân tình này Gly Ảm không biết như thế nào báo đáp. Nếu đại nhân không chê, ta xin nguyện đi theo đại nhân suốt đời. Phấn đùng đỉnh cười. Ta chính là chờ câu nói này của ngươi. Hắn đỡ hai đứa trẻ dậy nhưng lại nhìn đám trẻ nói. Còn các ngươi sau này có dự tính gì không? Đám trẻ lâm vào trầm mặc. Dù sao lớn nhất trong bọn hắn cũng chỉ là 17 tuổi. Một lũ trẻ bơ vơ không có người thân còn biết làm gì đây này. Đống chốc bọn hắn như cảm thấy lạc mất phương hướng. Phấn thấy vậy liền tiếp lời. Hiện giờ ta đang muốn thành lập một vệ đội, nếu ai muốn trở thành cận vệ của ta thì tiến lên phía trước. Những người còn lại ta sẽ sắp xếp nơi ở trong đất phong của gia tộc đảm bảo cuộc sống cho các ngươi. Nhất thời đám trẻ yên lặng suy nghĩ. Phấn cũng không quấy rầy bọn hắn. Đây là lựa chọn cả đời của bọn hắn, Phấn không có quyền can thiệp. Sống một cuộc sống bình dị, yên lặng hoặc bước lên con đường cường giả. Với nhẫn giả hệ thống, hắn tin tưởng có thể đưa đám trẻ thành những cường giả của đại lục. Lát sau có hơn 20 đứa trẻ tính cả anh em Lý Ảm bước lên phía trước, trong mắt những thiếu niên, thiếu nữ này bừng lên sự cừu hận. Một thiếu niên khoảng 16 tuổi, có vẻ là lớn nhất ở đây quỳ xuống nuốt nước mắt nói. Xin đại nhân báo thù cho chúng ta nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài. Nói rồi tất cả đều dập mạnh đầu xuống đất. Không những phấn động dung trước cảnh tượng này mà ngay cả những thành viên của Kim Sư Vệ mắt cũng hiện lên sự phẫn nộ hung hăng nhìn đám thiết huyết minh đang nằm trên đất. Ép những đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên trở nên đầy cừu hận như thế này. Bọn hắn đúng là đồ cầm thú mà. Phấn lỡ đám trẻ dậy hởi thiếu niên lớn nhất. Nếu không phải thiếu gia không cho phép thì bọn hắn đã lao vào chém lũ ác nhân này thành trăm mảnh rồi. Người tên gì? Sa La thưa đại nhân. Sa La nói. Phấn gật đầu cầm lấy một thanh kiếm đưa cho hắn. Tốt, nhưng muốn làm cận vệ của ta không phải chỉ biết nói xuông. Thuộc hạ của ta chính là một thanh lợi kiếm của ta, cần phải biết giết người. Nếu làm được ta sẽ biến các ngươi thành cường giả để các ngươi tự tay báo thù. Đã như vậy thì bắt đầu từ ngươi đi. Giết hắn ngươi sẽ trở thành thuộc hạ của ta. Phấn chỉ một tên thiết huyết minh nói. Sa La cầm lấy thanh kiếm bước từng bước đến gần tên đó. Ngọn lửa cừu hận hiện rõ trong mắt hắn. Tên thiết huyết minh sợ hãi van xin. Ta xin ngươi, đừng giết ta, xin ngươi. Phập. Lợi kiếm đâm xuyên cổ họng tên đó, máu tươi bắn lên đầy mặt của Sa La, nhìn hắn bây giờ như một con quỷ khát máu cuồng bạo vậy. Hắn cười nhạt. Tại sao lúc cha mẹ ta cầu xin ngươi ngươi không tha cho họ? Cha, mẹ ta báo thù cho mọi người. Xoẹt. Sa La cắt đứt đầu tên đó rồi bỗng khóc lóc thảm thiết. Báo thù. Có lẽ đó là mục tiêu cả đời của thiếu niên này. Tiếp theo các thiếu niên khác cũng tiến lên run rẩy giết chết cựu nhân của mình, rồi lại khóc lóc, cũng có nôn mửa. Mọi người không muốn nhìn khung cảnh thế này. Nhưng đây là thế giới mà kẻ mạnh ăn kẻ yếu. Lòng thương xót không thể giúp ngươi tồn tại. Cũng có vài thiếu niên lùi bước. Chỉ có 7 người thông qua được khảo nghiệm đầu tiên này, trong đó có 3 thiếu nữ kể cả nạ tạ xạ lớn nhất cũng chỉ 15 tuổi. Cuối cùng chỉ còn Lì Ảm, hắn không vội tiến lên mà nói. Đại nhân, ta muốn giết hắn. Ghi ảm chỉ tên đội trưởng. Phân gật đầu. Ghi ảm chính là người mà hắn kỳ vọng nhất, tên đội trưởng không thể nghi ngờ chính là một khảo nghiệm tốt cho hắn. Được cái gật đầu của Phân, Ghi ảm cầm kiếm tiến lên. Tên đội trưởng trừng mắt hung hăng nhìn hắn. Tiểu tử, ngươi dám sao? Nói rồi khí thế đại đấu sư của hắn tỏa ra. Kim sư vệ định tiến lên ngăn cản nhưng Phân lắc đầu. Hắn muốn xem Ghi ảm sẽ xử lý như thế nào. Áp lực. Tuyệt đối là áp lực. Bước chân của Gly Ảm chậm dần, một bước chân của hắn giờ cũng trở nên khó khăn. Hắn chỉ là một thiếu niên bình thường, đối diện hắn là một đại đấu sư. Áp lực từ khí thế tên đội trưởng tỏa ra không phải người bình thường có thể chịu được đấy, huống chi Gly Ảm đang bị thương. Một bước, hai bước, khỏe miệng Gly Ảm cũng đã xuất hiện tơ máu, hắn chỉ còn cách tên đội trưởng ba bước chân nữa thôi. Mọi người nhìn hắn đầy cổ vũ. Nạ Tạ Xạ trên mắt đầy lệ, cô bé thầm cầu nguyện gì đó trong miệng. Phấn thì nhìn hắn đầy sự mong chờ. Ba bước, bốn bước máu đã chảy ra thấm cả cổ áo gỉ ảm, chân hắn đã muốn dừng lại nhưng ý chỉ, cựu hận trong mắt hắn lại không hề giảm, hai bên thái dương mạch máu nổi lên, bạch nhãn càng mở ra to hơn. Phấn gật đầu, bạch nhãn thức tỉnh hoàn toàn có thể trèo chống ý chí của hắn. Tên đội trưởng đã bắt đầu sợ hãi. Không, không thể như thế được, ta không tin. Xin ngươi, đừng. Năm bước. Ghi ám ngửa mặt cười cuồng ngạo. Ông nội, cha, mẹ ta báo thủ cho các ngươi đây. Phập. Thanh kiếm đâm chuẩn xác vào tim tên đội trưởng, hắn trợn mắt lên nhìn thẳng vào thiếu niên trước mắt. Ngươi ngươi. Ý à. Ghi ám gầm lên một tiếng thanh kiếm chặt đôi người tên đội trưởng, chấm dứt sinh mạng của hắn. Áp lực tan biến, cả người ghi ám hư thoát. Hắn ngã xuống ngất xỉu dưới sự tôn kính của mọi người kể cả kim sư vệ. 20 phân cách 14. Mùa đông, kinh thành mù chẹn trắng xóa một màu tuyết. Từng cơn gió lạnh thổi tuyết bay đi vươn vãi trên từng con phố. Lạnh. Lạnh đến mức người ta chẳng muốn ra đường. Kinh đô mất đi vẻ ồn ào, nhộn nhịp thường ngày, thay vào đó là sự yên bình hiếm có. Mọi người đều ở trong nhà đốt lửa sưởi ấm, ngắm tuyết rơi, tận hưởng cảm giác ấm cúng bên gia đình. Ngoài đường lớn chỉ lơ sơ vài bóng người không ai khác chính là những lính đánh thuê. Lính đánh thuê là không có ngày nghỉ. Họ cũng như những con ong cần cù, chăm chỉ đều đi làm nhiệm vụ để kiếm kế sinh nhai. Nhưng trong phủ Bồ Nạ Bạt Tơ lại khác. Khắp nơi người người ra vào nhộn nhịp, đèn đuốc sáng trừng. Nhìn ở đâu cũng là quý tộc với những bộ quần áo hoa lệ. Đến nô bộc cũng mặc những bộ quần áo sạch sẽ nhất. Hôm nay chính là ngày thành niên của con trai trưởng nhà Bồ Nạ Bạt Tơ Phật Bồ Nạ Bạt Tơ. Theo truyền thống của Lì Ông Đại Lục, thiếu niên khi đến tuổi 16 thì đã được tính là người trưởng thành, nghĩa là đã đến tuổi thành gia lập thất, gây dựng sự nghiệp. Đây cũng có thể coi như là một bước ngoặt của cuộc đời con người. Gia đình bình thường thì cũng mở một bữa tiệc giản đơn mời láng giềng đến chứng kiến ngày trưởng thành của con cái. Huống chi đây lại là trưởng tử của gia tộc Bồ Nạ Bạt Tơ. Chỉ thấy trong bữa tiệc người của gia tộc Bồ Nạ Bạt Tơ thì ít mà quan viên, quý tộc thì rất nhiều. Đây chính là cơ hội để lịnh bợ đại gia tộc của Ả Lạ Đế Quốc. Ai mà không muốn tham gia đây này? Trái ngược với sự nhộn nhịp vui vẻ bên ngoài. Bên trong phòng Phật Dư đang tràn đầy phiền muộn. Đã gần nửa năm rồi. Hắn cũng chỉ mới lên đến cấp 43 tương đương với đại đấu sư sơ kỳ. Tiến cấp cũng quá chậm đi. Nếu như ai biết hắn chỉ mới tu luyện được gần một năm từ một tên phế vật lên đến đại kiếm sư mà con than chậm thì chắc mỗi người một bài nước miếng cũng làm chết hắn. Đối với lễ thành niên này Phật Dư không hề có hứng thú. Quá nhiều lễ nghi rườm rà làm hắn phát mệt. Nên hắn chỉ làm qua loa rồi nấp du rú trong phòng. Lần này Lệ Ố Nạ cũng không về thăm hắn được. Nghe nói cô đang trong kỳ thi của học viện nên không thể trở về. Dễ họ Phỉ thì đang bạn chiến sự ở phía Bắc, gửi thư về cho hắn nói linh ta linh tinh, nào là quân vụ bên người không thể trở về, lần sau gặp lại sẽ giới thiệu cho hắn vài mánh nam làm phân dữ đến nói máu, thầm thề lần sau không dạy bảo cho Dễ họ Phỉ một trận thì không làm người. Thiếu gia, gia chủ gọi ngài. Ế mẩn tiến vào nói. Phân gật đầu. Nói với gia chủ ta sẽ đến ngay. Đại đường của gia tộc Bồ Nạ Bạt Tơ chiếm một diện tích cực kỳ rộng lớn, dù là chứ ngàn người cũng không có cảm giác chật chội, mặc dù mùa đông nhưng xung quanh đều có khảm hỏa hệ ma tinh hạch đỏ chói, tỏa ra hơi nóng làm người ta ấm áp vô cùng. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy sự bề thế của gia tộc Bồ Nạ Bạt Tơ. Tiểu tử, sao mặc mày buồn thiu thế kia? Trưởng thành rồi muốn vợ phải không? Một lão giả vô vai Phân cười ha hả. Đây chính là tam trưởng lao hùa gia tộc, cũng là một thánh cấp kiếm sĩ, tính tình hào sảng. Nói là lao giả nhưng cơ thể của tam trưởng lao còn rắn chắc hơn những thanh niên bình thường. Tam trưởng lao khác với những trưởng lao cao cao tại thượng kia, ông rất hào sảng và hòa nhã, hay đi đến luyện võ đường dạy bảo đệ tử gia tộc, có khi còn so sức mạnh với những hộ vệ gia tộc. Bởi vậy nên ông rất được người trong gia tộc kính trọng. Ông nội ba, nghĩa là anh em của ông nội, cái này ta không biết ở nơi khác gọi thế nào nên dùng cách ở quê ta. Con cũng không phải là muốn cưới vợ nha. Chỉ là lâu nay tu luyện có chút khúc mắc tiến triển chậm nên hơi buồn bực thôi. Phân cười nói. Tam trưởng lão chính là em trai ruột của hệ tờ nên Phân cũng gọi là ông nội. Tam trưởng lão gật đầu. Tu luyện không thể cầu nhanh chóng mà lấy cẩn trọng làm chính, nên nhớ dục tốc bất đạt. Nếu ngươi tiến triển chậm nhưng căn cơ càng thêm kiên cố vững chắc thì cũng không phải là việc gì xấu. Thôi, đi vào, nghe nói có người trong hoàng cung đến. Phân dạ một tiếng rồi đi theo sau tam trưởng lão. Bên trong sảnh đường ngoài gia chủ và hội đồng trưởng lão gia còn có cả hệ tờ và hai người Phật chưa gặp bao giờ. Đó là một lão giả mặc áo bào đen, râu hơi bạc, da ngăm, thân thể hơi mảnh khảnh nhưng Phật cảm nhận được gần sau trong cơ thể gầy nhược đó là một khí thế cường đại, thậm chí còn hơn cả Tam trưởng lão. Người còn lại là một thanh niên tóc vàng, mắt xanh, gương mặt đẹp trai, nhưng nghiêm nghị, có uy thế của bậc đế vương. Phật thầm gật đầu khen ngợi thanh niên. Đúng là mẫu Bạch Mã vương tử mà. Phật đây sao, lớn nhanh quá, nhớ khi ta gặp ngươi lần đầu thì ngươi mới chỉ nằm trong tả lót thôi. Không ngờ mới đó đã thành một chàng trai tuấn tú rồi. Thấy Phật bước vào lão giả liền khen ngợi. Lão giả, ngươi còn không nghĩ đây là cháu của ai? Nhớ năm đó ta Ngọc Thụ Lâm Phong, đẹp trai cỡ nào, đến mức không thiếu nữ nào ở đế đô là không mê mất ta. Hệ thờ đắc ý nói, rồi quay sang Phật. Còn không mau chào ông Philip. Phật vội cúi chào. Thì ra đây chính là Louis Philip, gia chủ của gia tộc Philip, là một trọng thần trong triều đình, thân tín của Nicolai đại đế. Hệ thờ, ngươi vẫn như xưa, quá nói dốc rồi. Louis chỉ cười nhẹ vây tay một cái, Phật liền cảm thấy một luồng khí đỡ mình đứng dậy. Hắn âm thầm giật mình, thì ra vị lao giả trước mặt này chính là một ma pháp sư cường đại. Louis vẫn phong độ với nụ cười hiền hòa chỉ thiếu niên bên cạnh nói. Đây là Pẹ Si Vạn, nhị hoàng tử của đế quốc. Hai người tuổi tác tương đương nhau, ta hy vọng các ngươi có thể kết thân với nhau. Kính chào hoàng tử. Phật không người chào Pẹ Si Cạn. Lễ nghi của ạ là đế quốc không phải quỳ lạy như ở trái đất, chỉ cần không người biểu lộ sự tôn kính là được. Dù gì ngươi cũng là hoàng tử. Bán cho ngươi một chút tôn trọng cũng không sao. Phân thầm đủ. Vệ sĩ cản cũng tiến đến đỡ lấy hắn cười nhẹ nói. Ngươi đừng quá đa lễ, thấy ta với ngươi tuổi cũng không hơn kém bao nhiêu, nếu không ngại thì gọi ta một tiếng anh trai được chứ. Trong lòng Phật ra một tiếng, cuối cùng cũng hiểu mục đích Louis đưa nhị hoàng tử đến đây. Một tiếng anh em này chỉ sợ không phải vì hắn mà chính là vì gia tộc Bồ Nạ và Tờ Đi. Tuy không hiểu tranh đấu trong triều cho lắm nhưng hắn cũng biết được chút chút qua phim ảnh đời trước. Nhìn về phía hệ tờ dưỡng dưng không tỏ thái độ, Phật cũng hiểu ý, dù sao cũng không được để nhị hoàng tử mất mặt ta. Hắn nắm chặt lấy tay nhị hoàng tử nói. Đã vậy ta cung kính không bằng tuân lệnh a. Tốt, tốt, như thế không chậm trễ nữa, ta cũng truyền ý chỉ của đại đế, Phật Bồ Nạ và Tờ tiếp chỉ. Louis cười ha hả, trên tay xuất hiện một quyển trục, cuộn giấy, mọi người trong phòng trừ nhị hoàng tử và hệ tờ đều quỳ xuống. Louis đọc. Gia tộc Bồ Nạ và Tờ ngàn năm trung thành với đế quốc, lập nhiều công lao to lớn, vì đế quốc mà hy sinh xương máu của con cháu trong gia tộc đế quốc đời đời nhớ ơn. Nay trưởng tử Phật Bồ Nạ và Tờ đã thành niên, ta đặc biệt sắc phong tước vị vũ huy tử tước, ban thưởng 10 vạn đồng vàng, thức ấp ngàn hộ. Ạ là đế quốc, Nhi Cổ Lại Vê Đại Đế. Chương 16, Tử Thần. Phật cung kính nhận lấy thánh chỉ. Đối với một đại gia tộc như gia tộc Bồ Nạ và Tờ mà nói, phần thưởng chỉ là hình thức mà thôi, cái quan trọng chính là tước vị. Điều này cũng cho thấy sự coi trọng của hoàng thất đối với gia tộc. Đây cũng là một chiêu bài chính trị mà hoàng thất hay dùng để trấn an các vây cánh của mình. Hơn ai hết, Nicolai đại đế hiểu là một người đứng đầu một đại đế quốc cần nhất chính là tạo ra sự cân bằng thế lực giữa các đại gia tộc trong triều đình, phải làm sao cho bọn họ đối đầu lẫn nhau, suy yếu lẫn nhau mà không cảm thấy hoàng tộc xa lánh họ. Nên không phải tự nhiên mà ở đế đô gia tộc Cắt Lốt luôn đối đầu với gia tộc Bồ Nạ Bát Tờ. Nhưng đối với Phật Dứt thì đạo thánh chỉ này chính là miếng bánh ngọt trên trời rơi xuống. Không những tiền thưởng 10 vạn đồng vàng là một số tài chính không nhỏ mà quan trọng hơn chính là tước vị. Theo quy định của pháp luật thì chỉ có quý tộc mới có quyền tổ kiến tư binh, nếu ai bí mật nuôi dưỡng tư binh sẽ bị xếp vào tội phản quốc. Phật đang muốn huấn luyện bọn Gly Am thành thế lực của mình, thân phận tư binh chính là không thể hợp hơn được. Theo quy định, tử tước có quyền nuôi dưỡng 200 tư binh. Nghĩa là Phật Dứt vẫn còn 192 danh lạch. Phật vội vàng tạ ơn sau đó xin cáo lui. Hắn biết tiếp theo là màn thảo luận quốc gia đại sự mà hắn không thể tham gia đấy. Trở về phòng của mình, Phật bỗng thấy E Mẩn đứng trước cửa, mặt mày tái mét không dám tiến vào. E Mẩn, sao ngươi lại lấm la lấm lét thế kia? Có phải mới rình coi cô bé nào tắm phải không? Phật vẻ mặt hèn mọn nói. Trong lòng hắn cũng phiền muộn, dáng vẻ này của hắn thì làm sao có thể là thần bí cao thủ, đúng là nghĩ nhiều rồi. E Mẩn lắc đầu lia lịa chỉ vào phòng run rẩy. Thiếu gia trong phòng có ma. Phật ngạc nhiên, mặc dù dị giới tôn sùng thần linh như với kiếp trước là người của thế kỷ 21 hắn vẫn không hề tin trên thế giới này có ma đấy. Bước vào phòng, Phật đã nghe thấy tiếng rên nhỏ. E Mẩn tái xanh mặt vội chạy ra ôm lấy cánh cửa chỉ tay vào phòng. Đấy đấy, thiếu gia, ma kìa. Phật thận trọng tiến đến theo hướng âm thanh phát ra. Cuối cùng hắn nhận ra nơi phát ra tiếng rên chính là hộp quà mà dệ họ Phỉ đã tặng cho hắn. Cái hộp không to lắm. Đã thế tên này còn để màu hương ạc. Phía dưới hộp giờ còn có thứ nước gì đó chảy ra. Sao lại có mùi khai thế này? Ồ! Ẳng, ẳng! thì ra trong hộp chính là một chú chó con mới chỉ mười mấy ngày tuổi, lưng đen, bụng trắng, hai thai dựng thẳng, mặt rất giống chó sói, trên trán có một vệt lông trắng trên nền đen. Đôi mắt xanh xuống nước nước nhìn Phật trông dễ thương vô cùng. Bên trong hộp còn có một mảnh giấy đính kèm, trên đó là chữ viết của dễ họ Phi. Em trai, nhận lấy món quà của ta thấy bất ngờ lắm phải không? Ta không biết đây là loại ma thú gì. Trông rất giống sói nhưng ta chưa từng gặp loài sói nào như thế cả. Điều ta bất ngờ đó là khi ta gặp nó thì nó cũng chỉ có vài ngày tuổi nhưng có thể tồn tại được sự giá lạnh của phương Bắc. Ta cảm thấy con vật này không tầm thường. Nhưng trong quân doanh ta không có thời gian nuôi nó được. Nhìn ngươi cũng rảnh rỗi quá, ta sợ sẽ phát sinh nông nổi nên tặng ngươi con vật này cho ngươi bận rộn đi ha. Đừng có mà ngược đãi nó đó. À, có thích hộp quà của ta không hả? Màu hồng đó. Ta thấy rất hợp với ngươi. Há há. Nhớ viết thư cho ta. Anh trai thân yêu của ngươi. Dễ họ Phi. Ẹ mẩn tự nhiên cảm thấy nhiệt độ trong phòng hạ xuống. Hắn thấy mặt của thiếu gia đen lại, vai run run. Chợt phơ gầm lên. Tên dễ họ Phi chết tiệt, đừng để ta bắt được ngươi. Ở hồ gầm quân đoàn dễ họ Phi trợn tác xì một cái, lẩm bẩm. Ai dám mắng chửi ta, chắc không đâu, ta tốt thế này mà. Ây da, chắc lạnh quá rồi. Gâu, gâu. Tiếng sủa non nớt làm Phật Dư tỉnh lại. Chó con đang nhìn hắn, chân trước cào cào với lên thành hộp, cái đuôi sủ cuộn tròn trên lưng vẫy vẫy. Phật Dư thầm kỳ quái, con chó nhỏ này rất giống giống chó ạ lạt cả kiếp trước của hắn. Phật Dư liền phóng cho nó một cái dò xét thuật. Tên, chó ạ lạt cả. Đẳng cấp, 3. Tình trạng, suy yếu. Sở kỳ hiệu, 3. Lần này Phật Dư cứng người rồi. Đa số các thông số đều là dấu 3. Tên lại đúng là chó ạ lạt cả. Dễ họ Phi lại nói là chưa gặp bao giờ. Phật nhấc đổng con chó lên. Chẳng lẽ ngươi cũng xuyên Việt giống ta? Chó con ve vẩy cái đuôi, liếm láp vào mặt hắn. Ẹ mẩn, tìm chút đồ ăn cho nó. Vâng, thiếu gia. Lúc này ẹ mẩn mới hoàn hồn vội chạy đi, trong lòng xấu hổ. Không ngờ lại bị một con chó con hù muốn chết. Trong phòng Phật bế cho con lên, trong lòng yêu thích. Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn đã từng nói, trong nhà phải nuôi 3 con vật, con chó trung thành. Con có thể chê cha mẹ khó chứ chó không bao giờ chê chủ nghèo. Con chim thì nhảy hoài. Nó tiêu biểu cho sự bận rộn làm việc suốt ngày, không làm biếng. Còn con cá thì dạy sự khôn ngoan, im lặng, không nói nhiều mà suy tư. Kiếp trước Phật Dư luôn yêu thích có một con chó Alaska nhưng khi đó giống chó này đang là phong trào thời thượng nên giá của một con chó Alaska thuần chủng bị đẩy lên cao chót vót mà hắn không thể nào với tới được. Giống chó Alaska không có họ hàng gì với chó sói, khá thân thiện với con người. Thông minh và có tính bảo vệ chủ nhân rất mạnh. Phân thầm thì với nó. Nếu ngươi đã đến cùng một nơi với ta thì hãy cùng đồng hành với ta đứng trên đỉnh của thế giới nhé. Thứ nay ngươi sẽ tên là Lũ Kỳ được chứ? Gâu, gâu. Lũ Kỳ sủa 2 tiếng rồi vui vẻ liếm lên mặt của hắn như đồng ý vậy. 19 phân cách 18. Chạy nhanh nhanh. Trong ma thu xâm lâm, một toán lính đánh thuê hoảng hốt chạy trốn trong rừng. Trên người ai cũng đầy thương tích nhưng không ai dám dừng chân. Bọn hắn biết chỉ cần đôi chân dừng lại tử thần sẽ đến lấy tính mạng bọn hắn đi. Tử thần là một tổ chức sát thủ thần bí mới nổi lên 1 năm gần đây. Bọn họ chưa bao giờ nhận tiền thuê của ai, chưa bao giờ giết người vô tội. Bọn họ chỉ tiêu diệt những lính đánh thuê tội lỗi, tội phạm bị truy nã, sơn tặc nhưng mỗi lần tử thần ra tay đều rất tàn bạo, không hề chừa một người sống sót nên đến bây giờ cũng chưa ai có thể biết diện mục chân thật của họ. Khi hoàn thành xong nhiệm vụ sát thủ sẽ để lại 2 chữ tử thần nên mọi người đều gọi bọn hắn là tử thần. Không ai biết tử thần là một tổ chức hay chỉ là một người. Tất cả chỉ biết qua lời truyền miệng của lính đánh thuê. Các ngươi chạy đủ chưa hả? Đồng nhiên, phía trước xuất hiện âm thanh chặn đám lính đánh thuê lại. Tử thần. Trên cây đang nằm vắt vẻo một thanh niên mang mặt nạ hình con gấu. Trên người mặc bộ đồ đen, giáp ngoài màu xám có 2 túi trước ngực, trên lưng là một thanh nỉ dạ tổ màu đen. Nếu ai đã từng xem nạ rủ tổ thì chắc chắn sẽ biết đây chính là bộ đồng phục của ám bộ ạ bù. Ê, lại để anh chặn trước rồi. Phía sau xuất hiện thêm một thanh niên đồng phục cũng giống như vậy, chỉ là mặt nạ hình con chó mà thôi. Có đến 2 tử thần. Bọn lính đánh thuê hoảng sợ. Một người đã đuổi bọn hắn thừa sống thiếu chết, giờ lại thêm 1 tử thần nữa, bọn chúng sẽ sống sao? Tử thần mang mặt nạ gấu khẽ duỗi chân tay một cái, giọng điệu lạnh nhạt. Vậy xem thử chúng ta ai giết được nhiều hơn. Được. Tuy đối diện là vài chục lính đánh thuê nhưng 2 tử thần không có vẻ gì là lo lắng. Tử thần mặt gấu nhào vào giữa đám lính đánh thuê. Màu xanh trả cờ dạ hiện lên 2 bàn tay vung vẩy như cánh bướm bay lượn giữa đám người. Hắn khẽ quát. Bát quái bách nhị thập bát trưởng, 128 trưởng. 1 trưởng, 2 trưởng, 3 trưởng. Bành, bành, bành. Liên tiếp là tiếng kêu thảm. Mỗi trưởng lực mang theo trả cờ dạ đập vào người những tên lính đánh thuê đánh nát nội tạng của những tên lính đánh thuê từ bên trong. Những lính đánh thuê trúng trưởng đều lập tức bỏ mình. Đúng là cách giết người không thấy máu mà. Một tên lính đánh thuê gầm lên. Anh em liều mạng, xông vào giết hắn. Bọn lính đánh thuê lấy tinh thần vùng vẩy đấu khí chém về phía tử thần. Chỉ nghe tử thần mặt gấu hừ lạnh một tiếng quát. Chỉ bằng các ngươi thì chưa đủ. Bát quái hồi thiên chi phân. Ngay lập tức tử thần xoay vòng với tốc độ chóng mặt, trả cờ dạ tạo thành một lồng xoáy bảo hộ tử thần bên trong. Những lính đánh thuê va đập vào lồng chắn lập tức bị bắn ra xa tuyệt khí bỏ mình. Nếu phấn dự ở đây chắc chắn sẽ thầm hô bạch nhãn biến thái. Hồi thiên chi phân tạo ra một lồng chắn trả cờ dạ bảo vệ nhẫn giả bên trong đồng thời phản hồi lại lực tấn công từ bên ngoài về nơi nó phát ra. Tuy nhiên chỉ có người sở hữu bạch nhãn mới dùng được nhận thuật này bởi vì tốc độ xoay của nó quá nhanh sẽ làm người dùng nhận thuật chóng mặt, đến tả luân nhãn cũng không bắt kịp tốc độ của nó chứ đừng nói đến người thường. Bởi vậy mới biết bạch nhãn biến thái như thế nào. Bên kia tử thần mặt chó cũng không kém, nhưng hắn không hề lao vào đám lính đánh thuê mà tàn sát như tử thần mặt gấu. Chỉ thấy hắn phóng về phía bọn lính đánh thuê một miếng sù dài kèn, bàn tay dùng tốc độ cực cao kết ấn hắn khẽ quát. Vạn trùng phân thân sù dài kèn. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Từ một miếng sù dài kèn trong phút chốc biến thành hàng vạn miếng phóng về phía bọn lính đánh thuê. Á, mắt của ta. Tay, chân của ta đều trúng rồi. Cứu ta với. Tuy sù dài kèn không chuẩn xác lắm nhưng mật độ quá dày đặc, không cho phép bọn hắn tránh thoát, chỉ còn cách đón đỡ. Nếu như đội lính đánh thuê này có trọng giáp chiến sĩ thì có lẽ đã khác. Nhưng cuộc đời không hề có chữ nếu. A tử thần mặt chó khẽ cười nhạt. Chưa hết đâu mấy cưng. Hắn nhảy lên cao, tay không ngừng kết ấn, hít vào một hơi thật sâu, ngực của hắn căng phồng lên. Hỏa độn, bụi thiêu thân. Một làn cho bụi phủ xuống đám lính đánh thuê làm chúng ho sặc sụa. Cạch. Tử thần cắn răng lại kêu lên một tiếng đám cho đột nhiên nổ tan cảnh, biến cả mặt đất thành biển lửa. Những lính đánh thuê nào chưa chết liền hét thảm, bị biến thành một cây đốt sống, tràng diện thảm thiết vô cùng. Chú lúc nào cũng tàn nhẫn như vậy cả sổ. Tử thần mặt nạ gấu viết lên thân cây hai chữ tử thần bằng máu tiến lại nói. A, hai người ở đây sao? Từ phía xa lại xuất hiện thêm sáu tử thần nữa, trên mặt đều mang mặt nạ hình các con vật. Tử thần mặt nạ gỗ ủ bỏ mặt nạ ra. Đây là một thanh niên tuấn tú, nhưng sắc mặt hơi nhợt, đặc biệt đôi mắt hắn không hề có tròng đen. Đúng vậy, đây chính là gửi ảm của hai năm sau. Còn tử thần chính là đám trẻ mà Phật đã thu nhận lúc trước. Tử thần mặt nạ khổng tức cũng bỏ mặt nạ xuống lộ ra gương mặt thiên thần cùng với đối bạch nhãn sáng ngời. Hai năm, nạ tạ xạ tuy chỉ mới 11 tuổi nhưng vì luyện tập cực khổ cô bé đã phát dục rất nhiều, trở thành một thiếu nữ xinh xắn. Những tử thần khác cũng bỏ mặt nạ ra, tổng cộng tử thần có 3 nữ, 5 nam. Người dẫn đầu tử thần chính là thanh niên lớn tuổi nhất Sala. Bây giờ hắn cũng đã là một thanh niên cao lớn trưởng thành. Còn có hai thiếu niên khác chỉ mới 14 và 15 tuổi lần lượt tên là Dục và Cơ Lìn. Tử thần mặt chó là Cả Sổ 16 tuổi. Ba nữ lớn nhất là Cắt Lạ năm nay 17 tuổi và nhỏ nhất là Nạ Tạ Xạ và Dô Sở đều 11 tuổi. Hai năm qua Phật đã cho bọn hắn một chương trình huấn luyện gian khổ. Đến nay tất cả đều đã đến chung nhận những thanh niên như Sala, Ghi Ảm và Ca. Ả Lạ cũng một bước tiến vào thượng nhẫn. Để đổi lấy thành tựu như ngày nay bọn hắn đã phải đi trên một con đường đầy máu và nước mắt. Ngay những ngày đầu vừa mới bước vào hạ nhẫn đã được lệnh đi tiêu diệt sơn tặc. Một người cũng không được để sống sót. Phân từng nói với bọn hắn, con đường đi lên cường giả là con đường của máu. Chỉ có chém giết và huyết tinh mới chính là cách nhanh nhất để bọn hắn trưởng thành. Nếu có người nói Phân làm như vậy là vô nhân tính thì Phân sẽ nói, ở thế giới này kẻ mạnh mới là kẻ có nhân tính. Chương 17, cứu người. Ngoại thành mù chèn, những cơn mưa xuân mang đến cho thảo nguyên nơi đây căng tràn sức sống. Trải dài đến phía cuối chân trời là một màu xanh mơn mởn của cỏ non. Ánh nắng nhẹ chiếu qua màn sương mỏng tạo nên dải cầu vồng bảy sắc tuyệt đẹp làm cho nơi đây hệt như cảnh thần tiên vậy. Trên thảo nguyên rộng lớn, xen kẽ những khu rừng nhỏ chính là những ngôi làng, khói bếp lửng thửng bay trong ánh nắng nhẹ sớm mai. Làng ở Nì Ạ cũng tồn tại trên thảo nguyên ngoại thành Mù Chèn, nhưng nó khác hẳn với những ngôi làng khác. Chính xác hơn, ai ở Nì Ạ là một điền trang thuộc quyền sở hữu của tử tước Phật Bồ Nạ Bát Tờ. Hai năm trước Phật Dư đã mua xuống mảnh đất này. Chiêu mộ lưu dân và trẻ mồ côi xây dựng nên điền trang ở Nì Ạ như ngày hôm nay. Điền trang ở Nì Ạ nằm cạnh sông Sen chạy qua kinh đô Mù Chèn, diện tích của điền trang khá lớn, hơn 10 cây số vuông, nhưng người sống trong điền trang chỉ hơn 500 người, ngoài một diện tích nhỏ là khu dân cư ra còn lại là đất đai để nông dân canh tác và một số công trình khác. Bao quanh khu dân cư là một bờ rào bằng gỗ được vót nhọn cao chỉ hơn 1 m. T, điền trang có hai cổng ra và ở hai đầu cũng bằng gỗ, bên trên viết rõ ràng chữ Ania. Ở giữa điền trang có một kiến trúc hai tầng bằng gỗ, đó chính là trung tâm của điền trang, nơi ở của tử tước. Trên lầu hai lúc này có một thanh niên tầm 18, 19 tuổi, mái tóc đen dài được cột gọn gàng phía sau, mái trước cũng dài che đi mắt phải, gương mặt tuy không quá xuất sắc nhưng cũng thanh tú, trên trán mang một hộ ngạch có ký hiệu hình xoắn ốc, trên người mặc một bộ giáp shinobi màu xanh, bên ngoài là một áo bào tím viền vàng. Đây chính là tử tước Fuzbona và tờ của hai năm sau. Dưới chân hắn nằm một chú chó tương tự như sói, nhưng lông trên lưng màu đen, dưới bụng lại màu trắng. Đó là lũ kỳ sau hai năm đã trưởng thành. Tuy bộ dáng giống sói nhưng lại rất hiền hòa nên được mọi người trong thôn trang ưa thích, đặc biệt là đám trẻ mới lớn. Hai năm Fuzz cũng cố tìm hiểu dê. Ấu ba. Sau thông tin của lũ kỳ là gì nhưng hắn vẫn chưa thể khám phá ra được. Lũ kỳ so ra thậm chí còn không bằng dã thú bình thường chứ đừng nói đến ma thú. Nhưng có lẽ vì vậy mà lũ kỳ mới được dân làng hoan nghênh đến thế. Hai năm trước khi Fuzz được phong tử tức hắn đã xây dựng điển trang này với ý muốn biến nơi đây trở thành căn cứ ban đầu của hắn. Fuzz cũng chiêu mộ những đứa trẻ mồ côi phiêu bạc để tổ chức thành vệ đội của mình. Vốn hắn định biến cả 200 người đều trở thành nhẫn giả nhưng hắn chợt nhận ra không phải ai cũng có thiên phú tu luyện nhẫn thuật, đặc biệt là chiết xuất trả cờ ra. Những người khác không như Fuzz, hắn chỉ cần đánh quái là có thể thăng cấp. Nhưng những người này đều phải qua quá trình tu luyện trả cờ dạ rất gian khổ mới có thể trở thành một xì nổ bì đúng nghĩa. Bởi vì thế mà hắn chỉ tổ chức được một tiểu đội nhẫn giả, chính là những thiếu niên mà hắn thu nhận ban đầu bồi dưỡng trở thành tổ chức tử thần như ngày hôm nay. Nếu như ở thế giới, nhẫn giả thì độ tuổi của những thiếu niên này cơ bản là đã muộn để tu luyện nhưng ở đây là Ly Ông Đại Lục. Hơn nữa người hướng dẫn bọn hắn lại là Phần Dự, hắn biết hầu hết tất cả những đường tắt để đám trẻ có thể tiến bộ một cách nhanh nhất có thể. Hai năm qua Fuzz cũng không hề lười biếng luyện cấp. Đến nay hắn đã đạt đến LV56 tương đương với một đấu hoàng trung kỳ, bản thân hắn cũng đạt được danh hiệu thượng nhẫn. Khi lên đến LV70 hắn mới có thể làm nhiệm vụ để đoạt lấy danh hiệu đặc biệt thượng nhẫn. Thiếu gia. Từ phía sau ẹ mần chào hắn một tiếng. Hai năm, ẹ mần không còn mít ước, yếu đuối như xưa nữa. Nhưng Fuzz biết không phải vì hắn trưởng thành hơn. Nhớ đến việc này Fuzz cũng không biết phải nói gì. Một năm trước. Phần tiến vào ma thú xâm lâm bất ngờ đụng phải liệt hỏa sư là ma thú cấp 6. Khi đó hắn mới chỉ là LV42 nên chỉ trong vòng 3 chiêu liền bị liệt hỏa sư đánh bại. Lúc này cao thủ thần bí bảo vệ hắn lại xuất hiện. Nhưng điều khiến Phần bất ngờ đó là cao thủ này lại chính là Ẹ Mẩn. Khi đó Ẹ Mẩn bỗng nhiên bùng nổ thực lực đấu vương hậu kỳ. Cuối cùng Ẹ Mẩn đổi lấy bị thương nặng đánh lui liệt hỏa sư. Sau Phần mới biết Ẹ Mẩn chính là người có hai nhân cách đối lập. Trong đó nhân cách là cao thủ đóng vai trò chủ đạo. Chỉ khi ở cạnh Fuzz nhân cách còn lại mới bộc lộ ra. Thực lực cũng hạ xuống thành đấu sư. Đây chính là điều mà khoa học hiện đại cũng chưa giải thích được. Từ đó Ẹ Mẩn quang minh chính đại bên cạnh bảo vệ Fuzz. Nhưng Fuzz lại giao cho hắn một nhiệm vụ khác, đó là huấn luyện cận vệ đội. Tử thần có thể tu luyện trả cờ giả nhưng những cận vệ khác chỉ có thể tu luyện đấu khí. Bên cạnh Fuzz ngoài Ẹ Mẩn ra thì không còn ai thích hợp hơn. Ám bộ như thế nào rồi? Phân trầm giọng hỏi. Ám bộ chính là tên gọi của lực lượng tình báo của hắn. Ẹ Mẩn xuất thân từ ảnh là lực tượng trong tối của gia tộc Bồ Nạ Vạt Tờ nên thủ lĩnh ám bộ được giao cho hắn. Ám bộ bao gồm mọi tầng lớp trong xã hội được xây dựng trên một nguồn tài chính dồi dào. Cái này cũng phải cảm ơn Nus đã giành lấy quyền lợi ở khí giới đường nên Phân từ đó cũng có một nguồn tài chính và trang bị đáng kể. Nếu so sánh thì trang bị của đội cận vệ của hắn cũng không thua gì kim sư vệ nhưng nếu xét về lực chiến thì vẫn còn một khoảng cách nhất định. Nhờ có nguồn tài chính mạnh mẽ nên ám bộ phát triển khá nhanh, hiện tại chúng ta đã có cơ sở trên toàn đế quốc rồi thưa thiếu gia. Ẹ Mẩn bình tĩnh nói. Phân gật đầu. Tốt lắm, hiện giờ đội cận vệ vẫn còn khá yếu ngươi phải tăng cường huấn luyện giúp bọn họ phát triển nhiều hơn. Thỉnh thoảng đưa đội cận vệ đi tiêu diệt sơn tặc để bọn hắn làm quen với máu đi. Ta tin tưởng chỉ có những chiến sĩ chui từ đống xác ra mới là những chiến sĩ tinh nhuệ nhất. Vài ngày nữa ta cần phải đến Hoàng gia học viện, ngươi chọn lựa 10 cận vệ nhanh nhẹn đi theo ta. Được rồi, ngươi lui đi. Ẹ Mẩn cung kính chào hắn rồi ra ngoài. Lại nói đến việc phải đi đến Hoàng gia học viện Fuzz chỉ biết cười đau khổ. Lễ ố nạ chuẩn bị làm tốt nghiệp ở học viện nên hạ tối hậu thư cho hắn buộc hắn phải đến tham dự lễ tốt nghiệp. Cuối thư còn nhấn mạnh một câu nếu ngày đó hắn không có mặt thì đừng có nghĩ yên lành mà sống qua ngày. Go go. Bất chợt lù kỳ kêu lên, cái đuôi cuộn tròn trên lưng khẽ ve vẩy. Từ hư không sau lưng Fuzz xuất hiện 8 bóng người. Trên mặt mỗi người đều mang mặt nạ hình con vật. Đây chính là tử thần. Thiếu gia. Tất cả tử thần đều gỡ mặt nạ xuống cung kính chào hắn. đối với bọn hắn Phật không những là ân nhân mà còn là người thân duy nhất còn lại trên đời. Phật cũng đối với bọn hắn như anh em trong nhà vậy. Ngoại trừ lúc huấn luyện rất nghiêm khắc, còn bình thường thì rất hài hòa. Phật đã từng có ý kết nghĩa anh em với bọn hắn nhưng Sa La có khéo léo từ chối. Bọn hắn nguyện làm một thanh lợi kiếm cho Phật, nên thống nhất đều gọi Phật là thiếu gia. Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi sao? Phật mỉm cười hỏi. Sa La tiến lên báo cáo. Tất cả đã hoàn tất, không có một người sống sót. Tốt lắm. Dịu làm, ngày mai ngươi, Dục và Dư Sở đến thành A Đen. Ta nghe nói ám bộ bên đó có vấn đề. Các ngươi hãy đến điều tra thử xem. Nạ Tạ Xạ và Cả Sổ hai ngày nữa các ngươi cùng với ta đi đến Hoàng gia học viện. Những người còn lại ở lại trấn thủ Điền Trang và tiếp tục làm nhiệm vụ. Phân phó nhiệm vụ cho từng người. Đối với tử thần đi tiêu diệt Sơn Tặc chính là đi tìm nguồn thu cho doanh địa. Bởi vì tính chất của Sơn Tặc là cướp đi của cải nhưng lại đem cất giữ chứ không tiêu xài. Dựa theo câu nói của Phân thì, các ngươi không xài thì để cho ta mượn xài tạm vậy. Chỉ có điều là hắn mượn rồi thì không trả lại, còn diệt hết toàn bộ Sơn Tặc. Cách làm này không khác thổ phỉ là bao. Tử thần tuy nói đã có thực lực đáng kể nhưng vẫn còn non kém về mặt kinh nghiệm bởi vì tuổi đời của đa số các đội viên đều còn rất nhỏ. Thậm chí Nạ Tạ Xạ và Dư Sở cũng mới chỉ 11 tuổi. Nên phần theo như thông lệ của các đội Shinobi, một thượng nhẫn sẽ dẫn dắt các thành viên trung nhẫn. Tuy nói hiện giờ tử thần chưa có thượng nhẫn nhưng Sa La và Cạ Lạ kết hợp có thể dẫn một đội, riêng Lì Ảm vì có bạch nhãn nên có thể độc lập dẫn một đội. 20 phân cách 13. Hoàng gia học viện là học viện ma pháp và đấu khí lớn nhất của Ả Lạ đế quốc. Học viên chủ yếu là con cháu trong hoàng tộc và của quý tộc có thiên phú cao về ma pháp và đấu khí. Lệ Ố Nạ đã từng có ý gọi hắn đi vào học viện nhưng Phật Dư nhất quyết không chịu. Hoàng gia học viện các đế đô cũng không xa lắm, chỉ cần một ngày hành trình là có thể đến nơi. Sáng sớm Phật Dư đã dẫn theo Nạ Tạ Xạ và Cả Sổ rời khỏi điển trang ở Nị Ả. Thảo nguyên sáng sớm phủ lên một lớp sương mờ trắng nhạt thật huyền ảo. Nạ Tạ Xạ tính cách có phần hơi trầm lặng, cô bé luôn xem Phật Dư như anh trai vậy, cô thích cái cảm giác được yên lặng đi bên Phật Dư như thế này. Ngược lại với Nạ Tạ Xạ, Cả Sổ lại là một thiếu niên hoạt bát, có phần tinh nghịch. Nhưng mấy ai biết được khi thiếu niên này giết người thì phải thật huyết tinh và tàn nhẫn. Lần này đi Phật chỉ dẫn theo 2 người và 10 cận vệ, 13 người cưỡi ngựa rong ruổi trên thảo nguyên. Thực ra nếu không có cận vệ thì tốc độ chạy của Phật thậm chí còn nhanh hơn cả ngựa, nhưng để phòng ngừa bất chắc cũng như bảo đảm thể lực nên Phật quyết định dùng ngựa để di chuyển. Thiếu gia, ta nghe nói ở Hoàng gia học viện có rất nhiều mỹ nữ phải không? Cả Sổ tò mò hỏi. Phật cười thoải mái. Cái đó ta cũng không biết. Nhưng ở đó đều là quý tộc nên chắc sẽ không tệ. Người đó, mới mười mấy tuổi đầu mà đã nghĩ tới mỹ nhân sao? Không phải là học theo ngài sao? Có lần ta nghe thấy ngài ngủ mơ cái gì mà gọi tên ma gì ạ, xô dạ gì gì đó mà. Ta rất mong gặp người trong ngộng của thiếu gia nha. Cả Sổ cười hắc hắc không biết xấu hổ nói. Ê, người đó, chờ đi, trở về ta sẽ gia tăng luyện tập lên gấp 10 lần. Mặt mày Cả Sổ lập tức tiêu nhịu. Phải biết bình thường luyện tập Phật đã bắt bọn hắn chịu rất nhiều đau khổ đã thế còn tăng lên 10 lần. Thiếu gia còn muốn ta sống sao? Đáng đời ngươi, ai bảo ba hoa? Nạ Tạ Xạ cười khanh khách. Trong tử thần tên Cả Sổ này chính là người nói nhiều nhất. Chính vì vậy mà hắn bị Phật phạt rất nhiều. Nên thực lực của hắn cũng tiến bộ tốt nhất trong tử thần. Dừng lại, hình như phía trước có đánh nhau. Phật chợt ra dấu, cả tiểu đội lập tức dừng lại. Nạ Tạ Xạ vội tập trung tinh thần, bạch nhãn mở căng ra. Hai bên mắt mạch máu từng mảng nổi lên hiện rõ trên da mặt. Thiếu gia, phía trước nửa dặm, trong khu rừng là một đám hộ vệ đang bảo hộ một nữ ma pháp sư khỏi sự tấn công của thổ phỉ. Bạch nhãn có thể nhìn rất xa, nên Nạ Tạ Xạ nhanh chóng phát hiện vấn đề. Phần nhữ mày hỏi. Thực lực thổ phỉ thế nào? Đa số là đấu sư hơn 50 người, đại đấu sư 20 người, cung tiễn thủ 10 người, thủ lĩnh là một đấu vương. Xung quanh còn có 2 đạo tặc đẳng cấp đại đấu sư. Đội hộ vệ cũng không tệ. Có hơn 15 người đều là đại kiếm sư, một người cũng là đấu vương. Nữ ma pháp sư lại là một đại ma pháp sư nhưng có vẻ họ sắp chống đỡ không nổi. Cung tiễn thủ áp chế nữ pháp sư kia rất nhiều. Nạ Tạ Xạ bình tĩnh nói. Phần gật đầu ra lệnh. Toàn bộ theo ta xông về phía sau bọn thổ phỉ, trước hết tiêu diệt đám cung tiễn thủ. Nạ Tạ Xạ, giao cho ngươi một tên đạo tặc. Cần phải tiêu diệt bọn hắn trước. Tất cả theo ta đi cứu người. Chương 18, Elena. Trong khu rừng nhỏ bây giờ đã mất đi sự yên tĩnh vốn có của nó. Thay vào đó là âm thanh đánh nhau hỗn loạn, tiếng la hét, tiếng kêu thảm liên tục vang lên. Chim chóc vỡ tổ bay đi thoát khỏi chiến trường ác liệt. Như Nạ Tạ Xà nói, trong khoảng đất trống trong rừng hơn 10 hộ vệ đang bảo vệ một chiếc xe ngựa vào giữa, bên trong là một thiếu nữ xinh đẹp tóc lam, trên người mặc một bộ ma pháp bảo màu xanh nhạt, trong miệng liên tục niệm chú ngữ ma pháp hỗ trợ cho đám hộ vệ, nhưng tình hình không khả quan cho lắm, trên mặt đất đã nằm yên hơn 10 cái xác của hộ vệ rồi. Bọn thổ phỉ dường như cũng không vội vàng cho lắm. Chúng ỷ vào số đông tạo thành đội hình vòng tròn bao vây lấy xe ngựa, liên tục di chuyển đánh tiêu hao với hộ vệ. Các điểm cao trong rừng đều do các cung thủ chiếm lĩnh bắn về xe ngựa áp chế nữ ma pháp sư, làm các hộ vệ không những phải chiến đấu với đám kiếm sĩ còn phải bảo hộ cô không bị tên bắn trúng. Ê lẽ nạ tiểu thư mỹ lệ, cô đầu hàng đi thôi, trại chủ của chúng tôi đã theo cô rất lâu rồi, chúng tôi vô cùng có thiện ý muốn đưa cô về làm áp trại phu nhân. Ha ha! Một tên đại hán có vẻ như là thủ lĩnh của toán thổ phỉ này thô bị nói. Bọn chúng vốn là sơn lâm thổ phỉ đoàn ở thành bờ ở các kinh đô mũ chèn 300 dặm. Thổ phỉ đoàn của bọn hắn tính ra thì cũng có một chút danh tiếng, thổ phỉ có tổng cộng hơn 2.000 người, trang bị khá đầy đủ, thủ lĩnh bọn hắn là gã lệ một đấu hoàng, bên dưới có 4 đại thiên vương tu vi đấu vương. Bọn chúng hay chặn đường các thương đoàn đi qua thành bờ ở hoặc tấn công một số gia tộc nhỏ ở ngoại ô thành. Khi quan binh đến vây quét chúng đều rút cả vào núi tổ chức đánh lâu dài với quan binh nên mặc dù thành bờ ở là một thành phố lớn. Lực lượng quân phòng vệ ở đó có đến hơn 8.000 binh sĩ nhưng Thủy Trung vẫn không đánh hạ được bản doanh của Sơn Lâm Thổ Phỉ Đoàn, ngược lại bọn hắn ngày càng phát triển, càng quái. Thấy vị tiểu thư xinh đẹp không trả lời mình đại hắn càng đắc ý đe dọa. Ê lẽ nạ tiểu thư, cô phải biết bọn ta chỉ là toán tiên phong, phía sau còn có hơn 100 vị anh em của ta do Tứ Đại Vương dẫn đầu muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp mỹ lệ của ngài đây. Khốn kiếp, xem kiếm. Thủ lĩnh đội hộ vệ gầm lên một tiếng. Toàn thân đấu khi đấu vương phát ra liên tiếp chém đôi người hai tên thổ phỉ nhảy dài một bước chém về phía đại hán. Tên đại hán vội né sang một bên, hắn biết đấu vương là cảnh giới mà hắn không thể chống chọi được đấy. Vài tên thổ phỉ có tu vi đại đấu sư vội lao vào vòng chiến vây lấy kiếm sĩ đấu vương. Bọn hắn biết chỉ cần tiêu diệt được thủ lĩnh hộ vệ này thì chiến thắng là của bọn hắn. 4 đại kiếm sư vây lấy thủ lĩnh hộ vệ đại kiếm vung lên chém về các bộ phận yếu hại của hắn. Thủ lĩnh hộ vệ biết tên thổ phỉ này thực lực thua mình. Nhưng kiến nhiều cắn chết voi nên hắn không dám khinh suất tung người ra muốn thoát khỏi vòng chiến. Nhưng tên đại hán khi này lại lao đến phong bế đường lui của hắn. Buộc hắn phải chấp nhận đón đỡ. Đan một tiếng, cả 5 đại kiếm sư đều bị thủ lĩnh hộ vệ đánh văng ra, nhưng bỗng nhiên cả người hắn cực lại, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ và không cam lòng đổ gục xuống. Tiết hậu từ khi nào đã có một thanh trủy thủ đâm xuyên qua, phía sau hắn xuất hiện một bóng hình cao gầy trên mặt mang một cái mặt nạ quỷ đạo tặc. Tiểu thư, thuộc hạ xin lỗi. Thủ lĩnh hộ vệ thì thào rồi tắt thở, mắt mở trừng trừng không cam lòng. Phục kích giết người, đánh lén là sở trường của đạo tặc, chính vì vậy dù là tu vi cao hơn bọn hắn cũng phải đề phòng cẩn thận, huống chi tên đạo tặc này là một đại đấu sư đúng là hoàn toàn có thể vượt cấp giết chết đấu vương. Vốn thủ lĩnh hộ vệ không cần chết một cách khuất nhục như vậy, nhưng hắn vốn bị tên thổ phỉ kia thu hút sự chú ý nên nhất thời sơ suất. Dám đến giết ta sao, đáng kiếp. Tên thủ lĩnh hung hăng phun một bãi nước bọt lên xác của thủ lĩnh hộ vệ. Hắn chặt đầu của thủ lĩnh hộ vệ đưa lên cao quát. Anh em, giết! Giết! Bọn thổ phỉ hưng phấn càng tấn công mãnh liệt hơn, hộ vệ tuy rất cố gắng nhưng từng người đều bất lực ngã xuống. Lệ ố nạ sắc mặt tái đi, cô vốn là con gái của một hơn tước, tước vị từ thấp đến cao nam, hân, tử, hầu, bá, công, lần này vốn từ gia tộc đi đến hoàng gia học viện, gia tộc thậm chí đưa ra đội hộ vệ mạnh nhất để hộ tống cô. Nhưng không ngờ Sơn Lâm phỉ tặc lại kiên trì như vậy. Đuổi theo cô từ thành bờ ở đến tận đây. Suốt hơn 300 dặm đường, xem ra hôm nay phải bỏ mạng ở đây rồi. Trên tay cô là một thanh truy thủ. Khi nào hộ vệ chết hết cũng chính là lúc cô tự vẫn để tránh bị làm đục. Nhìn phía bên ngoài, dưới sự tấn công điên cuồng của bọn thổ phỉ hộ vệ giờ chỉ còn 4 người có thể đứng được, trên người là vết thừa. NG chống chất. Đôi mắt xanh của hệ lệ nã bừng lên sự kiên quyết, cô bắt đầu niệm chú ngữ, thủy nguyên tố nhanh chóng tụ tập lại trên đầu xe ngựa. Tên thủ lĩnh toán thổ phỉ dường như cũng nhận ra điều này, hắn vội quát. Tấn công, mau ngừng ma pháp của con tiện nhân đó lại. Đám thổ phỉ vội vừa lên, nhưng trong mắt 4 hộ vệ lại tỏa ra kiên quyết đến cố nhiệt. Trong lòng họ giờ chỉ còn ý niệm chiến đấu bảo vệ tiểu thư. Dù trên người hộ vệ tên đã cắm như con nhím, họ vẫn chiến đấu, dù kiếm có gãy rồi họ dùng hàm răng để cắn nát cổ kẻ thù. Một khúc ca bi tráng vẽ ra trước mắt, trong đôi mắt của mỗi hộ vệ tràn lên những tơ máu đỏ thẫm. Chỉ gần một phút. Gần một phút thôi nhưng đối với hế lẽ nạ tựa như dài cả ngàn năm, nước mắt cô tuôn dài, nhưng miệng vẫn không dừng lại, đôi tai như chết lặng đi, ma pháp tụ tập lại làm lồng ngực cô khó chịu, cổ họng đã có thứ gì đó ngọt ngọt trào lên nhưng cô vẫn cố kiên trì, kiên trì. Chú ngữ cuối cùng hoàn tất hế lẽ nạ khẽ quát. Băng vân thiên vũ. Ầm, mây đen xám xịt kéo đến, trong mắt bọn phỉ tặc tràn đầy hoảng sợ, ngược lại đôi mắt của bốn hộ vệ tỏ ra mãn nguyện. Họ đã nằm xuống từ bao giờ? Trong không khí hơi nước ngưng kết thành hàng trăm khối băng cầu lớn nhỏ rơi tự do xuống đầu bọn phỉ tặc. Ma pháp đáng sợ nhất không phải là uy lực mà chính là công kích trên diện rộng. Nói thì chậm nhưng diễn ra chỉ trong tích tắc, hơn 20 tên thổ phỉ bị băng cầu rơi trúng chết ngay tại chỗ, hơn 10 tên khác thì không gãy tay cũng bị gãy chân. Tên thủ lĩnh điên tiết gầm lên. Bắt ả lại cho ta. Hiện giờ hễ lẽ nạ cảm thấy mình như hư thoát, cô không chịu nổi phun ra một ngụm máu tươi. Thực hiện ma pháp quá cao, bản thân cô bị ma pháp lực cắn trả trọng thương. Hễ lẽ nạ tuyệt vọng cầm lấy thanh chùy thủ run run đưa lên cổ mình nhắm mắt lại. Vĩnh biệt cha mẹ. Đang. Hễ lẽ nạ vừa định kết liễu cuộc sống thì một vật lạ bay đến đánh văng chùy thủ ra. Cô nhìn lại thì ra là một vật bằng kim loại có hình ngôi sao bốn cánh. Lực đạo không những chuẩn xác đánh văng chùy thủ mà còn găm sâu vào thành xe ngựa. Giết. Bên ngoài chợt vang lên tiếng hò hét. Một toán thiếu niên đồng phục áo khoác ngoài màu tím viền vàng, trên trán mang một hộ ngạch có ký hiệu tia chớp, trên tay cầm một thanh kiếm kỳ lạ xông về phía bọn hắn. Sở dĩ nói thanh kiếm kỳ lạ bởi vì kiếm trên Lì Ổng Đại Lục chỉ có hai loại. Một là loại bản kiếm dài 2 mét, thân kiếm to, dày và nặng dùng cho các loại cuồng chiến sĩ hoặc trọng giáp chiến sĩ. Loại thứ hai là thập tự kiếm giống như ở rổ tỉnh lò ngờ vật của trái đất kiếp trước, trường kiếm châu Âu. Còn kiếm của các thiếu niên này lại dài và mảnh, hơi cong về phía mũi kiếm và chỉ có một lưỡi. Đây chính là một thanh cả tạ nạ nguyên bản mà Phân đã chế tạo cho cận vệ của mình, tất cả đều là hàng tinh phẩm. Phân đặt tên cho đội cận vệ của mình là Tia Chớp. Làm thịt bọn hắn cho ta. Tên thủ lĩnh gầm một tiếng. Đám thổ phỉ còn hơn 30 người liền xông về Tia Chớp. Bọn hắn cho rằng chỉ cần một loáng qua những thiếu niên này chắc chắn bị tiêu diệt, nhưng sự thật lại không như tưởng tượng đấy. Nhìn thấy đám thổ phỉ xông lại, cả sổ khinh thường cười lạnh một tiếng, tay phải phóng ra một cái sủ dây kèn sau đồ ảo lập tức kết ấn. Nhân thuật, khổng lồ sủ dây kèn. Bùm, sủ dây kèn bé nhỏ lập tức biến thành một mảnh phi tiêu khổng lồ sải cánh hơn 2 mét xoay tít về phía bọn thổ phỉ. Xoẹt, xoẹt sủ dây kèn khổng lồ như một cái cối xay thịt, lần lượt gặt hái đi sinh mệnh của những kẻ nào bị nó đi qua. Những nạn nhân đó chỉ có chung một kết cục là bị cắt ra làm hai, lực xuyên phá của sủ dây kèn không phải là thứ mà bọn chúng có thể chống đỡ được. Giết! Các thiếu niên còn lại điên cuồng xông lên lao vào đám thổ phỉ mà chém giết. Đây không phải là lần đầu cận vệ Tia Chớp tiêu diệt thổ phỉ nên tràng diện máu me ghê tởm này không ảnh hưởng chút nào đến tâm lý bọn họ, ngược lại nó còn kích phát huyết tính trong cơ thể của mỗi người. Ngược lại bọn thổ phỉ bị một chiêu của cả sổ chấn nhiếp, chưa kịp hoàn hồn thì Tia Chớp lại xông vào nên trận thế lập tức tan vỡ. Cả số liền chuyển mục tiêu sang một tên đại đấu sư, mà Phương vốn đứng lược trận thì giờ lại đánh với hai tên đại đấu sư khác, Nạ Tạ Xạ thì đang giao đấu với một tên đạo tặc, tên còn lại thì vừa tiếp cận Phương đã bị hắn đánh một quyền nát đầu. Với tu vi thượng nhẫn, đại đấu sư chắn qua chỉ là kiến hôi. Tên thủ lĩnh thầm thấy không ổn, hắn lập tức chui vào xe ngựa kéo lấy hệ lệ nạ. Thủ lĩnh đã giao nhiệm vụ cho bọn hắn bằng mọi giá phải bắt được cô. Vì chuyện này mà gã lệ không tiếc điều đi một đại thiên vương dẫn theo gần 200 phỉ tặc đuổi theo xe của hệ lệ nạ. Hệ lệ nạ vùng vẫy liền bị hắn tắt một cái ngất đi, hiện giờ chính là một con cừu non không có một chút sức kháng cự nào. Tên thổ phỉ liền vác ghế lệ nạ trên vai lao ra khỏi xe nhưng đối diện hắn chính là một gương mặt to trà bá, sắc mặt nhau đó mà, đang cười bị ổi. Hắn vội giật mình lùi lại kinh ngạc nhìn Phật. Hai tên đại kiếm sư và đám lâu la quanh xe đã bị đánh chết từ bao giờ? Hắn vội hỏi. Ngươi là ai? Dám cản đường sơn lâm thổ phỉ đoàn làm việc, ngươi muốn chết sao? Phật nết miệng cười gian, bất chợt mặt hắn lạnh xuống, thân hình lập tức xuất hiện trước mặt tên thổ phỉ đấm một quyền xuống đầu hắn. Ta là ông nội của ngươi. Phân gầm lên một tiếng đem đầu của tên phỉ tặc đánh nát. Tay hắn liền đỡ lấy hệ lệ nạ. Phân chỉ nghe thấy một hương thơm chui vào trong mũi, hắn cúi xuống nhìn thiếu nữ trên tay mình. Mái tóc xanh bồng bềnh thơm ngát, làn da trắng mịn, không tì vết, hàng mi cong, dài, đôi mắt khẽ nhắm như đang ngủ, mày liêu thỉnh thoảng lại khẽ nhíu một cái như gặp đau đớn gì đó, chiếc mũi cao, nhỏ nhắn tinh xảo, đôi môi hơi nhợt một chút nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô. Ngược lại nó làm cho người ta có cảm giác cô là một bông hoa dễ úa tàn muốn được người ta chăm sóc, che chở. Thật đẹp. Phân không kiềm được nói, trong tim hắn chợt đập lên thình thịch, gương mặt đỏ lên. Xưa nay người đẹp hắn gặp không ít, nhưng chưa có ai làm hắn có cảm giác giống như cô. Tuy không chứng kiến được từ đầu đến cuối, nhưng Phân thấy được ánh mắt của cô lúc phóng ra ma pháp và khi cô định tự sát. Ánh mắt kiên quyết và tuyệt vọng đó đánh sâu vào trong tâm trí của Phân. Hắn chợt có cảm giác như muốn che chở. Bảo vệ cho cô vậy. Đây là yêu sao? Chương 19, Thông linh chi thuật. Phân cảm thấy bối rối, trong lòng như gợn lên từng cơn sóng đập, không thể yên tĩnh được. Phật Lạc Lễ Lệ Nạ nằm xuống bãi cỏ, nhìn cô như một thiên thần vậy, một vẻ đẹp thánh khiết làm trái tim hắn rung lên liên hồi. Do xét một lượt Phật phát hiện Lễ Lệ Nạ đã bị nội thương khá nghiêm trọng. Các pháp sư sợ nhất là gì? Chính là ma pháp cắn trả, nó không những dập nát tất cả kinh mạch, phế đi ma pháp, còn có thể mất mạng, nhẹ nhất cũng là trọng thương nửa năm chưa chắc gượng dậy được. Cũng may Lễ Lệ Nạ mới chỉ là cao cấp ma pháp sư, nàng thực hiện ma pháp cũng không cao lắm nên ma pháp cắn trả chỉ hơi tác động đến phủ tạng của cô một chút, còn kinh mạch cũng bị tổn hại. Dường như không suy nghĩ, Phật xuất ra một bình trung cấp thuốc trị thương, hắn còn vô sỉ nghĩ, giờ cô ấy đang bất tỉnh, miệng không mở ra được có nên dùng miệng để nước nước. Chợt Lễ Lệ Nạ thều thào nói, miệng cô hơi hé ra. Phật trên mặt lộ vẻ tiếc nuối. Thôi đi, mặc dù ta là tiểu nhân nhưng cũng không lợi dụng khi người ta khó khăn. Cũng quá ác đức đi, sao không bất tỉnh luôn đi. Phấn cầm lấy miệng bình kê sát miệng của Hệ Lệ Nạ, từng giọt thuốc trị thương đỏ màu huyết theo bờ môi quyến rũ của cô chảy vào miệng, sắc mặt của Hệ Lệ Nạ hơi phục hồi màu hồng nhạt, chứng tỏ thương thế của cô đang hồi phục rất nhanh. Hệ Lệ Nạ cảm thấy một dòng nước mắt lạnh chảy vào miệng của mình, thức chất lỏng đó mang đến một luồng năng lượng sinh mạng cường đại lan tỏa khắp cơ thể, bù đắp vào những phần bị tổn thương trong cơ thể cô, Hệ Lệ Nạ cảm thấy thoải mái, cảm giác làm cô muốn rên lên vậy. Dần dần Hệ Lệ Nạ dần khôi phục lại chi giác, mở mắt ra cô thấy đối diện mình là một gương mặt khá điển trai, mái tóc che khuất bên mắt phải của hắn tạo ra một cảm giác hơi thần bí, nhưng khỏe miệng lại hơi nết lên như đang tính kế âm, chuẩn, người khác vậy. Người tỉnh rồi sao? Người con trai ân cần hỏi Hệ Lệ Nạ, không hiểu sao cô có cảm giác hắn nhìn cô rất ôn nhu. Cô cố gượng dậy thì chợt phát hiện thương thế của mình đã hồi phục được 7-8 phần rồi. Cô kinh ngạc hỏi. Anh là ai? Là anh đã cứu tôi sao? Phân gật đầu tự giới thiệu. Ta là tử tức Bonaparte, Phân Bonaparte kinh thành Mù Chèn. Ta đang trên đường đến Hoàng gia học viện thì phát hiện các ngươi ở đây. Cô là ai? Sao lại bị bọn thổ phỉ phục kích ở đây? Hệ Lệ Nạ chua xót. Tôi là Hệ Lệ Nạ, con gái của Hân Tức Vơ Lạ Đi Lạ Vô Nạ, chỉ là cái họ thôi, không phải tên, thành bậy ở. Tôi cũng trên đường đến Hoàng gia học viện, bọn chúng là Sơn Lâm thổ phỉ đoàn, chúng muốn chiếm đoạt tôi nên đã đuổi theo từ bậy ở đến đây. Lúc này chiến đấu cũng kết thúc, cả sổ thân hình sạch sẽ tiến về phía hắn nhưng trên người lại nồng đậm mùi huyết tinh, không biết bao nhiêu tên thổ phỉ đã chết dưới tay tên này nữa. Hắn đứng cạnh Phật nói, thiếu gia, chiến đấu đã hoàn tất, không còn tên phỉ tặc nào sống sót. Nạ Tạ Xạ đang đuổi theo tên đạo tặc bỏ trốn, cận vệ tia chớp bị thương hai người, hộ vệ của tiểu thư này không còn ai sống sót. Phân khẽ gật đầu, Hệ Lệ Nạ hít thở hơi dồn dập cố gắng hỏi lại. Thật sự không còn ai sống sót sao? Đúng vậy, họ đã chiến đấu rất dũng cảm, nhưng không còn ai sống sót. Cả số gật đầu nói. Hệ Lệ Nạ ngất lên một tiếng rồi ngất đi, có vẻ như cô bị đả kích quá nặng, thân thể lại không tốt nên bất tỉnh. Phân đỡ lấy Hệ Lệ Nạ thở dài. Chôn cất bọn hắn tử tế. Tất cả bọn họ đều là anh hùng. Chôn xong nhớ để lại dấu, nếu người thân bọn họ muốn nhận xác thì còn biết chỗ mà tìm, cho người gọi Nạ Tạ Xạ quay lại, chúng ta tiếp tục lên đường. Vâng, thiếu gia. Cả số định quay người đi thì Phật chợt gọi lại. Đưa hai cận vệ bị thương trở về, thông báo với Sa La điều tra cho ta về Sơn Lâm thổ phỉ đoàn. Cả số lập tức tuân lệnh đi sắp xếp. Nhìn Hệ Lệ Nạ như thế tự nhiên Phật cảm thấy đau lòng. Hắn tự hỏi tại sao mình lại như thế. Cả hai mới chỉ gặp nhau lần đầu thôi, chẳng lẽ lại là tình yêu sét đánh sao? Kiếp trước hắn chưa từng yêu ai, chính là một trạch nam đúng nghĩa, nào biết cảm giác yêu là gì? Trong lòng hắn chợt cảm thấy bối rối vô cùng. Thiếu gia, có một toán thổ phỉ đang tiến lại đây, nhân số hơn 100 người, dẫn đầu là một đấu vương. Có lẽ là tiếp viện của bọn hắn. Nạ Tạ Xạ bỗng hiện ra sau lưng hắn nói. Phân hư lạnh một tiếng. Chỉ là đấu vương mà thôi, người cùng cả số bảo vệ Hệ Lệ Nạ tiểu thư đến Hoàng gia học viện. Ta tiêu diệt xong bọn chúng sẽ đuổi theo. Vâng, thiếu gia. Phần ôm lấy Hệ Lệ Nạ đặt vào trong xe ngựa, hương thơm tỏa ra từ người cô làm hắn không kiềm được hôn lên trán cô một cái thì thào nói. Yên tâm, anh sẽ bảo vệ em. Thực ra dùng nàng sẽ lãng mạn hơn nhưng thực sự là ta không thích. Nên thấy lạ cũng đừng ý kiến ha. Gì? 13 phân cách 27. Nhanh lên cho ta, tên nào dám dừng lại ta chặt cái chân chó của hắn. Kèn nẹ sốt ruột vô cùng. Vừa nãy từ tiên phong đội chạy về một tên đạo tặc toàn thân thương tích nói tiên phong đội đã hoàn toàn bị tiêu diệt, nên hắn vội vàng đuổi theo. Trước khi đi thủ lĩnh đã nói bằng mọi giá phải mang Hệ Lệ Nạ tiểu thư trở về. Đối với hộ vệ của gia tộc Vợ Lạ Đi Lạ Vô Nạ hắn nghĩ chỉ cần vài chục phỉ tặc là có thể đối phó rồi. Nào ngờ giữa đường lại xuất hiện một con kỳ đà cắn mũi. Kèn nẹt vô cùng tức giận một quyền đánh chết tên đạo tặc rồi lập tức đuổi theo. Nếu để hệ lẽ nạ đến được hoàng gia học viện thì dù có 10 cái lá gan hắn cũng không dám gây sự. Phải biết hiệu trưởng của hoàng gia học viện chính là Pháp Thánh Donan, người được cho là đứng gần ranh giới của Pháp Thần nhất của Ả Lạ Đế Quốc. Đến những quý tộc của hoàng gia cũng chưa. Ai chắc dám gây rối ở đây huống chi bọn hắn chỉ là thổ phỉ. Vì thế mà hắn hối thúc thuộc hạ hai chân chạy đến thừa sống thiếu chết, có tên còn ngất xỉu sủi bọt mép nằm lăn ra đất. Thế nhưng khi đến khu rừng kẹt nẹt chỉ thấy khắp nơi là tay chân cuộn ngủn, sát chết vương vãi, máu thấm đỏ cả một khoảng lớn cỏ xanh. Trang diện huyết tinh làm người ta có cảm giác buồn nôn. Người đang tìm ta sao? Kẹt nẹt giật mình phát hiện trên một nhánh cây có một thanh niên tóc đen mặc áo bào tím viền vàng đang nằm trên đó. Hắn thầm kinh ngạc, người này đến từ bao giờ mà hắn không hề biết. Chỉ có hai cách giải thích. Một là thực lực của thanh niên này cao hơn hắn, hai là hắn có một thuật ẩn nấp như đạo tặc vậy. Người là ai? Kenneth cẩn thận hỏi, khi chưa thể xác định thực lực của thanh niên này thì hắn chưa thể ra tay. Kenneth ra dấu cho bọn thổ phỉ âm thầm bao vây thanh niên này lại. Phấn nhìn thấy cử chỉ của tên đầu lĩnh này nhưng hắn chỉ cười nhạt. Ta là tử tước Bonaparte, Phấn Bonaparte. Ra là tử tước, chẳng hay ngài tìm chúng ta là có gì phân phó sao? Kenneth tỏ ra khiêm tốn nhưng trong lòng giật mình. Không lẽ tên này chính là người của gia tộc Bonaparte, xem ra không dễ chọc. Trong mắt kèn nẹt hơi lộ ra sắc khí, ý muốn giết người diệt khẩu. Vị tử tức trẻ tuổi này xem ra là lai giả bất thiện. Phần vẫn duy trì nụ cười nhạt đó như xem hơn trăm tên thổ phỉ chỉ là kiến hôi vậy. Các ngươi muốn bắt vợ của ta, các ngươi nghĩ ta tìm các ngươi để làm gì? Nghe Phần nói kèn nẹt kinh hãi vội giải thích. Tử tước nghĩ oan cho chúng tôi rồi, bọn tôi chỉ là đi dạo, vô tình đi qua đây, nào có ý muốn bắt vợ của ngài. Từ khi nào hệ lẽ nã lại là vợ của người trong gia tộc Bonaparte, nếu biết vậy có 10 lá gan hắn cũng không dám đụng đến hệ lẽ nã. Ta không cần biết các ngươi cố ý hay chỉ là dẫn chó đi dạo, hôm nay ta muốn mạng các ngươi. Phần hư lạnh vung tay lên, một miếng sủ dưới kèn bay thẳng đến mi tâm của kèn nẹt. Tên này cũng phản xạ không tệ vội tung người sang bên, miếng sủ dưới kèn đâm vào tên thổ phỉ phía sau hắn, đâm xuyên thêm hai tên nữa rồi mới dừng lại. Kèn nẹt thầm chảy mồ hôi. Lực đạo thật mạnh. Hắn gầm lên một tiếng. Hôm nay dù ngươi có 10 cái mạng cũng đừng hòng thoát khỏi đây. Giết hắn cho ta. Kèn nẹt ra lệnh cho bọn phỉ tặc xông lên nhưng bản thân hắn lại lùi về phía sau, chỉ thấy miếng sứ hù dưới kèn thôi hắn đã biết thực lực hắn không bằng vị tử tức này, hắn không muốn xông lên chịu chết. Phấn cười lạnh. Cứ thử xem. Phấn tung người xuống, ngón cái tay phải khẽ quệt qua miệng cắn chảy ra một giọt máu sau đó hắn liên tục kết ấn, tay phải xuề ra đập xuống mặt cỏ. Thông linh chi thuật. Bùm. Từ tay hắn vẽ lên mặt cỏ hai vòng tròn đồng tâm. Còn có 4 đường thẳng xuyên tâm chia đều vòng tròn làm 8 phần. A, quái vật. Bọn phỉ tặc kinh hãi. Chỉ thấy khói bụi tan đi hiện ra một con quốc khổng lồ cao màu đỏ gỉ, mặc một cái áo khoác màu xanh phanh cái bụng bự ra, trên miệng còn ngậm một cái tẩu thuốc còn vương khói, bên hông mang một thanh võ sĩ đao vai vệ. Đây chính là gệ ạ bún tạ được Phật triệu hồi đến. Phật có được hắn nhờ hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn của tộc quốc. Nhắc đến việc này Phật lại hận hệ thống đến tận xương thủy. Trong cửa hàng hệ thống nhận thuật thông linh giá rất rẻ nhưng lại kèm theo một câu, cần phải tự mua thông linh thú mà thông linh thú lại bị hệ thống gian thương hét giá trên trời làm Phật Dư không thể nào mua nổi. Này nhóc, có việc gì gọi ta sao? Gệ ạ bún tạ tỏ ra khó chịu khi bị triệu hồi đến đây. Hắn quả thật không thích dị giới này một chút nào. Không có gì à, chỉ là có một đám sâu bọ quấy rối ta muốn cho bọn hắn thấy sự uy mãnh của ngài thôi đó mà. Phật đứng trên đỉnh đầu gệ ạ bún tạ cười hì hì nói. Hắn thừa biết trong lòng con quốc này đang nghĩ gì vội vàng vuốt ngông ngựa hắn. Quả nhiên gệ ạ bún tạ tỏ vẻ dễ dãi hơn, hắn kiêu ngạo nói. Chỉ là một đám kiến hôi, ta có thể giải quyết trong vòng một nốt nhạc. Gệ ạ bún tạ lấy tay đặt trên đốc kiếm khẽ vung một cái, một lưỡi phong nhận lướt qua đám phỉ tặc lập tức cắt đôi người bọn hắn, không gì có thể chống lại được lưỡi phong nhận này. A, cháy mau. Đám phỉ tặc bỏ chạy toán loạn, bọn hắn hận sao mình không có thêm hai cái chân để chạy cho nhanh. Kèn nẹt kinh ngạc cũng vội quay người chạy trốn. Gệ ạ bùn tạ khinh thường hừ lạnh. Muốn chạy sao? Đâu có dễ. Thiết pháo ngọc. Chỉ thấy gệ ạ bùn tạ nhún người một cái, thân hình to lớn lập tức bay lên không trung, từ miệng cóc phun ra một quả cầu nước gáp suất cao bắn xuống đám người đang hoảng loạn phía dưới. Á! Nước gáp suất cao còn có thể cắt đứt được kim loại, huống chi đây là đánh lên cơ thể con người, trang diện quả thực có thể miêu tả bằng hai chữ, huyết tinh. Cơ thể người giờ không còn nguyên vẹn. Chỉ còn bãi thịt nát mà thôi.